Chương 1252, Tinh La Thành. Chương 1252, Tinh La Thành Phương Ca. Nhanh lên A3 đừng có lại nơi này dày vò khốn khổ. Chính Duyên nhìn xem còn tại vách núi phía trước bồi hồi Phương Dã, nhịn không được mở miệng thúc giục nói. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch buổi sáng hôm nay 9 điểm ra phát, trước giữa trưa nên tới mục đích, nhưng hôm nay đã nhanh tới 12 giờ trưa, bọn hắn còn trong núi đi dạo, cái này khiến Trịnh Duyên cảm thấy hơi không kiên nhẫn, bụng của hắn đã sớm nói bụng. Nghe được Trịnh Duyên lời nói, Phương Giá khỏe miệng giật một cái, lạnh hừ một tiếng nói rằng, chờ lấy. Nói xong Phương Giá liền đi tới vách đá phía dưới một chỗ, sau đó gỡ ra một đống thảo về sau, lộ ra một cái nhọn tảng đá. Tảng đá kia nhìn rất không đáng chú ý, thậm chí có chút cũ nát, nhưng là Phương Giá biết đây thật ra là ngọn núi này bên trong mở ra đại môn một cái cơ quan. Nhìn thấy tảng đá, Phương Giá không nói hai lời trực tiếp đưa tay đè xuống. Theo động tác của hắn, một cỗ năng lượng ba động trong nháy mắt phát ra, cỗ năng lượng này chấn động nhường không khí xung quanh đều dường như bị chấn một cái. Ngay sau đó, nguyên bản vách đá cứng rắn bên trên bỗng nhiên xuất hiện từng đạo như là thủy như thế gợn sóng. Những này gợn sóng khuyết tán ra đến, phản phất là vách đá đang nhảy nhót đồng dạng tốt, chúng ta đi vào đi. Phương Gia đứng tại nguy nga vách núi trước, hướng về Trịnh Duyên bọn người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tiến vào trong vách núi. Trịnh Duyên thấy thế, đã sớm kìm nén không được hắn không chút do dự kéo Nhan Ngọc cổ tay, dứt khoát quyết nhiên bước vào trong vách núi. Nhan Ngọc ánh mắt tỏa sáng, hết sức tò mò đi theo Trịnh Duyên đi vào vách núi. Theo sát tại Trịnh Duyên cùng Nhan Ngọc sau lưng là Lâm Thần cùng Lâm Giao hai huynh muội, bọn hắn mặc dù nội tâm giống nhau tràn ngập hiếu kỳ cùng thần trương, nhưng giữa lẫn nhau ăn ý khiến cho bọn hắn tại thời khắc mấu chốt lựa chọn dắt tay đồng tiến. Theo vách núi như là mặt nước nhận gợn sóng giống như nhẹ nhàng nhảy lên hai lần, kia nhìn như kiên cố thực thể dường như bị lực vô hình xé mở một lỗ lớn, bốn người cứ như vậy một cách tự nhiên xuyên việt trong đó, đi vào một cái khác không biết thế giới. Nhìn thấy tất cả mọi người thành công tiến vào vách núi, Phương Giá hài lòng gật đầu, sau đó chuyển hướng vẫn đứng ở bên ngoài Dương Lạc Lạc nói rằng, chúng ta cũng đi vào đi. Dương Lạc Lạc không có nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu lý giải. Thế là Phương Giá dẫn Linh Dương Lạc Lạc cùng nhau đi vào tòa kia thần bí vách núi. Theo lấy bọn hắn cuối cùng hai người biến mất, tòa kia thần kỳ vách núi chậm rãi khôi phục vốn có bình tĩnh cùng không thể phá vỡ hình thái. Dường như vừa rồi tất cả bất quá là thị giác ảo giác, mà nó vẫn như cũ lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, bảo hộ lấy nội bộ bí mật, chờ đợi càng nhiều dung cảm nhà thám hiểm trước tới khiêu chiến bốn. Ngoa tạo. Làm Trịnh Duyên tiến vào núi bích vết nước không gian, một đạo mạnh mẽ chướng mắt bạch quang trong nháy mắt bạo phát đi ra, như là mặt trời chói chang chói lóa mắt, khiến cho Trịnh Duyên ánh mắt trong nháy mắt bị hoàn toàn trắng bệch sở chiếm cứ, hoàn toàn không cách nào nhận ra trước mắt bất kỳ cái gì sự vật. Ánh mắt của hắn tại trong bạch quang vùng vẫy một lát, mới dần dần thích ứng loại này tia sáng mãnh liệt, sau đó chậm rãi khôi phục thị lực. Làm Trịnh Duyên ánh mắt một lần nữa biến rõ ràng lúc, hắn nhịn không được mở to hai mắt nhìn, con ngươi co rút lại thành to bằng mũi kim, lấy một loại khó có thể tin thần sắc đánh giá trước mắt chỗ hiện ra hùng vĩ cảnh tượng. Chỉ thấy một tòa nguy nga hùng vĩ thành trì đứng sừng sững ở trước mặt hắn, trung quanh cao vút trong mây tường thành dường như tại hướng lên bầu trời khởi xướng khiêu chiến, triển hiện vô cùng cứng cỏi cùng lực lượng. Tòa thành trì này cùng Trịnh Duyên tâm bên trong dự thiết quân đội trụ sở hình tượng hoàn toàn khác biệt, xa không phải bình thường trên ý nghĩa quân sự cứ điểm hoặc an ninh thôn rơi có thể so sánh. Nó quy mô hùng vĩ, bố cục chặt chẽ cẩn thận, càng giống là một tòa chân chính đại thành. Trên tường thành hiện ra hàn quang, chất liệu không biết là tảng đá vẫn là cái gì khác kim loại, nhưng trên tường thành hiện đầy các loại vết rách, phản phất tại không lời nói nơi này đã từng phát sinh qua đáng sợ cỡ nào chiến đấu. Phải biết, Trịnh Duyên hiện tại đứng thẳng địa phương là thành nội nha. Chấn kinh sau khi, Trịnh Duyên ánh mắt không tự giác theo trên tường thành rời, lập tức kéo dài hướng thành nội. Hắn kinh ngạc phát hiện, toàn bộ thành trì xây dựa lưng vào núi, trên sườn núi xen vào nhau thích thú phân bố từng mảnh 2-3 tầng cao lầu nhỏ, những kiến trúc này phong cách thống nhất, sắc điệu hài hòa, lộ ra yên tĩnh mà tường hòa. Bọn chúng ngay ngắn trật tự vờn quanh tại bên trong thành tường, tạo thành nguyên một đám ấm áp tiểu viện tử, trung quanh cây xanh vờn quanh, hoa cỏ tô điểm, tạo thành một bức họa xinh đẹp. Mà Trịnh Duyên giờ phút này đứng thẳng vị trí, vừa vặn ở vào dưới tường thành, nhưng nơi này lại là một cái chỗ cao, có thể làm cho hắn quan sát làm tòa thành trì. Nơi xa có khói bếp lượn lờ dâng lên, nương theo lấy gió nhẹ phiêu tán trong không khí, mang đến trận trận sinh hoạt khí tức đây hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh mà mỹ hảo, phảng phất là một cái thế ngoại đảo nguyên, cùng trên tường thành vết tích bên trong tán phát túc sát chi khí hình thành chênh lệch rõ ràng, nhường Trịnh Duyên cảm thấy mình tựa như là đang nằm mơ bốn. Đang lúc Trịnh Duyên đắm chìm trong cái này không tưởng tượng được cảnh sắc bên trong, không nhịn được muốn hướng về trong thành đi đến lúc, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một hồi khác biệt tiếng kinh hô. Không cần quay đầu lại nhìn, Trịnh Duyên cũng có thể đoán được là Nhan Ngọc bọn hắn tiến đến. Giống nhau cảnh tượng trước mắt cũng để bọn hắn cảm nhận được kinh ngạc, ha ha ha, kinh ngạc, ga nơi này chính là chúng ta các tiền bối bỏ ra đại lượng thời gian thành lập thành trì Tinh La thành 3. Phương Giá thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên, trong giọng nói là không nhịn được tự hào, Phương ca các ngươi trước đó có thể không có nói qua, chúng ta tại linh vực bên trong có một tòa thành nha. Nhìn thấy Phương Giá cùng Dương Lạc Lạc thân ảnh tại sau lưng xuất hiện, Trịnh Duyên nhịn không được đối Phương Giá nói rằng. Phương Giá nhẹ nhàng cười một tiếng, nói rằng nơi này chính là nhóm phòng bị ma thú tập kích đầu thứ nhất phòng tuyến, không tu thành cái dạng này nào có phòng ngự ma thú tập kích năng lực nha. Đi thôi, đừng ở chỗ này tụ tập, đợi chút nữa nói không chừng còn có người tiến đến đâu, kêu mau đi đi. Trịnh Duyên cũng có chút không thể chờ đợi, bất quá lập tức trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ nói rằng, trước tìm địa phương ăn một bữa cơm a, ta hiện tại thật đói nha. Ba tốt tốt tốt, chúng ta trước đi ăn cơm. Phương Giá bất đắc dĩ cười nói. Nói mấy người ngay tại Phương Giá dẫn đầu hạ, ô áp áp hướng phía trong thành đi đến lại nói, nơi này bảo an có phải hay không quá lỏng lẻo, tại sao không có nhân tài đến tra thân phận của chúng ta nha. Ba ngươi ngốc nha, hiện tại nơi nào còn có người đến tra nha, chung quanh camera quét qua liền đem các ngươi thân phận quét hiện ra. Ba ta sát nơi này khoa học kỹ thuật cao như vậy sao? Cái này rất cao sao? Thế tục kỹ thuật này không phải đã sớm phổ cập sao? Phổ cập sao? Ta sao không biết nha. Ba nói nhảm, hiện tại cửa xa lộ tra xe đều là như thế, cha chỉ cần ngươi tại camera trước mặt thoáng qua một cái, ngươi có hay không bằng lái có chưa quá hạn, có phải hay không đào phạm cái gì lập tức liền hiện ra. Và A Ngưu bức như vậy ba. Trên đường đi, Trịnh Duyên Nhất vừa đi lấy, vừa cùng Phương Giá hai người cắm khoa đánh đục lên. Mà Nhan Ngọc, Lâm Thần cùng Lâm Giao ba người thì là chẳng hề nói một câu, trừng mắt một đôi sáng lấp lánh ánh mắt không ngừng đánh giá cái này một tòa thành trì. Chương 1253, Trương Hiểu Ngọc lên đài. Chương 1253, Trương Hiểu Ngọc lên đài. Thời gian thấm phát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, hai ngày trôi qua. Lịch ngày lật đến ngày 1 tháng 8, cái này đặc thù thời gian rốt cục tiến đến, tranh tài ngày. Tại trong hai ngày này, Trịnh Duyên, Nhan Ngọc cùng Lâm Thần, Lâm Giao bốn người trực tiếp tiến vào Tinh La Thành. Không chỉ có như thế, tất cả đến đây Tinh La Thành khảo sát sân bãi tuyển thủ dự thi nhóm cũng nhao nhao lựa chọn ở chỗ này đặt chân. Dù sao, Tinh La Thành quy mô hùng vĩ, năm đó ở quy hoạch kiến thiết lúc, liền cân nhắc tới tương lai khả năng cần dung nạp đại lượng dân gian siêu phàm giả đến đây thăm dò tình huống. Khi đó, cấp trên mọi người liền đã tiên đoán được, theo linh năng dần dần khôi phục, siêu phàm giới bí mật không cách nào vĩnh viễn bảo thủ xuống dưới. Long quốc cuối cùng rồi sẽ bước vào người người như long thời đại, đến lúc đó, vẹn vẹn dựa vào chính phủ duy trì còn thiếu rất nhiều. Mà Tinh La linh vực sản vật phong phú, địa vực bao la, hòn đảo đông đảo, bất luận là ở trên đảo vẫn là trong nước, đều có đủ loại ma thú. Ngoài ra, Tinh La linh vực bên trong siêu giai ma thú đã toàn bộ bị dị văn cục diệt trừ, nơi này không nghi ngờ gì trở thành mới tỉnh người thu hoạch tài nguyên tu luyện nơi lý tưởng, đương nhiên đây chỉ là phía trên đối với tương lai một loại mỹ hảo mặc sức tưởng tượng, nhưng là chúng ta vẫn là phải trở về hiện thực. Cho đến trước mắt, Tinh La linh vực khẳng định là không có phía trước nói như vậy an toàn. Tinh La linh vực bên trong hòn đảo rất nhiều, mỗi một tọa đảo tự bên trên đều sinh hoạt khác biệt chủng tộc ma thú, mà trong đó đảo nhỏ lớn một chút chỉ so với tiểu anh hoa nhỏ một chút cũng cùng câu đảo không chênh lệch nhiều, trong đó có thể hay không tồn tại có bọn hắn không biết rõ cao giai ma thú. Bọn hắn kỳ thật cũng không rõ ràng, mà bây giờ đã thăm dò qua hòn đảo, bên trong mức độ nguy hiểm cũng không nhỏ. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, cho tới bây giờ đã biết hòn đảo liền có hơn ngàn tòa, trong đó năm lục giai ma thú nhiều vô số kể, càng có chút ma thú đều nhanh tiến vào thất giai. Bất quá, những này nhanh muốn đi vào thất giai ma thú, đều tại ma đô dị văn cục còn có quân đội trong theo dõi, một khi tiến vào thất giai liền sẽ bị dị văn cục còn có người trong quân đội đánh giết. Bởi vì một khi những ma thú này tiến giai thành công, liền mang ý nghĩa nhân loại lại thêm một cái địch nhân, cho nên nhất định phải đem nó bóp giết từ trong trứng nước. Chính vì vậy, bây giờ Tinh La linh vực còn không cách nào trở thành mới tỉnh đám người cày tiền nơi trốn. Nhưng mà, xem như Trịnh Duyên đám người sân thi đấu lại dư xài. Dù sao tuyển thủ dự thi đều là ngũ giai đến lục giai cường giả, cho dù trong đó lục giai tuyển thủ cũng vẹn vẹn ở vào lục giai cấp thấp cấp độ, nhưng ở Tinh La linh vực bên trong tự vệ cũng không lo ngại. Ngoài ra, Trương Hiểu Ngọc bọn người sẽ còn hướng Trịnh Duyên bọn người cấp cho bảo mệnh trang bị. Tất cả mọi người đã biết tranh tài hình thức cùng loại bạ tổ giỏi, nhưng cụ thể chi tiết vẫn không được biết. Bất quá, gần 2 ngày đến, Phương Dạ cùng Dương Lạc Lạc đã dẫn đầu bọn hắn đối xung quanh vài tòa cỡ lớn hải đảo triển khai một phen thăm dò. Đồng thời còn đem chung quanh một chút hòn đảo đặc thù đều cho ghi tạc trong lòng. Dạng này dù cho chạy tới rất xa đảo nhỏ, bọn hắn cũng có thể bằng vào ký ức trở lại Tinh La Thành 4. Tinh La Thành ở giữa có một cái rất lớn quảng trường, mà quảng trường này trước kia đều bị quân bộ cùng lưu thủ Tinh La linh vực dị văn cục người xem như một cái giao dịch thị trường. Bọn hắn bình thường muốn chấp hành nhiệm vụ, nhưng nhiều khi tại hoàn thành nhiệm vụ số lượng về sau sẽ còn lại một chút, lúc kia bọn hắn liền lấy chút còn lại một chút vật liệu chạy đến quảng trường này bên trên bán. Có thể nói, cái này chính là mọi người một cái hội nghị nơi trốn. Mà bây giờ cái này nơi trốn bên trên tu kiến một cái lên một cái đài, mà tại cái bàn đối diện trên đất trống còn dựng lên từng khối bảng hiệu. Mà tại những này bảng hiệu bên cạnh, cơ bản đều đứng đấy một đến hai vị trẻ tuổi. Những này chính là tham gia lần này toàn cục đại bị võ người, mà Trịnh Duyên cùng Nhan Ngọc tự nhiên cũng liền ở trong đó, mà một mực cùng ở bên cạnh họ Lâm Thần cùng Lâm Giao giờ phút này cũng đứng ở mang theo Du Thị Dị Văn cục bảng hiệu bên cạnh. Nhìn xem chung quanh lặng ngắt như tờ đám người, Trịnh Duyên trong đầu không khỏi nổi lên đêm qua Phương Giã cho bọn họ nói lần tranh tài này một chút tình huống năm. Đêm qua, Trịnh Duyên cùng Nhan Ngọc trong phòng. Phương Giã vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Trịnh Duyên cùng Nhan Ngọc, nói rằng, lần tranh tài này, ngoại trừ chúng ta dị văn cục, còn có dân gian thế lực, thậm chí còn có quân phe thế lực, những người này Lâm Lâm tổng cộng lại không sai biệt lắm có 100 người. Bạch Chỉ tỷ nhường ta nói cho các ngươi biết, lần tranh tài này bên trong, các ngươi nhất định phải chú ý kinh thành cùng Trường An tham gia trận đấu nhân viên, căn cứ hắn thăm dò được tình báo, hai nhà này tham gia trận đấu nhân viên đều là trời sinh dị nhân, có dị nhân thập phần cường đại. Lại dị năng hiệu quả, 10 phần quỷ dị, để các ngươi vụ phải cẩn thận. 6. Nhớ tới Phương Giã lời nói, Trịnh Duyên ánh mắt nhịn không được hướng phía kinh thành cùng Trường An phương hướng nhìn lại. Nhưng mà, bởi vì đám người quá chen chúc, bóng người tầng tầng lớp lớp, khiến cho hắn không cách nào thấy rõ cái hướng kia ở chỗ này, Trịnh Duyên bình thường thân cao cũng không có cái gì ưu thế, chung quanh có Hứa Đa thân cao 2-3 mét người, cái này khiến Trịnh Duyên không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Làm Trịnh Duyên tại quan sát cảnh vật chung quanh lúc, Nhan Ngọc ánh mắt cũng trong đám người không ngừng tìm kiếm. Hôm qua, Phương Giã không chỉ có nhắc nhở bọn hắn phải cẩn thận kinh thành cùng Trường An người, còn nói cho Nhan Ngọc một cái tin tức trọng yếu, lần này tuyển thủ dự thi bên trong có một gã biến thân hệ dị nhân, nó biến thân năng lực là băng loan, một loại thanh loan biến chủng, thuộc về băng nguyên tố thần thú. Đối với Nhan Ngọc mà nói, đối thủ này là cái cự đại uy hiếp, bởi vì đối phương năng lực đã có thể khắc chế Nhan Ngọc hỏa nguyên làm, lại có so Nhan Ngọc mạnh hơn nhục thân lực lượng. Nhưng mà, ra ngoài giống nhau nguyên nhân, Nhan Ngọc cùng Trịnh Duyên nhất dạng, đều không thể tìm tới bọn hắn muốn tìm đối thủ sáu. Lại chờ trong chốc lát, Trương Hiểu Ngọc rốt cục đi lên tuyên truyền giảng giải đài. Bước tiến của hắn vững vàng mà hữu lực, mỗi một bước đều dường như mang theo một loại kiên định tín niệm. Khi hắn đạp vào tuyên truyền giảng giải đài lúc, dưới đài bầu không khí dường như trong nháy mắt bị nhen lửa, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Nhìn thấy Trương Hiểu Ngọc xuất hiện, đám người ánh mắt lập tức biến nghiêm túc. mỗi người đều hết sức chăm chú mà nhìn xem trên đài Trương Hiểu Ngọc, chờ mong hắn có thể nói ra một chút làm cho người phấn chấn phát biểu. Trương Hiểu Ngọc đứng vững sau, ánh mắt chậm rãi đảo mắt một vòng. Ánh mắt của hắn như là máy quét đồng dạng, đảo qua mỗi người gương mặt ở trong quá trình này, hắn cố ý tại Trịnh Duyên cùng Nhan Ngọc trên thân hai người dừng lại chốc lát, dường như mong muốn dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong đọc lên tin tức gì. Nhưng mà, vẹn vẹn một cái mắt, hắn liền thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý một lần nữa tập trung tới người trước mặt nhóm bên trên. Tiếp lấy, hắn hít sâu một hơi, đối với mịt rổ phồn lớn tiếng nói, "Mọi người khỏe, ta là Trương Hiểu Ngọc, Ma Đô Dị Văn cục trưởng." Thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng, quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, phía dưới lập tức vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trận này tiếng vỗ tay cũng không phải là lộn xộn, mà là có rõ ràng cảm giác tiết tấu, phảng phất là một trận tỉ mỉ bố trí âm nhạc hội. Mỗi một lần vỗ tay đều là chỉnh tề như vậy đồng dạng, để cho người ta cảm nhận được một loại đoàn kết cùng cộng minh. Chương 1254, quy tắc tranh tài. Chương 1254, quy tắc tranh tài. Nghe đại gia tiếng vỗ tay, Trương Hiểu Ngọc nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên hiện lên mỉm cười. Mà cái này chỉnh tề tiếng vỗ tay cũng rất nhanh dừng lại, lại dừng lại thời cơ đều là 10 phần chỉnh tề. Thấy tiếng vỗ tay dừng lại, Trương Hiểu Ngọc lại bắt đầu chính mình phát biểu, lần này tham gia trận đấu nhân viên so với trước kia cũng là phức tạp rất nhiều, nhưng nguyên do trong đó các ngươi hẳn là tin tưởng, ta cũng liền không nói thêm lời. Hắn dừng một chút, nói tiếp, bất quá, cũng chính vì vậy, ta hy nhìn các ngươi có thể chạm đến là thôi. Nghe đến đó, dưới đáy một ít nhân viên trên mặt, lộ ra mấy phần vẻ là khó. Dù sao bọn hắn đã đạt tới giai đoạn này, thực lực tương đương đối thủ ở giữa chiến đấu thường thường vô cùng kịch liệt, nếu như không thể toàn lực ứng phó, sẽ rất khó lấy được thắng lợi. Bởi vậy, muốn tại thời khắc mấu chốt còn có thể có dư lực thu tay lại, cái này đối với bọn hắn mà nói cơ hội là chuyện không thể nào. Trương Hiểu Ngọc ánh mắt theo mỗi một người dự thi trên mặt đảo qua, hắn bén nhạy bắt được trên mặt bọn họ khó xử biểu lộ. Hắn mỉm cười, nụ cười kết như là gió xuân hiu hiu, để cho người ta cảm thấy thân thiết mà an tâm. Đại gia yên tâm, chúng ta lần tranh tài này tuyệt sẽ không bởi vì chạm đến là thôi quy tắc, để các ngươi không cách nào triển lộ chính mình thực lực chân thật. Trương Hiểu Ngọc lời nói như là noãn dương giống như vậy vào tim của mỗi người điền, thanh âm của hắn nói năng có khí phách, tràn đầy lực lượng cùng lòng tin. Dù sao chúng ta lần tranh tài này mục đích đúng là tuyển ra chúng ta Long Quốc thế hệ trẻ tuổi tối cường 10 người đến, nếu như không để các ngươi dùng ra toàn bộ thực lực của mình đến, kia trận đấu này chẳng phải mất đi ý nghĩa của nó sao? Trương Hiểu Ngọc lời nói giống như một ngọn đèn sáng, trong nháy mắt chiếu sáng trong lòng mọi người đối với thắng lợi khát vọng cùng truy cầu. Đám người nghe Trương Hiểu Ngọc tiểu nói này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Bọn hắn khẩn trương trong lòng cùng lo nghĩ tại Trương Hiểu Ngọc trong giọng nói tiêu tán hứa đa, dường như tìm tới lần này tranh tài cảm giác an toàn cùng tính công bình. Mà tại trong đám người này, Trịnh Duyên cùng Nhan Ngọc sắc mặt hai người vẫn luôn rất nhẹ nhàng tự nhiên, bởi vì bọn hắn hai đối với thực lực của mình có đầy đủ lòng tin cùng lực lượng. Trương Hiểu Ngọc lúc này lại tiếp tục nói, nơi này chạm đến là thôi, là để các ngươi tại gặp phải so với mình yếu hơn người lúc, có thể dùng càng thêm ôn hòa xảo diệu phương thức nhường hắn rút lui. Trong giọng nói của hắn để lộ ra thật sâu trí tuệ cùng sách lược, nhường đám người không khỏi đối vị này thâm niên đạo sư cân nhắc chu toàn mà tâm sinh ra sự kính trọng. Ở trong đó độ chính các ngươi nắm chắc, điểm này cũng là đối thực lực các ngươi một lần khảo cứu. Trương Hiểu Ngọc nhắc nhở, hắn hy vọng mỗi một người dự thi đều có thể minh bạch đạo lý này. Đương nhiên, vì không cho trong các ngươi có người chết tại tỷ thí lần này bên trong, chúng ta hội cấp cho một cái bảo mệnh khí cụ cho các ngươi. Trương Hiểu Ngọc nói, vung tay lên, không trung lập tức xuất hiện nguyên một đám vòng tay như thế đồ vật. Bọn chúng trong không khí long lánh quang mang nhàn nhạt, như là sao lốm đốm đầy trời. Một giây sau, những này vòng tay như thế đồ vật như là sao băng rơi vào trên tay bọn họ. Lúc này, Trương Hiểu Ngọc đại tay vừa lộn, một cái vòng tay ra hiện tại hắn trên tay, mà hắn giơ lên trong tay vòng tay, đối với đại gia nói rằng, đây là một cái trí năng vòng tay, có thể ghi chép các ngươi điểm tích lũy, biểu hiện các ngươi mình còn có trước mắt 10 vị trí đầu thứ tự. Trọng yếu nhất là, trong này có 3 cái pháp trận, theo thứ tự là trị liệu pháp trận phòng ngự cùng trận pháp truyền tống. Mà cái này vòng tay có 2 loại phát động phương thức, một là các ngươi dùng tay đem nó bóp nát, phát động trong đó pháp trận lực lượng, vì ngươi ngăn lại tổn thương đồng thời truyền tống về Tinh La Thành. Hai là tại các ngươi nhận vết thương chí mạng thời điểm, tự động phát động, đồng thời có thể thứ nhất thời gian trị liệu ngươi chịu vết thương chí mạng, đồng thời thứ nhất thời gian triển khai pháp trận phòng ngự chống cự các ngươi đối thủ đến tiếp sau tổn thương, sau đó nó liền sẽ đem các ngươi truyền tống về Tinh La Thành. Đương nhiên, bị vòng tay truyền tống về Tinh La Thành người, cũng liền mang ý nghĩa các ngươi hoàn toàn đào thải ra khỏi lần tranh tài này. Nghe được Trương Hiểu Ngọc lời nói, một chút còn tại hiếu kỳ sờ lấy vòng tay người, thân thể lắc một cái, liền tranh thủ dùng quần áo đưa tay vòng bảo vệ. Lần tranh tài này, Dị Văn cục cùng người trong quân đội đều mặc Dị Văn cục chế phục cùng quân đội chính mình y phục tác chiến, môn phái khác người cũng đều mặc riêng phần mình môn phái, học phái còn có gia tộc thống một ăn mặc. Những y phục này đều có thể chống cự nhất định tổn thương hiệu quả, cho nên bọn hắn mới có thể thứ nhất thời gian dùng quần áo đưa tay vòng bảo vệ. Nhìn thấy bọn hắn tiểu động tác, Trương Hiểu Ngọc trong lòng âm thầm bật cười. Kỳ thật cái này vòng tay, cường độ vẫn là rất cao, đồng dạng chiến đấu thật đúng là không phá hư được hắn. Về phần tại sao có thể nứt nát, đó là bởi vì cái này đã sớm ghi chép bọn hắn sinh mệnh đặc thù, khi bọn hắn dùng tay của mình đi bóp thời điểm, vòng tay nội bộ cũng sẽ tự động sinh ra nhất định bạo phá. Cho nên Trương Hiểu Ngọc mới có thể nói, bọn hắn có thể tự mình đem nó bóp nát. Đương nhiên, điểm này Trương Hiểu Ngọc khẳng định là sẽ không cùng bọn hắn nói rõ, dù sao bảo hộ vòng tay điểm này, cũng là lần này luận võ đối bọn hắn khảo nghiệm một trong tốt, nói xong tiền để cùng cho các ngươi đồ vật bảo mệnh, vậy ta cũng nói một câu lần này quy tắc tranh tài. Nghe được Trương Hiểu Ngọc lời nói, mọi người nhất thời chăm chú lên. Trương Hiểu Ngọc cũng không có giày vò khốn khổ, trực tiếp mở miệng nói ra, lần tranh tài này hình thức cùng các ngươi trước đó thăm dò được như thế, xem như một loại bạ tổ giỏi. Dưới chân của các ngươi, hiện tại khắc lấy một cái trận pháp truyền tống. đợi chút nữa ta tuyên bố tranh tài sau khi bắt đầu, chúng ta liền sẽ phát động pháp trận, đem các ngươi truyền tống tới khoảng cách Tinh La Thành 1000 cây số bên ngoài trên đảo nhỏ, sau đó các ngươi nhất định phải tại trong vòng 10 ngày chạy về Tinh La Thành. Trở lại Tinh La Thành mới có thể coi như các ngươi tranh tài xong thành, sau đó các ngươi vòng tay bên trong điểm tích lũy mới có thể chính thức có hiệu lực, thành cho các ngươi cuối cùng thành tích. Đương nhiên, chúng ta cũng cân nhắc tới trong các ngươi có ít người không phân biệt được phương hướng, cho nên tay của các ngươi vòng bên trong sẽ có một cái chỉ dẫn chương trình, nhưng các ngươi tiến lên lộ trình chết đi Tinh La Thành phương hướng vòng tay liền có thể phát ra cảnh báo. Các ngươi liền có thể căn cứ cảnh báo đến điều chỉnh phương hướng của mình. Trương Hiểu Ngọc thanh âm truyền đến trong thai của bọn hắn không tự chủ được đem trên tay vòng tay hộ đến sâu hơn. Mãi mãi, tại không có quyết định từ bỏ tranh tài trước đó, tay này vòng chính là mạng của bọn hắn nha. Kế tiếp, chính là hẳn là các ngươi vấn đề quan tâm nhất điểm tích lũy. Điểm tích lũy thu hoạch rất đơn giản, đầu tiên là các ngươi đến từ các ngươi đánh giết ma thú, nhất giai 100 điểm, nhị giai 200 điểm, tam giai 300 điểm cứ thế mà suy ra. Hai là tới từ đối thủ của các ngươi, như vậy thế nào thu hoạch các ngươi đối thủ điểm tích lũy đâu? Đem bọn hắn đánh ngã, đem vòng tay của mình tới gần đối thủ của ngươi vòng tay, sau đó dùng đối thủ của ngươi tay nắm nát bọn hắn vòng tay của mình bóp nát, như vậy cái này vòng tay bên trong điểm tích lũy liền sẽ toàn bộ ghi tạc vòng tay của ngươi bên trong. Trương Hiểu Ngọc dừng lại, ngay sau đó lại giống to, đây chính là chúng ta lần tranh tài này toàn bộ an bài, các ngươi nghe rõ chưa? Nghe rõ. Đám người cùng nhau cao giọng nói kia tốt. Hiện tại ta tuyên bố, tranh tài bắt đầu 3. O, A4 chương 1255, truyền tống trận mở ra. Chương 1255, truyền tống trận mở ra. A. Trương Hiểu Ngọc thanh âm tại quảng trường trống trải trên vang vọng, lời của hắn giống như là một cái trọng truy, đột nhiên gõ tại chúng nhân trong lòng đại gia đồng loạt nhìn về phía hắn, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng hoang mang. Liên tại bọn hắn còn đang cố gắng tiêu hóa tin tức đột nhiên xuất hiện này lúc, dưới chân quảng trường đột nhiên như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, bộc phát ra chói mắt bạch quang. Quang mang kia còn như thực chất, trong nháy mắt đem thân ảnh của bọn hắn nguyên một đám thôn vệ, biến mất tại cái này quang minh bên trong. Trung quanh quảng trường có thể không phải là không có người, lần này bị liên quan đến nhân viên sớm đã không phải dị văn cục nội bộ, còn có dân gian thế lực. Cho nên, trung quanh quảng trường còn có rất nhiều môn phái người đến tham quan lần này đại bị võ. Mà giờ khắc này, trung quanh quảng trường nguyên bản rộn rộn ràng ràng đám người, cũng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên cùng hiếu kỳ. Bọn hắn không nghĩ tới, Trương Hiểu Ngọc thật đúng là một câu nói nhảm đều không nói, chính sự vừa nói xong liền trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ cho đưa tiến ba. Nhìn thấy bọn tiểu bối đều không có ở đây, đại gia cũng liền không tại quảng trường phụ cận tụ tập, nhao nhao hướng trước đó phân phối cho bọn họ quan chiến nơi trốn đi đến hô cuối cùng đem bọn hắn đưa tiến ba người chủ trì này công tác thật là có chút không thích hướng nha ba. Trương Hiểu Ngọc đứng tại tuyên truyền giảng giải đại biên giới, nhìn xem trên quảng trường dần dần biến mất bóng người, trong lòng không khỏi cảm khái và phần. Hắn nguyên vốn cũng không phải là một cái yêu làm náo động người, nếu không phải Bạch Chỉ cùng Viên Hán Bạch thân phận của bọn hắn quá thấp, hắn đều muốn để bọn hắn hai tới làm cái này phát ngôn viên. Ngay từ đầu, nghe đến mọi người nhiệt liệt vỗ tay, hắn vẫn là rất kích động. Nhưng đương sự tình sau khi nói xong, tỉnh táo lại trong lòng của hắn vẫn còn có chút xấu hổ. Hắn cũng không phải là một người giỏi ăn nói, đối mặt nhiều người như vậy trường hợp, tổng là có chút chân tay luống cuống. Trương Hiểu Ngọc tiểu tử ngươi vẫn đứng trên đài làm gì? Chờ lấy chúng ta bái ngươi nha. Còn không mau một chút cho lão tử xuống tới. Giờ phút này, cục trưởng bên trong một vị lão đại ca đối với Trương Hiểu Ngọc giống to. Thanh âm của hắn như là lôi đình đồng dạng, trên quảng trường quanh quẩn đến đi ba. Nghe đến lão đại ca kêu gọi, Trương Hiểu Ngọc trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Nụ cười này như là mới lên dương quang, ấm áp mà sáng tỏ. Hắn hấp tấp chạy xuống tuyên truyền giảng giải đài, mỗi một bước đều lộ ra nhẹ như vậy doanh cùng vui sướng. Mà chung quanh quảng trường, vốn là còn cái này loại tiểu điếm, hiện tại những cái kia tiểu điếm tất cả đều bị Trương Hiểu Ngọc bọn hắn trưng dụng, trở thành những ngày này tỷ võ người xem đài. Những ngày tiểu điếm các chủ nhân cũng vui vẻ đến thanh nhàn, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ nhìn lên trận đấu này chín. Trương Hiểu Ngọc, lần này Long Hồ Sơn bọn hắn thật là phái hảo thủ của bọn họ đến, mỗi cái đều là bọn hắn môn phái bên trong nuôi dưỡng nhiều năm thiên tài, bọn hắn những đứa bé này sẽ không đánh bất quá A3. Trương Hiểu Ngọc vừa mới ngồi xuống, ngồi phía sau hắn An Giao đống nhiên mở miệng nói ra. Kỳ thật, lần này An Giao đối với tranh tài cũng không có quá nhiều lòng hào thắng, dù cho có thể lấy cuối cùng có thể đại biểu quốc gia xuất chiến. Không có cách nào, bọn hắn Tây vực tới gần biên thủy, là Long Quốc chiến đấu gian khổ nhất mấy nơi một trong, bọn hắn căn bản cũng không có cái này dư thừa thời gian đi tham gia cái gì thanh niên đại bị võ đương nhiên, mặc dù không có quá thật tốt thắng tâm, nhưng lần này nàng mang tới đều là nàng dị văn cục bên trong hào thủ, nếu là có thể thắng được đến, tự nhiên là muốn đi tham gia, nếu là không có được bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều nhục chí ha ha yên tâm đi nhà bọn hắn hải tử ta. Không rõ ràng, chỉ chúng ta nhà hải tử, đây tuyệt đối là như bức tới bạo, đánh nổ bọn hắn không thành vấn đề. Nghe được An Giao lời nói, Trương Hiểu Ngọc nhịn không được tự hào nói. Trịnh Duyên, cho hắn quá nhiều lực lượng. Ừ. Xem như kinh thành một dị văn cục trưởng Văn Nhất Bạch, đang nghe Trương Hiểu Ngọc lời nói về sau, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, lập tức mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi cũng không nên kinh thường. Năm nay ta kinh thành hải tử, cũng không phải ăn chay. Mặc dù tổng cục chính là kinh thành, nhưng kinh thành vẫn là có một cái dị văn cục phân cục, tựa như là công an bộ ngay tại kinh thành, nhưng kinh thành vẫn là có một cái cục công an như thế. Bất quá, cũng là bởi vì tới gần, bọn hắn kinh thành dị văn cục đầy đủ hiện ra cái gì gọi là ôm đùi, cái gì gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ba. Bọn hắn lần này phái tới hai cái dị bẩm thiên phú trời sinh dị nhân, chính là nhặt tổng cục để loạn. Bọn hắn một cái tên là Phong Dương này, nam sinh, 18 tuổi, lục giai sơ cấp, trời sinh phong nguyên làm dị nhân phi liêm, có thể điều khiển gió, là cùng Nhan Ngọc Chu tức một cái cấp bậc đỉnh cấp phong nguyên làm dị năng. Tiểu tử này lúc ấy ra đời thời điểm, đều là bị gió trực tiếp nâng theo trong bụng mẹ bay ra ngoài, kém chút không có đem hắn phụ mẫu, còn có đỡ để y tá cùng bác sĩ hủ chết. Cũng may tiểu tử này thức tỉnh lúc, sinh ra năng lượng phản ứng, đưa tới kinh thành dị văn cục chú ý. Tại hắn ra đời trong nháy mắt, Văn Nhất Bạch liền mang theo kinh thành dị văn cục người đi tới bệnh viện, đem cảnh tượng khống chế xuống dưới 4. Mà một cái khác dị nhân, gọi là Dương Thiên Giao, đồng dạng là nam sinh, 18 tuổi, lục giai ban đầu sơ cấp, trời sinh dị năng, thức tỉnh dị năng là hệ siêu nhân dị nhân thiên nhãn. Hai mắt có thể khám phá hư ảo, thẩm phán tội nghiệt ánh mắt còn có thể bắn ra ngọn lửa màu vàng, trên thân nắm giữ tội nghiệt người, hỏa diễm liền sẽ thiêu đốt thân thể của hắn cùng linh hồn, cho đến chết. Ha ha, ba Trương Hiểu Ngọc cười lạnh một tiếng, không khỏi nói rằng, một đám cơ bắp không có độ tinh khiết ra hỏa, căn bản không phải nhà chúng ta hải tử đối thủ. Trương Hiểu Ngọc lời nói, nhưng tất cả cục trưởng đều ngây ngẩn cả người. Không có độ tinh khiết. Xin nhờ, ngươi là một cái dị nhân, ngươi có thể hay không nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì? Ngươi đến cùng có lập trường gì nói đến đây lời nói nha ba? Trương Hiểu Ngọc tựa như là không có phát hiện, người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, vẫn như cũ đắc ý ngóc lên đầu. Không có cách nào, đoạn này thời gian Ma Đô dị văn cục đều sắp bị Trịnh Duyên cho mang lệnh, trong đó nghiêm trọng nhất chính là hắn người cục trưởng này. Ngay cả hắn hiện tại, bí mật đều tại tu luyện lục thức 4. Khu cụ Lưu Phương Phương giả khục một tiếng, phá vỡ trong tiểu điểm hơi có vẻ không khí khẩn trương, nói rằng, tốt, đều là trong cục hải tử, đều là tốt. Đối. Giờ phút này An Giao cũng mở miệng nói ra, trước đó liền muốn hỏi một chút các ngươi đối với Long Hồ Sơn những môn phái kia người có ý kiến gì không mà thôi, các ngươi không được chạy quá lợi nha. Nghe được hai người bọn hắn lời nói, Trương Hiểu Ngọc cùng Văn Nhất Bạch trên mặt đều lộ ra mấy phần xấu hổ. Lúc này, Tây Giang tỉnh dị văn cục cục trưởng Trương Thiên Dực mở miệng nói ra, ta nghe nói, Long Hồ Sơn lần này phái ra tiểu bối, là một cái có thể thuần thục vận dụng Dương Ngũ Lôi cùng Âm Ngũ Lôi thiên tài. Ngươi nói cái gì? Lưu Sung hơi kinh ngạc, mở miệng nói, Dương Ngũ Lôi muốn thuần dương chi thân mới có thể tu luyện, Âm Ngũ Lôi muốn phá thân về sau mới có thể tu luyện, cái này tại sao có thể có người hai loại đều có thể sử dụng? Thiên Dực, ai nhà các ngươi thu thập tình báo ra hỏa nào rút A3. Chương 1256, từng cái địa khu tình huống 3. Chương 1256, từng cái địa khu tình huống 3 không sai, dưới tình huống bình thường đúng là dạng này, nhưng ngươi không nên quên, Long Hồ Sơn có một môn có thể ngự lôi bí thuật Ngũ Lôi chính pháp. Chỉ phải học được môn này bí thuật, liền có thể đồng thời vận dụng Dương Ngũ Lôi cùng Âm Ngũ Lôi. Trương Thiên Dực thanh âm bình tĩnh mà kiên định, phản phất tại trình bày một cái không thể lay động sự thật. Mà thanh âm của hắn càng là như là một dòng suối trong, chảy vào trong thai của mỗi người, để bọn hắn lâm vào trầm tư. Một cái mắt, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Trương Thiên Dực. Cái này Ngũ Lôi chính pháp danh hảo, thực sự quá mức vang dội, cơ hồ không ai không biết. Mặc dù bọn hắn chưa hề tận mắt nhìn thấy có người thi triển qua này thuật, nhưng lại đối với nó uy danh có nghe thấy. Giờ phút này nghe được Trương Thiên Dực chính miệng đề cập, trong lòng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt rung động ngọa tạo, bọn hắn tìm tới có thể chuyển thừa Ngũ Lôi chính pháp thiên tài. Có người nhịn không được kinh ngạc thốt lên, phá vỡ trầm mặc. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, tiếng than phục liên tục không ngừng. Ánh mắt của bọn hắn tập trung tại Trương Thiên Dực trên thân, trong mắt lóe ra hâm mộ cùng lòng kính sợ. Trương Thiên Dực khẽ gật đầu, tựa hồ đối với phản ứng của mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Kim Lăng tỉnh dị văn cục cục trưởng Sở Thiên Minh, trong mắt hơi híp, tiếp lời đề, trầm ổn mà hữu lực trình bày nói, Mao Sơn trong phái năm gần đây tiệm lộ ra một gã dị bẩm thiên phú tân tú, hắn thành công nắm giữ tương truyền từ cổ đại Mao Sơn đạo sĩ thần bí pháp thuật thông thiên lục. Những năm này hắn cũng không thiếu xuống núi, là ta dị văn cục giải quyết không ít khó giải quyết sự kiện, bởi vậy bị đám người công nhận là Mao Sơn một đời mới bên trong người nổi bật. Sở Châu dị văn cục trưởng Phùng Giao trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức mở miệng nói ra, chúng ta Sở Châu cảnh nội, võ đang phái giống nhau hiện ra một vị giống nhau không thua bao nhiêu kỳ tài. Cái này vị đệ tử tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ thất truyền đã lâu võ đang phái bảo vật chân phái phong hậu kỳ môn, bằng vào những năm này càng phát ra tinh tiến thực lực cùng đối kỳ môn độn giáp thuật tinh xảo vận dụng, tại một chút phức tạp sự kiện bên trong nhiều lần xây kỳ công, đã trở thành võ đang một đời mới bên trong nhân vật thủ lĩnh. Trương An tỉnh dị văn cục trưởng Giang Dương, sơ sơ đầu, cũng đột nhiên mở miệng nói đến bọn hắn Bắc Tiên Am tình huống, tại chúng ta Trường An tỉnh Bắc Tiên Am, giống nhau xuất hiện một vị làm cho người sợ hãi than thiên tài thiếu niên. Hắn không chỉ có thành công tập được Bắc Tiên Am bí truyền khí thể nguyên lưu pháp môn, càng là tại trong thực tiễn đem nó phát vung tới cao độ trước đó chưa từng có. Vị thiếu niên này tại đứng trước trùng điệp nguy cơ lúc, có thể bằng vào khí thể nguyên lưu ban cho lực lượng, thể hiện ra vượt qua thường nhân sách lược ứng đối cùng lực chiến đấu mạnh mẽ, bởi vậy hắn tại Bắc Tiên Am đệ tử bên trong địa vị ngày càng tăng lên, đã trở thành truyền thừa đạo thống, phát dương giáo nghĩa trọng yếu lực lượng. Những người khác, bốn. Không phải. Có dạng này tình báo, các ngươi sao không nói sớm? Lưu Phương Phương một chút nhịn không được, quay đầu đối lấy bọn hắn chất vấn. Bọn hắn cũng cảm thấy có chút không hảo ý, nhao nhao cúi đầu. Cái kia Ba Dương Tiêu ở thời điểm này, sợ hãi rụt rè giơ tay lên, có chút sợ hãi nói, kỳ thật chúng ta Tây Tạng cũng xuất hiện một vị tiểu Phật sống Tê Văn Nhất Bạch. Nghe nói như thế, hít sâu một hơi, không khỏi hỏi, bọn hắn đều tới? Dương Tiêu mấy người lập tức gật đầu. Lập tức, những trưởng cục này đều có chút trầm mặc. Mặc dù thủ hạ bọn hắn hài tử, dị năng võ đạo cũng không tệ, nhưng đối thượng Long Quốc truyền thừa mấy ngàn năm bí thuật, trong lòng bọn họ lập tức có chút không có lực lượng bốn. Ha ha, ba xem ra ta Long Quốc xác thực muốn quật khởi nha ba. Ngay lúc này, Trương Hiểu Ngọc trong miệng chợt buộc phát ra một hồi vui sướng tiếng cười. Nghe được Trương Hiểu Ngọc lời nói, những cục khác dài nhóm sắc mặt cũng lập tức dễ dàng một chút. Cũng đúng, những này đều nhanh bị đứt đoạn truyền thừa bí tịch, hiện tại tất cả đều bị một chút một thiên tài một lần nữa truyền thừa xuống tới, đây đối với Long Quốc mà nói, không khác là một cái chuyện tốt to lớn. Văn Nhất Bạch nghe được Trương Hiểu Ngọc lời nói, trong mắt lóe lên một vệt vẻ cổ quái, nhịn không được mở miệng hỏi, "Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ không lo lắng nhà các ngươi bọn nhỏ thua?" Trương Hiểu Ngọc cười một tiếng, hai tay ôm ngực, ngẩng đầu lên vẻ mặt kiêu ngạo nói, "Bọn hắn đánh không thắng nhà ta hài tử." Các trưởng cục, đang khi nói chuyện, các nhà tiểu điểm bên trong trên trần nhà, một khối to lớn màn hình chậm rãi rơi xuống, ngay sau đó màn hình sáng lên, Trịnh Duyên Tha nhóm thân ảnh cũng xuất hiện ở trên màn hình. Văn Nhất Bạch, ta đến xem, nhà các ngươi hải tử đến cùng là chuyện gì xảy ra a? 6. Trịnh Duyên chỉ cảm thấy một hoảng hốt, chờ hắn kịp phản ứng về sau, phát hiện chung quanh hắn đã biến thành một rừng cây, ta đây là tới trên đảo nhỏ. Trịnh Duyên khẩu bên trong lẩm bẩm, lập tức ngẩng đầu dùng ánh mắt đánh giá chung quanh. Lập tức, Trịnh Duyên thất vọng, bởi vì đó cũng không phải trước hai Thiên Phương Giả cùng Dương Lạc Lạc dẫn hắn tới qua đảo nhỏ tính toán, thời gian còn rất dài, đi trước sớm một chút ăn a ba. Nói, Trịnh Duyên mở ra chân, tùy tiện tìm một cái phương hướng liền cất bước hướng phía đi về trước đi. Hắn cũng không có sử dụng kiến văn sắc bá khí bởi vì hắn cũng không biết, trên hòn đảo nhỏ này sẽ có hay không có cái khác dự thi nhân viên, bọn hắn có thể hay không phát hiện mình kiến văn sắc bá khí chấn động. Tại tình huống không xác định thời điểm, Trịnh Duyên cảm thấy mình vẫn là điệu thấp một chút thật tốt, dù sao tranh tài vừa mới bắt đầu bốn. Trịnh Duyên nhất vừa đi lấy, một bên bốn phía trương vọng nhìn xem chung quanh phong cảnh, lộ ra 10 phần hài lòng đương nhiên, Trịnh Duyên giá dạng hoàn toàn là kẻ tài cao gan cũng lớn, những người khác nhưng không có hắn như thế hài lòng, nguyên một đám như gặp đại địch, muốn bao nhiêu khẩn trương liền có bao nhiêu khẩn trương, đúng rồi hôm nay lại đến rút thưởng thời gian. Đương nhiên, Trịnh Duyên nhớ tới, hôm nay là ngày 1 tháng 8, lại đến nguyệt rút thời điểm đi qua mấy tháng vẫn luôn không có rút đến đồ tốt, hôm nay hẳn là cho ta tới một cái tốt a ba. Nghĩ như vậy, Trịnh Duyên tâm bên trong gọi từ bản thân hệ thống đến. Hệ thống hiển nhiên là chờ đã không kịp, vừa ra tới, đại luân bàn liền đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trịnh Duyên cũng không có giày vò khốn khổ, trực tiếp tâm niệm vừa động, luân bàn trong khoảnh khắc liền quay vòng lên, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh bốn. Muốn là trước kia, Trịnh Duyên khẳng định là muốn bái cúi đầu, nhưng bây giờ điều kiện không được, không cần đoán đều biết, hiện tại hắn chung quanh khẳng định là có rất nhiều camera, nhất cử nhất động của hắn ngay tại những cục trưởng kia nhóm trong mắt. Chính mình nếu là bỗng nhiên bắt đầu bái thần, vạn nhất bị hiểu lầm thành dị thần giáo người sẽ không tốt. Còn nữa đâu đoạn trước thời gian xác thực không có ra vật gì tốt, Trịnh Duyên chính mình cũng có chút thất vọng bốn. Tại Trịnh Duyên trong chờ mong, lại qua một hồi lâu, đại luân bàn rốt cục ngừng lại, một vệt kim quang từ trong luân bàn xung ra, va vào trong thân thể của hắn. Chương 1257, quyền cốt xung kích. Chương 1257, quyền cốt xung kích điểm sáng dung nhập Trịnh Duyên thân thể về sau, Trịnh Duyên mạnh dừng bước, lập tức nhắm mắt lại bốn. Tiểu tử này, làm gì đâu? Bỗng nhiên liền ngừng, là phát hiện gì rồi sao? Văn Nhất Bạch nhìn xem bỗng nhiên dừng bước Trịnh Duyên, nhíu mày, không khỏi mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc cùng lo lắng, không biết rõ Trịnh Duyên tại sao lại có cử động như vậy. Mà lúc này, những người khác cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Trịnh Duyên chỗ bộ trên màn hình. Trước đó Văn Nhất Bạch nói muốn nhìn Trịnh Duyên tha nhóm, Trương Hiểu Ngọc không nói hai lời lần nữa làm ra một khối màn hình, đem Trịnh Duyên cảnh tượng đơn độc bắn ra tới phía trên. Cái này một thao tác, trực tiếp tú bọn hắn vẻ mặt. Mà Trương Hiểu Ngọc có thể không lo lắng Trịnh Duyên hội cho hắn xấu mặt, tương phản, hắn đối Trịnh Duyên tràn ngập lòng tin. Hắn hy vọng thông qua cơ hội lần này, nhường đại gia tốt hơn hiểu rõ Trịnh Duyên thực lực cùng tiềm lực, đồng thời, hắn cũng nghĩ càng thêm thấy rõ ràng Trịnh Duyên năng đủ ở trong trận đấu lấy được thành tích tốt, trở thành ma đô dị văn cục tương lai trụ của ba, ngươi hỏi ta a ba. Trương Hiểu Ngọc quay đầu qua, nhìn về phía Văn Nhất Bạch, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia trêu chọc ngữ khí nói rằng, ta biết cái đích gì a, ta cũng không phải dự thi nhân viên. Nhìn thấy Trương Hiểu Ngọc thái độ, Văn Nhất Bạch lắc đầu bất đắc dĩ, hắn biết đây là Trương Hiểu Ngọc đối Trịnh Duyên tràn ngập tự tin, nhưng lo âu trong lòng hắn cũng không giảm bớt, vậy hắn đột nhiên nhắm mắt lại, không phải là xảy ra chuyện gì a ba. Văn Nhất Bạch nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu sầu lo. Hắn lo lắng Trịnh Duyên khả năng gặp một loại nào đó nguy hiểm hoặc khó khăn, dẫn đến hắn không thể không nhắm mắt lại ứng đối. Mặc dù hắn là có cùng Trương Hiểu Ngọc tranh phong tâm tư, nhưng đây chẳng qua là đồng bạn ở giữa một loại tốt cạnh tranh, dị văn cục những cái kia đều là quá mệnh huynh đệ, tăng thêm bọn hắn nguyên một đám cũng đều là phong cương đại lại, giữa bọn hắn không có nhiều như vậy lục đục với nhau, đồng thời, Trịnh Duyên tha nhóm những hài tử này, nguyên một đám tất cả đều là long quốc tương lai, đối với Trịnh Duyên giá dạng tiểu bối hắn vẫn là rất quan tâm, yên tâm đi, Trịnh Duyên rất mạnh, đồng dạng công kích đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng, đối với tinh thần công kích sự chống cự của hắn lực càng là kéo căng. Trương Hiểu Ngọc cũng là gần nhất mới biết được, Trịnh Duyên còn có một cái tay át lập trường một chiêu này tại trừ phi thất giai phía trên hoặc là sở trường linh hồn cùng tinh thần lực lượng lục giai siêu phàm giả, căn bản là không phá được phòng ngự của hắn. Nhìn thấy Trương Hiểu Ngọc như thế lời thề son sắt dáng vẻ, Văn Nhất Bạch lúc này mới yên lòng lại, nhưng ngoài miệng vẫn còn có chút lo lắng hỏi, vậy hắn làm sao lại bỗng nhiên dạng này, bà kia ai biết, có thể là hắn đối tu luyện có cảm ngộ mới. Cũng chính là bỗng nhiên hiểu không ba. A, ta phát hiện tiểu tử ngươi gần nhất thế nào biến như thế ưa thích con lác. Đốn ngộ. Nếu là hắn đốn ngộ, lão tử hôm nay ngay trước đại gia đại môn ăn 10 cân cho ba. Nghe được Văn Nhất Bạch nói như vậy, Trương Hiểu Ngọc còn có cái khác phân cục trưởng lập tức ánh mắt nhất lượng. Văn Nhất Bạch bọn hắn có thể rất quen thuộc, mặc dù là kinh thành người, nhưng hắn vô cùng không là ưa thích ăn trao, rõ ràng kinh thành người đều là uống vào nước đậu xanh, ăn trao xóa màn đầu phiến, hắn một cái địa đạo kinh thành người thế mà ăn không quen từ bỏ a, cái này nếu là vạn nhất thật sự là, ngươi chờ chút không tốt xuống đài. Trương Hiểu Ngọc trong lòng mặc dù thật cao hứng, nhưng trên mặt vẫn là mở miệng khuyên lên Văn Nhất Bạch đến a. Văn Nhất Bạch vẻ mặt kinh ngạc, ngươi sẽ không thật cho là ta thất bại a? Vạn nhất đâu? Trương Hiểu Ngọc nói nghiêm túc, không có vạn nhất, ta liền để ở chỗ này. Hắn nếu là có thể đốn ngộ, ta chẳng những ăn 10 cân trao, còn muốn ăn 10 cân tây hồ giấm ngư ba. Kia tùy ngươi, ta là khuyên qua ngươi a ba. Thấy Văn Nhất Bạch chẳng những không có thu hồi hắn, thế mà còn tăng giá cả. Trương Hiểu Ngọc trong lòng gọi là một cái cao hứng, không sai, hắn vừa mới là có chút tại đổ thêm dầu vào lửa, nhưng mua bán không muốn không ủi ngu sao mà không ủi, hắn lại không cần nỗ lực cái gì, còn có thể nhìn một tuần kịch cái này có cái gì không tốt. Về phần kia tây hồ giấm ngư có thể hay không trở thành quả cân, ta chỉ muốn nói một câu, tây hồ giấm chim bói cá đều không ăn ba. Nghe được Trương Hiểu Ngọc lời nói, Văn Nhất Bạch khinh bỉ nhìn hắn một cái, lập tức lại đưa mắt nhìn Trịnh Duyên trên thân, hắn liền muốn nhìn Trịnh Duyên đáo đấy đang dở trò quỷ gì. Trương Hiểu Ngọc cùng Văn Nhất Bạch ở giữa lời nói, chung quanh những cái kia phân cục các trưởng cục đều nghe đây này, bất quá hắn là một câu đều không có nhiều lời. Cái này miễn phí nhìn một trận không cần bọn hắn trả giá thật lớn hí, có cái gì không tốt mười. Trịnh Duyên giờ phút này, trong đầu tràn ngập quan điểm chúng tin tức, càng là trải bước, Trịnh Duyên thì càng hưng phấn. Lần này hắn rút chúng một cái trung cấp kỹ năng quyền cốt xung kích năng lực là nhảy vọt đến giữa không trung, đem vũ trang sắc bá khí lấy sóng xung kích hình thức đánh đi ra, có thể đối chung quanh tạo thành phạm vi lớn tổn thương. Một chiêu này, thật là hải quân thể thuật trần nhà chiêu thức, mặc dù là trung cấp kỹ năng, nhưng hàm kim lượng đây chính là tiêu chuẩn. Trịnh Duyên cảm giác chính mình tại rút chúng một chiêu này về sau, chính mình đối với vũ trang sắc bá khí có nhận thức mới. Hoàn toàn quen thuộc xong một chiêu này sau, Trịnh Duyên mở mắt, một vệ tinh quang tại hắn trong con mắt chợt lóe lên muốn. Trịnh Duyên mặc dù không có cảm giác, nhưng một mực chú ý hắn Văn Nhất Bạch, Trương Hiểu Ngọc còn có Lưu Phương Phương, lập tức liền phát hiện Trịnh Duyên giống như có một loại nào đó mới biến hóa bốn. Trịnh Duyên ha, không phải là thật sự có mới cảm ngộ A3. Lưu Phương Phương nhìn trên màn ảnh Trịnh Duyên, giống như cười mà không phải cười mở miệng hỏi. Trương Hiểu Ngọc, ha 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 bốn. Văn Nhất Bạch, o, 6. Trịnh Duyên ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, tim của hắn đập ra tốc, huyết dịch sôi trào, dường như toàn thân tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Hắn giơ hai tay lên, đột nhiên một nắm, năm ngón tay trong không khí vạch ra một tiếng thanh thúy tiếng nổ đùng đoảng. Đồng thời trên nắm tay hiện ra một vệ tám lam sắc hình quang, như là một quả lập lòe tinh tinh. Ha ha, không nghĩ tới, vũ trang sắc ba khí còn có dạng này cách dùng. Ba Trịnh Duyên khẩu bên trong lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn cùng tò mò. Ánh mắt của hắn lấp lóe, dường như đang suy tư như thế nào tốt hơn vận dụng loại này phát hiện mới lực lượng. Tiếp lấy, hắn bốn phía trương vọc lên, trong mắt để lộ ra một loại chờ mong cùng thăm dò quan mang. Nơi này giống như không có gì những vật khác, muốn ngay ở chỗ này thử một lần đi. Trịnh Duyên tự nhủ, trong giọng nói mang theo một tia không kịp chờ đợi. Vừa dứt lời, Trịnh Duyên hai chân có chút tố lượng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Trịnh Duyên như là một quả như đạn pháo xông ra rừng rậm, đi tới trên hải đảo giữa không trung, mà hắn vừa mới đứng thẳng vị trí bên trên thêm ra một cái hố sâu to lớn. Tới giữa không trung bên trên Trịnh Duyên, trên mặt lộ ra một vẻ vui sướng nụ cười, lập tức giơ lên quyền trái, đồng thời trên nắm tay ngưng tụ lại vũ trang sắc ba khí. Trịnh Duyên nhìn xem nắm đấm của mình, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng chờ mong, hắn biết, một quyền này sẽ là hắn lực lượng thể hiện. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, lập tức vung ra nắm đấm muốn. Chương 1258, uy lực khoa trường quyền cốt xung kích. Chương 1258, uy lực khoa trường quyền cốt xung kích, ha 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 ba ha 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 bốn. Theo Trịnh Duyên nói một mình, Trương Hiểu Ngọc tiếng cười cũng càng phát ra cao vút, mà Văn Nhất Bạch mặt cũng biến thành càng ngày càng trắng. Mà theo Trương Hiểu Ngọc tiếng cười, ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập tại Văn Nhất Bạch trên thân. Cảm thụ được ánh mắt chung quanh, Văn Nhất Bạch nhìn xem cười to Trương Hiểu Ngọc, nhịn không được nói rằng, ngươi đừng cười, Trịnh Duyên liền chỉ nói là nói mà thôi, trời mới biết hắn có hay không muốn. Quyền cốt xung kích ba. Trong màn hình, truyền đến Trịnh Duyên hét lớn một tiếng. Văn Nhất Bạch cả người trong nháy mắt hóa đá mười. Quyền cốt xung kích. Trịnh Duyên trong miệng khẽ quát một tiếng, cả thể sắc và tinh thần hắn thần ngưng tụ với mình quyền trái phía trên, không ngừng áp xúc, xét luyện thể bên trong vũ trang sắc bá khí năng lượng, giống như thợ thủ công tỉ mỉ tạo hình một cái tác phẩm nghệ thuật, đem mỗi một phần năng lượng đều ngưng tụ thành nhất là sắc bén, lớn nhất lực phá hoại hình thái. Theo ý chí của hắn lực như là lò luyện giống như không ngừng ấm lên, cố năng lượng kia cũng tại quyền của hắn cốt ở giữa lặng yên tích xúc, cho đến đạt tới điểm tới hạn. Chờ trên tay năng lượng tụ tập tới đỉnh phong, Trịnh Duyên háo bất do dự vành đánh một quyền. Giờ phút này, Trịnh Duyên ánh mắt giống như sáng chói sao trời giống như chiếu sáng rạng rỡ, lại lãnh khốc như băng. Dường như đông lại thời gian hồng lưu động tác của hắn nhanh như thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, đấm ra một quyền, trong nháy mắt ngưng tụ lực lượng toàn thân. Giờ phút này, nắm đấm của hắn dường như hóa thân thành trong vũ trụ sắc bén nhất mâu, mang theo không cách nào ngăn cản quyết tuyệt cùng lực lượng, trực kích mục tiêu ám lam sắc vũ trang sắc bá khí tựa như pháo laser đồng dạng, theo Trịnh Duyên trên nắm tay xông ra, như cùng một cái bốn lượn long ở trong trời đêm xẹt qua chói mắt quan quỹ, mang theo khí tức kinh khủng. Cỗ năng lượng này phát tiết đi ra, giống như vạn mã buông đằng, cuồng bạo mà mãnh liệt, nhường không khí chung quanh cũng vì đó chấn động kịch liệt, phát ra hô hô tiếng vang. Năng lượng như là thác nước hướng phía Trịnh Duyên dưới thân hải đảo đánh tới. Vành ba. Theo Trịnh Duyên một quyền này, lực lượng kinh khủng rơi vào trên hải đảo vang lên đinh tai nhức óc tiếng vang. Làm cái hải đảo dường như bị cố lực lượng này rung động đến run rẩy lên, giống như địa chấn đồng dạng chấn động kịch liệt. Ngay tại lúc đó, ám lam sắc vũ trang sắc bá khí sóng xung kích giống như một đạo vô hình sóng lớn, đang không ngừng hướng phía bốn phía khuyết tán chín. Tại hải đảo một bên khác, một gã cùng Trịnh Duyên giống nhau thân làm người dự thi nam tử, đang chẳng có mục đích tại mảnh này dày đặc trong rừng rậm bồi hồi. Hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm cùng Trịnh Duyên không như mà hợp, tranh tài vừa mới kéo ra màn che. Bọn hắn đều là dị văn cục đồng sự, lẫn nhau ở giữa vốn không cần gấp gáp như vậy liền biểu hiện ra thực lực hoặc phát động công kích. Hơn nữa, giờ phút này mỗi người trong tay đều chưa tích lũy bất kỳ điểm tích lũy, bất kỳ lúc đầu xung đột đều sẽ chỉ là một trận không có chút nào thực chất ý nghĩa tranh đấu. Nếu là có một phương có thể lấy được tính áp đảo thắng lợi còn dễ nói, nhưng nếu là bất hạnh dẫn đến song phương đều bị thương nặng, thậm chí xuất hiện cục diện lưỡng bại câu thương, đây mới thực sự là được không bù mất. Dù sao, tại trận chiến đấu này về sau, nếu như tại gặp phải chiến đấu, vậy bọn hắn cũng chỉ có chờ lấy thất bại. Ngay tại cái này liên tính bên trong mang theo một tia hài lòng thời điểm, hắn đột nhiên bước chân dừng lại, cả người hoảng sợ nhìn về phía chân trời. Hắn cảm giác được trong không khí tràn ngập mạnh mẽ năng lượng ba động, kia là Trịnh Duyên công kích phát ra dọa người khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo ám lam sắc cột sáng dường như kiến mục đồng dạng thông thiên quan địa. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động, phản phất là núi lửa bộc phát giống như chấn động. Hắn trong lúc nhất thời đứng không vững, toàn bộ thân thể đi theo mặt đất tiết tấu lung la lung lay lên. Ngay sau đó một đạo cồn gió thổi vào mặt, trong gió xen lẫn các loại cát sỏi, còn kèm theo một cô đốt cháy khét khí tức. Hắn lập tức dùng năng lượng đem chính mình bao vây lại, cái này mới không có bị cuồng phong thổi đi. Một hồi lâu, công kích cuối cùng kết thúc, cái kia đạo thông thiên quán địa năng lượng của sáng cũng dần dần tiêu tán, hắn cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra ngoan ngoãn ba là ai, thế mà sớm như vậy liền bắt đầu phát động công kích ba. Hơn nữa, đạo này trong công kích năng lượng không phải thấp nha ba chúng ta lần này người trong, thế mà còn có dạng này hùng mãnh cường giả. Trong tay hắn vịn bên người một cái cây, trong miệng không hiểu tự đủ. Càng nói, trong mắt của hắn hiếu kỳ quang mang liền càng phát sáng rỡ, hắn mãnh nhìn về phía năng lượng bộc phát phương hướng, nói khẽ, rất muốn đi xem một chút ba đi. Dứt lời, hắn liền cất bước hướng Trịnh Duyên phương hướng đi đến. Trịnh Duyên công kích mặc dù kinh khủng, nhưng thiết thực khơi gợi lên hắn lòng hiếu kỳ trong lòng. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút, đến cùng là ai thế mà còn có thể đánh ra công kích kinh khủng như thế. Có thể đến nơi đây người, đều là từng cái trong cục thiên chi tiêu tử, liền xem như thấy được Trịnh Duyên khủng bố như vậy công kích, hắn cũng cho là mình hội thua ở Trịnh Duyên dưới năm tay. Nhưng mà, hắn chưa phóng ra mấy bước, một cô kinh khủng mà bá đạo uy thế tựa như bài sơn đảo hải nào tới trước mặt. Trong nháy mắt, tinh thần của hắn nhận kịch liệt xung kích, cả người như bị cuồng phong tứ ngược cây cối đồng dạng mãnh liệt lay động, đầu váng mắt hoa, phảng phất có một thanh khổng lồ truy hung hăng gõ tại trong đầu của hắn chỗ sâu, nhường hắn thống khổ không chịu nổi. Ngay sau đó, toàn thân hắn cơ bắp mất đi lực lượng, thân thể không tự chủ được ngã xuống đất. Nam tại băng lanh trên mặt đất, cặp mắt của hắn tràn ngập vẻ sợ hãi, hai tay nắm chặt trên đất bùn đất, cắn răng nghiến lợi nói rằng, đáng chết. Cái này uy thế kinh khủng, đến cùng là ai? 6. Thời gian đảo lưu về mấy phút trước, quyền cốt xung kích đưa tới sóng xung kích rốt cuộc ngừng. Nương theo lấy năng lượng dần dần tiêu tán, đang đối mặt lấy Trịnh Duyên quyền cốt xung kích hải đảo, bây giờ dường như biến thành lập trình viên đỉnh đầu, một mảnh trọng. Phương viên một cây số bên trong tất cả cây cối đều tại vũ trang sắc bá khí mạnh đại xung kích sóng hạ hóa thành cho tàn. Trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái hố sâu to lớn, khanh động bên trong lóe ra lưu ly giống như quang mang, đây là bị sóng xung kích nóng chảy bùn đất làm lạnh sau chỗ bày biện ra cảnh tượng ngọa tạo uy lực này thật lớn. Xem rốt cục dưới cảnh tượng, Trịnh Duyên chính mình cũng hơi kinh ngạc lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một chiêu này uy lực sẽ có lớn như thế, hắn còn tưởng rằng đây chính là đơn thuần tụ tập năng lượng, tựa như là hắn cực hạn thái dương như thế. Nhưng mà, hiện tại cảnh sắc không không đang nói rõ, hắn đánh giá thấp một chiêu này uy lực chờ một chút. Một chiêu này, còn giống như có một cái bá vương sát thiền nhiều phương thức công kích. Trịnh Duyên trên mặt câu lên một vệt mai nụ cười, không nhịn được nói thầm, nếu không, hiện tại thử một chút. Đã lâu như vậy, hắn còn giống như không có toàn lực sử dụng qua chính mình bá vương sắc bá khí liền xem như lần trước tại du thị, hắn cũng là thu bộ phát bốn. Dù sao, phạm vi hoạt động của hắn vẫn luôn tại trong thành thị, những người bình thường kia có thể không chịu nổi hắn bá vương sắc bá khí. Chương 1259, so quyền cốt xung kích mạnh hơn năm đấm. Chương 1259, so quyền cốt xung kích mạnh hơn năm đấm. Thử một chút liền thử một chút, ý nghĩ này tại Trịnh Duyên tâm bên trong lóe lên một sát na, hắn cũng không còn cách nào khống chế chính mình nội tâm xúc động cùng lực lượng. Kia có nguồn gốc từ sâu trong nội tâm mạnh mẽ ý chí như là liệt hỏa giống như cấp tốc bốc cháy lên, hóa thành một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, kia là thuộc về hắn bá vương sắc bá khí. Cỗ này chạm lam sắc bá vương sắc bá khí giống như mưa rông gió bao trong nháy mắt theo Trịnh Duyên thân thể nơi trọng yếu bộc phát ra, giống như một đầu đốn lượn bay lên cự long, phóng lên tận trời, trực chỉ trời cao. Khí thế của nó cường đại, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ hải đảo, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể thừa nhận được phần này uy áp. Không khí chung quanh dường như bị cỗ này khí tức cường đại trấn nhiếp, trong nháy mắt ngưng kết, để cho người ta ngạt thở. Trên hải đảo cơ hồ tất cả sinh vật, bất luận là không trung bay lượn hải âu, còn là mặt đất bò con cua, thậm chí là ẩn nút trong bóng tối dã thú, đều không ngoại lệ, đều tại thời khắc này đôi mắt khẽ đảo, đã mất đi sức sống, miệng sùi bọt mép, hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê. Theo Trịnh Duyên bộc phát, kia cỗ bá vương sắc bá khí cũng không có vì vậy mà tiêu tán, ngược lại giống như là biển gầm mang theo thế tồi khô lạc hủ hướng bốn phía không ngừng quyết tán. Nó sóng xung kích chỗ đến, bất luận là kiên cố nham thạch vẫn là nhu nhược hoa cỏ, đều trong nháy mắt bị vô kiên bất tồi lực lượng chô phá hủy. Chỉ một lát sau ở giữa, chung quanh trên mặt biển cũng đã là một mảnh hỗn độn. Vô số loài cá bởi vì không cách nào ngăn cản cỗ này khí tức cường đại mà lật cái bụng đồng bền trên mặt biển. Nhìn xem chung quanh cảnh tượng, Trịnh Duyên nhíu mày không. Không phải như vậy, muốn ngưng tụ. Hắn ba vương sắc bá khí mặc dù phạm vi rất lớn, đồng thời đã có thể đối chân thực hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng, nhưng bây giờ còn chưa được. Bá vương sắc bá khí vẫn là không cách nào quấn quanh ở hắn trên nắm tay, bá vương sắc bá khí không cách nào quấn quanh, hắn liền đánh không ra so quyền cốt xung kích mạnh hơn năm đấm ba. Nhớ tới như thế, Trịnh Duyên lần nữa nhắm mắt lại tám. Bì bì. Hắn đang làm gì? Hắn tại sao lại nhắm mắt lại? Văn Nhất Bạch mở to hai mắt nhìn, khẩn trương nhìn chằm chằm đối diện Trịnh Duyên, cái kia một hệ liệt dị thường cử động nhường Văn Nhất Bạch hoàn toàn không nghĩ ra còn có, hắn cái kia khí thế rốt cuộc là thứ gì A3? Vì cái gì bị khí thế kia đảo qua sinh vật, tất cả đều nằm tấm A3? Văn Nhất Bạch quay người lại, một phát bắt được Trương Hiểu Ngọc bả vai điên cuồng lay động. Trước đó, Trịnh Duyên hai mắt nhắm lại vừa mở, đánh ra một cái nhường hắn chấn động vô cùng nằm đấm, đánh nát hắn một mực chắc chắn kiên trì. Mà vừa mới biến cố, hắn vẫn chưa ra khỏi đến, cái này Trịnh Duyên ánh mắt lại nhắm lại ba. Này ba, Trương Hiểu Ngọc cười híp mắt vỗ Văn Nhất Bạch tay, ý đồ nhường hắn tỉnh táo lại. Ai nha nha, ba người không cần kinh hãi như vậy, tiểu quái thật sao, ba đây chính là một cái bình thường đốn ngộ mà thôi ba. Trương Hiểu Ngọc thoải mái mà nói rằng, trong giọng nói tràn đầy tự tin và tự hào, a ngươi nói khí thế kia nha ba kia là bá vương sắc bá khí A3. Trương Hiểu Ngọc vừa dứt lời, liền đưa tới Văn Nhất Bạch càng thêm ánh mắt nghi hoặc, bá vương sắc bá khí. Đó là cái gì? Văn Nhất Bạch tò mò truy vấn, kia là Trịnh Duyên chính mình sáng tạo chiêu thức, bị khí thế của hắn bao phủ vật sống, đều sẽ toàn thân như nhũn ra, tâm sinh sợ hãi, nghiêm trọng liền sẽ giống như bọn họ, ngã xuống đất mất đi trí giác. Trương Hiểu Ngọc giờ phút này ngữ khí là phải có bao nhiêu muốn ăn đòn liền có nhiều muốn ăn đòn, phải có bao nhiêu đắc ý liền có nhiều đắc ý, Trịnh Duyên đốn ngộ là hắn không ngờ tới, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn nhờ vào đó tự đắc. Nhà bọn hắn hải tử chính là thói xấu. Nhìn thấy đắc ý Trương Hiểu Ngọc, Văn Nhất Bạch bắp thịt trên mặt điên cuồng rút động, a ta muốn bóp chết ngươi. Văn Nhất Bạch hét lớn một tiếng, lập tức liền nhào tới Trương Hiểu Ngọc trên thân. Trương Hiểu Ngọc dường như đã sớm phòng bị Văn Nhất Bạch, nhìn thấy động tác của hắn, lập tức tay mắt lanh lẹ bắt lấy Văn Nhất Bạch mong muốn bóp lấy cổ của hắn cổ tay, lớn tiếng nói đến, "Ha ha, ngươi liền xem như bóp chết ta, ngươi vẫn là phải ăn tây hổ giống ngư ba." Vế đút, ta mặc kệ, ta muốn bóp chết ngươi ba." 4. Nhìn thấy Trương Hiểu Ngọc cùng Văn Nhất Bạch đùa giỡn, Lưu Phương Phương bất đắc dĩ cười cười. Nàng vẻ mặt thưởng thức nhìn thoáng qua Trịnh Duyên, lập tức liền đem ánh mắt bỏ vào nhà mình hai cái đứa nhỏ trên thân. Trịnh Duyên thực lực nàng là biết đến, cùng nó lo lắng Trịnh Duyên, còn không bằng lo lắng một chút nhà mình tiểu hài tử. Dù sao bọn hắn lần này là lần đầu tiên tham gia tranh tài như vậy, nàng lo lắng bọn hắn không thích đứng được. Cái khác phân cục trưởng cũng là tâm tư như vậy, đều đang nhìn nhà mình hài tử chín. Nhắm mắt lại Trịnh Duyên, trong đầu nổi lên một vấn đề. Hắn nhìn chăm chú bóng tối vô tận, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, chăm chú nhíu mày. Hắn vì sao lại tự chủ thức tỉnh Bá Vương sắc bá khí? Tại ả niệm bên trong, Bá Vương sắc bá khí là một loại vương giả tư chất, chỉ có tư cách trở thành vương người mới có thể thức tỉnh Bá Vương sắc bá khí. Nhưng mà, Trịnh Duyên tự nhận là hắn chính mình là một người bình thường, căn bản cũng không có trở thành vương dự định. Ta vì sao lại thức tỉnh đâu? Ba, ta nhớ đến lúc ấy ta rất phẫn nộ. Trịnh Duyên tự lẩm bẩm. Trong đầu của hắn, đông nhiên nhớ lại hắn thức tỉnh Bá Vương sắc bá khí lúc cảnh tượng. Kia là một cái đen nhánh sơn động, bên trong treo đầy tử trạng thảm thiết thây khô. Một màn này đối với sinh hoạt tại thế giới hòa bình Trịnh Duyên tạo thành đả kích cường liệt. Hắn lúc đó, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Hắn chỉ muốn tìm tới người kia, sau đó giết chết hắn. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm thấy một phần sợ hãi thật sâu, sợ hãi lực lượng của mình không đủ, không cách nào bảo hộ thân nhân của mình. Phần này sợ hãi, tựa như là một cái chìa khóa, giải tỏa hắn sâu trong nội tâm lực lượng. Cố lực lượng kia, giống như mưa rông gió bao cuốn tới, nhường hắn không cách nào chống cự không chỉ chừng này. Còn có một phần trách nhiệm. Trịnh Duyên tâm bên trong thầm nghĩ, kia là ta gia nhập dị văn cục về sau, tự nhiên sinh ra trách nhiệm bảo hộ quần chúng ba. Trịnh Duyên tâm bên trong yên lặng nói rằng, ngay lúc này, Trịnh Duyên trong đầu tựa như là thả gây ra dòng điện ảnh đồng dạng, bắt đầu hồi tưởng lại hắn trong cuộc đời khó mà quên hình tượng. Kia là địa chấn xảy ra lúc, những cái kia xông lên phía trước nhất thân ảnh màu xanh lục. Là phim truyền hình bên trong, những cái kia thông qua dấu vết để lại tìm tới hung thủ dấu thân ảnh màu xanh. Là tại hỏa diễm bên trong lịch tập quýt thân ảnh màu vàng. Những này thân ảnh dần dần đan vào một chỗ, tạo thành một bức rực rỡ màu sắc bức tranh. Theo ký ức hiện lên, Trịnh Duyên dường như về tới hắn gia nhập dị văn cục một phút này. Hắn thấy được cường đại Trương Hiểu Ngọc, vị kia tổng là bảo vệ hắn viên hắn bạch, ưa thích bắt quái lại tin tưởng hắn có năng lực bạch chỉ, Tống Giáp Trúc, còn có cùng chung chí hướng Lôi Hổ, lão đại ca Kim Diệp, cùng mong muốn sát quỷ tử Dương Lạc Lạc. Hắn còn chứng kiến nhà mình đồ đệ tiểu tử thúi Trương Vân Phong, còn có cái kia rõ ràng đánh không lại địch nhân, lại vẫn mong muốn buộc phát phương ra bốn. Nhưng mà, cuối cùng xuất hiện tại trong đầu hắn lại là nàng, Nhan Ngọc. Nàng là một cái hiền lành nữ nhân, nhưng lại có kiên định tín niệm cùng truy cầu. Một cái kế thừa tiền bối vinh quang, bất luận đối mặt bao lớn khó khăn cùng khiêu chiến, đều không thối lui chút nào nữ nhân. Những người này thân ảnh không ngừng mà tại trong đầu của hắn hiện hiện, bọn hắn phấn đấu, cứu vớt quần chúng cảnh tượng nhường hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, dũng khí của bọn hắn, kiên trì cùng hy sinh tinh thần thật sâu xúc động hắn, nhường hắn ý thức được chính mình gánh vác trọng đại trách nhiệm cùng sứ mệnh. Chương 1260, Hắc Hồng Sát Tiệm Điện cuối cùng hiện. Chương 1260, Hắc Hồng Sát Tiệm Điện cuối cùng hiện. Trịnh Duyên chợt phát hiện, thì ra cũng không phải là hắn gia nhập dị văn cục về sau mới bỗng nhiên có loại này mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Trên thực tế, loại trách nhiệm này cảm giác một mực tồn tại ở hắn ở sâu trong nội tâm, là những cái kia các tiền bối, bọn hắn lấy lời nói của mình cử chỉ, đem loại trách nhiệm này cảm giác thật sâu trùng tại đáy lòng của hắn. Chỉ có điều, trước đó dân chúng thân phận để cho mình yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy bọn hắn bảo hộ, cũng không có phát hiện, tổ quốc còn có các tiền bối loại trong lòng hắn hẳn giống. Mà tại gia nhập dị văn cục về sau, dị văn cục thân phận nhường phần này trách nhiệm trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm, cũng khỏe mạnh trưởng thành là một gốc đại thụ che trời. Trịnh Duyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, trong miệng nhẹ nói, ta khát vọng nắm giữ lực lượng cường đại. Loại kia không gì sánh kịp, không thể địch nổi lực lượng, chỉ có như thế, khả năng bảo hộ tất cả đáng giá chân quý đồ vật. Lời còn chưa dứt, hắn khí thế trên người đột nhiên biến đổi, biến sắc bén vô cùng. Ngay một khắc này, không khí chung quanh dường như đông lại đồng dạng, thời gian dường như cũng đình chỉ lưu động. Ngay sau đó, một cỗ so trước đó càng cường đại hơn Bá Vương sắc bá khí theo Trịnh Duyên thể nội mãnh liệt mà ra. Cỗ này bá khí còn giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt, trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Trong chốc lát, trên bầu trời, vân hải lăn lộn, ở giữa bỗng nhiên vỡ ra một đạo kéo dài vài dặm khe hở. Dương quang xuyên thấu qua tầng mây tung xuống, chiếu sáng mảnh này kỳ dị cảnh tượng bốn. Ngoa tạo, thiên liệt ba. Văn Nhất Bạch thông qua camera nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhịn không được giơ tay nắm lấy tóc của mình kinh hô lên. Kỳ thật, ngồi trong căn phòng này người, mỗi người đều nắm giữ có thể tạo thành dạng này cảnh tượng lực lượng. Nhưng bọn hắn là thất giai, mà Trịnh Duyên vẹn vẹn một cái ngũ giai cao cấp a. Ha 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 ba. Bên hai vang lên Trương Hiểu Ngọc kia để cho người phiền lòng cùng tiêu chín. Tại phía dưới kia trên hải đảo, vị tiên nguyên bản còn có thể tại Trịnh Duyên chi trước Bá Vương sắc bá khí bên trong giữ vững tỉnh táo dự thi nhân viên. Tại Trịnh Duyên lại một lần cưỡng ép kích phát Bá Vương sắc bá khí trùng kích vào, rốt cục không cách nào ngăn cản, ánh mắt không tự giác trắng dã, ý thức dần dần mơ hồ, giống như bị lực vô hình trùng điệp đánh bại, hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê. Trong chốc ngắn này, không khí chung quanh dường như đều đông lại đồng dạng, tất cả tại Tinh La Thành chú ý Trịnh Duyên người đều nín thở, mắt thấy một màn này rung động. Trịnh Duyên Bá Vương sắc bá khí cũng không phải là đơn giản khí thế phát ra, nó lực ảnh hưởng độ như là như sóng biển tầng tầng quét tán, không chỉ có lan đến gần chủ trên đảo mỗi một cái góc, thậm chí đã quấy rầy xung quanh trên đảo nhỏ nghỉ lại các ma thú. Những này ngày bình thường ngang ngược tàn rỡ, không ai bị nổi thú loại, giờ phút này cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, bọn chúng tại đảo cùng đảo ở giữa bối rối xuyên thẳng qua, lộ ra nôn nóng bất an, dường như tao ngộ thiên địch giống như sợ hãi và phần. Cùng lúc đó, chung quanh trên đảo nhỏ những người dự thi khác nội tâm cũng nhấc lên lớn sóng gió lớn, phản phất có một tòa nặng nghề đại sơn đặt ở trong lòng của bọn hắn bên trên, để bọn hắn không thở nổi. Loại này áp lực vô hình như là gông xiềng, chăm chú trói buộc lại bọn hắn hành động tự do, để bọn hắn cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng ngạt thở không đúng, nếu như vẹn vẹn khuyết trương phạm vi lớn, vậy ta còn đánh như thế nào ra một quyền này a? Chính duyên tâm bên trong mặc nghiệm, phải đem những này bá vương sắc bá khí quấn quanh ở ta trên nắm tay mới được a. Chính duyên cũng không vì tự thân bá vương sắc bá khí độ tinh khiết tăng lên cùng tác dụng phạm vi mở rộng mà dính tự mãn. Hắn rõ ràng nhận thức đến, bá khí lực lượng không chỉ ở chỗ chấn nhiếp cùng uy áp, càng ở chỗ như thế nào tinh chuẩn điều khiển cũng đem nó ngưng tụ vào một điểm, lấy thực hiện hữu hiệu nhất công kích hiệu quả. Hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tính, chân ổn nâng lên tay trái, bắt đầu đếm thử đem kia cố cường đại bá vương sắc bá khí như tơ như sợi giống như quấn quanh tới nắm đấm của mình phía trên, dự bị đem nó chuyển hóa là có phá hư tính sức chiến đấu. Ánh mắt của hắn kiên định mà tỉnh táo, không có chút nào bởi vì làm lực lượng tăng trưởng mà mất lý trí. Hắn biết, chân chính trưởng thành không chỉ là lực lượng giá trị tuyệt đối tăng lên, càng là đối với tự thân lực lượng khắc sâu lý giải cùng tinh chuẩn điều khiển. Thế là, tại mọi người nín hơi mà đối đãi nhìn soi mói, Chính Duyên bắt đầu hắn động tác kế tiếp. Hắn chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên tay trái của mình, mỗi một cái động tác đều lộ ra trầm ổn như vậy cùng hữu lực. Ánh mắt của hắn nhìn mình chằm chằm nắm đấm, dường như kia là hắn tất cả lực chú ý chỗ. Tiếng tim đập của hắn trong không khí quanh quẩn, mỗi một lần nhảy lên chúng quanh hắn quanh quẩn bá vương sắc bá khí dường như ngay tại nắm đấm của hắn tụ tập 1/4. Hắn mồ hôi trên trán bắt đầu toát ra, dường như ngưng tụ hắn lực lượng toàn thân. Giang ra ba. Nắm đấm của hắn bên trên, đột nhiên nhảy ra một đầu màu đỏ thấm hồ quang điện, giống như một đầu cuồng bạo long lấp lóe trong bóng tối. Chính Duyên con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh chi sắc, đồng thời hiện lên một vẻ vui mừng, nhưng ngay lúc đó lại bị hắn ép xuống. Hắn mở to hai mắt nhìn, càng thêm tỉ mỉ nhìn chăm chú lên nắm đấm của mình, ý đồ xác nhận chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Tim của hắn đập gia tốc, huyết dịch phảng phất tại trong nháy mắt sôi trào, màu đỏ thấm hồ quang điện tại hắn trên nắm tay nhảy vọt hai lần, mỗi một lần nhảy lên đều giống như gõ nội tâm của hắn chống trận không có nhìn lầm, kia là bá vương sắc bá khí ba. Chính Duyên tâm bên trong hô to, trên mặt càng là lộ ra mừng như điên biểu lộ. Nhưng mà, hắn lại đem những tâm tình này tất cả đều đặt ở trong lòng. Tựa như là nếu như chính mình hô ra miệng lời nói, cái này hồ quang điện liền phải biến mất như thế. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, dường như đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Nhưng mà, mừng như điên biểu lộ tại Trịnh Duyên trên mặt cũng không có đình chỉ ở lại bao lâu. Nét mặt của hắn dần dần biến ngưng trọng lên, sự chú ý của hắn càng phát ra tập trung ở nắm đấm của mình bên trên. Hắn cảm giác được thân thể của mình đang run rẩy, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Nhưng là, hắn không thể từ bỏ, hắn phải kiên trì, hắn muốn để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Theo Trịnh Duyên tinh thần càng phát ra tập trung, hắn trên nắm tay màu đỏ thấm hồ quang điện cũng càng ngày càng nhiều, thẳng đến cuối cùng biến thành thiểm điện ngưng tụ ở quả đấm của hắn. Thiểm điện tại hắn trên nắm tay toát ra, phát ra tư 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 thanh âm, phản phất tại là của hắn thắng lợi gieo họ. Hắc hồng sắc thiểm điện phát ra ánh sáng đem Trịnh Duyên mặt nhuộm thành màu đỏ thấm, nhưng là trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười thật to. Ha 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 ba, ha 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 bốn, lao tử thành ba. Trịnh Duyên kích động giơ cao nắm đấm, rốt cuộc áp chế không nổi tâm tình trong lòng, ngửa đầu đối với bầu trời lên tiếng cùng thiếu, tiếng cười kia như là điên dại đồng dạng. Hắn trên nắm tay thiểm điện nhảy vọt đến càng thêm mấy liệt, tư 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 thanh âm bên tai không dứt, phản phất có 1000 con chim chóc tại vui sướng kêu to. Một giây sau, Chính Duyên biểu lộ bỗng nhiên biến ngưng trọng lên, hắn nhìn chằm chằm dưới đáy hải đảo, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, đem lực lượng toàn thân hội tụ đến trên tay phải, sau đó đột nhiên đem nắm đấm nhắm ngay dưới đáy hải đảo, giận dữ hét, quyền cốt xung kích 4. Theo một quyền này của hắn vung ra, trong nháy mắt, nắm đấm của hắn bên trên bộc phát ra một đạo hào quang chói sáng, giống như một quả cỡ nhỏ như mặt trời sáng chói chói mắt. Cùng lúc đó, một đạo rộng 30 mét năng lượng cổ sáng xen lẫn tia chớp màu đen theo nắm đấm của hắn bên trên phun ra ngoài, như cùng một đầu hùng mãnh cự long, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, thẳng tắp xông hướng phía dưới hải đảo. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều chấn động theo, dường như thời gian đều đông lại. Chương 1261, một quyền kinh khủng, kích động Trịnh Duyên ba. Chương 1261, một quyền kinh khủng, kích động Trịnh Duyên ba ông ba. Theo năng lượng cổ sáng ầm vang rơi xuống đất, thế giới dường như nhấn xuống im ắng khóa, trong nháy mắt lâm vào làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh. Cỗ này đột nhiên xuất hiện yên tĩnh như là vô hình sóng lớn, quét sạch mỗi một cái góc, thậm chí liền gió nhẹ thổi qua lá cây tiếng xào xạc, nơi xa ve kêu ồn ào náo động cùng quan chiến trong phòng máy móc vận chuyển nhỏ bé tạp âm đều bị cỗ này năng lượng cường đại trận trong nháy mắt áp chế, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, tại năng lượng cổ sáng rơi xuống đất trong nháy mắt, một cỗ màu đỏ thấm lấp lóe giống như phun ra dung nham núi lửa giống như chói lóa mắt, bằng tốc độ kinh người bộc phát ra. Nó độ sáng siêu việt dương quang, hương hực cùng cuồng liệt giống như muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ, ngay cả hết thảy chúng quanh đều tại cỗ này quang mang mãnh liệt hạ đã mất đi sát thái. Tại đạo này chướng mắt màu đỏ thấm lấp lóe bao trùm hạ, bất luận là chỗ gần hải đảo, vẫn là quan chiến trong phòng các loại thiết bị công trình, tất cả đều tắm rửa tại đạo này hào quang đẹp mắt bên trong. Quan chiến trong phòng trên màn hình nguyên bản phát hình hình tượng cũng biến mất theo, thay vào đó là một mảnh chói mắt bạch quang. Tại mảnh này giữa bạch quang, ngẫu nhiên có thể nghe được dòng điện âm thanh, bọn chúng giống như là trong bầu trời đêm lưu tinh, ngắn ngủi mà chói tai, tại trong yên tĩnh lộ ra càng đột xuất. Những âm thanh này tại trong bạch quang lấp lóe, tựa như một đám chim chóc đang vì cái này kinh khủng năng lượng giáng lâm mà gieo hò năm. Cái này Trịnh Duyên, đến cùng là quái vật gì, một chiêu này, hắn thật hợp pháp sao? Văn Nhất Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem đã hoàn toàn biến thành màu trắng màn hình, trong miệng nhịn không được nhẹ giọng nhắc tới lên. Văn Nhất Bạch vấn đề này, ở mảnh này lóng lánh bạch quang trước màn hình, không người trả lời bốn. Bởi vì, An vị ở bên cạnh hắn Trương Hiểu Ngọc giờ phút này cũng là một mảnh mờ mịt, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Lúc trước Trịnh Duyên sử dụng quyền cốt xung kích đã để Trương Hiểu Ngọc cảm thấy tương đối rung động, kia cỗ hừng hực mà lực lượng cuồng bạo dường như ngưng tụ thành thực chất, đủ để đem không khí chấn động đến vặn mèo. Nhưng mà, trước mắt Bá Vương sắc bá khí quấn quanh quyền cốt xung kích uy lực của nó lại kéo lên đến một cái cao độ toàn mới. Một chiêu này chỗ tản ra khí tức, đã chạm tới thất giai siêu phàm giả lĩnh vực. Mặc dù đi theo màn hình, có thể Trương Hiểu Ngọc có thể xác định, một chiêu này uy lực có thể làm cho một cái không có chút nào phòng bị thất giai cường giả, tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống tiếp nhận một chiêu này sau thụ thương ba. Một chiêu này cùng Trịnh Duyên tại chém giết thất giai ma thú lúc tình huống hoàn toàn khác biệt. Lúc kia, Trịnh Duyên hiện ra là một loại kia trạng thái dưới, Trịnh Duyên mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng cũng không thể hoàn toàn đại biểu hắn thông thường thực lực tiêu chuẩn. Bởi vì loại kia loại trạng thái, đối với Trịnh Duyên lai nói cũng không phải là dễ dàng duy trì liên tục thời gian có hạn. Cho nên Trịnh Duyên tại cùng thất giai ma thú trong quyết đấu, cứ việc Trịnh Duyên năng đủ thể hiện ra chém giết thất giai thực lực, nhưng loại lực lượng này bộc phát sau năng lực bay liên tục cũng không bền bỉ, không cách nào đối chân chính thất giai siêu phàm giả cấu trưởng thành kỳ lại hữu hiệu uy hiếp. Nhưng mà hiện tại Trịnh Duyên một chiêu này lại hoàn toàn khác biệt, đây là hắn tại thông thường trạng thái dưới một kích toàn lực, uy lực to lớn đã có thể đối thất giai siêu phàm giả tạo thành tính thực chất tổn thương. Nếu Trịnh Duyên năng đủ lần nữa tiến vào loại kia có thể chém giết thất giai trạng thái, cũng tại loại này trạng thái dưới sử dụng một chiêu này, uy lực của nó chỉ sợ đủ lấy chí mệnh, nói không chừng thật sự có thể một quyền đấm chết thất giai siêu phàm giả. Trương Hiểu Ngọc trong lòng hồi hộp không thôi, hắn cảm giác chính mình dường như bị chụp chết tại trên bờ cát sóng trước, lại giống là bị vây ở bãi cát hố cát bên trong không cách nào chạy trốn ngư, gặp phải áp lực trước đó chưa từng có. Hắn thậm chí sinh ra một loại sắp nhìn thấy tiền bối thân ảnh màu đỏ hào giác, dường như Trịnh Duyên giờ phút này đã siêu việt người bình thường phạm chủ, bước vào một cái thần bí mà cường đại lĩnh vực. Trịnh Duyên đã nắm giữ thí thần năng lực sao? Trương Hiểu Ngọc trong lòng ngũ vị tạp trần, tựa như là chợt phát hiện nhà mình hài tử đã lớn lên cảm giác, trong lòng đã vui mừng nhưng lại vì hắn cảm thấy lo lắng Trịnh Duyên hội từ đây trở thành nô lệ của lực lượng. Chờ sự tình lần này kết thúc, tìm một cơ hội thật tốt cùng hắn trò chuyện chút. A3 Trương Hiểu Ngọc gầm thầm quyết định, ánh mắt tiếp tục đặt ở trên màn hình. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên biến bạch màn hình, còn có kêu đột nhiên quét sạch toàn bộ quan chiến thất tiếng oanh minh, đều để cái khác phân cục cục trưởng chú ý tới biến hóa bên này, đây là có chuyện gì? Có người thất kinh hỏi chẳng lẽ là chiến đấu xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Một người khác lo lắng nói, tại hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, bọn hắn nhao nhao thấp giọng kinh hô lên, đây là Trịnh Duyên năng lực sao? Vậy mà như thế cường đại. Hắn đến cùng là quái vật gì a? Loại thực lực này quả thực không thể tưởng tượng. Trong đó Lưu Phương Phương cảm xúc là xấu nhất, bởi vì nàng xem như những này dị văn cục phân cục cục trưởng bên trong đệ nhị hiểu Trịnh Duyên. Càng là hiểu rõ, nàng thì càng có thể cảm nhận được Trịnh Duyên na kinh khủng thiên phú cái này Trịnh Duyên, thật là khiến người ta kinh thán không thôi. Ta thật hy vọng chúng ta phân cục cũng có thể có nhân tài như vậy. Nàng nhẹ giọng cảm thán nói. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, đối Trịnh Duyên biểu hiện tràn đầy tán thưởng cùng hâm mộ chi tình. Như vậy tự nhiên là truyền đến Trương Hiểu Ngọc trong tai, trên mặt lo lắng cũng dần dần biến thành tự hào. Hắn biết, từ giờ trở đi Trịnh Duyên đem sẽ trở thành dị văn cục tương lai một quả sáng chói minh tinh bốn. Mà tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, trên màn hình bạch quang cũng dần dần rút đi, Trịnh Duyên thân ảnh thời gian dần trôi qua ở trên màn ảnh trở lên rõ ràng. Trịnh Duyên giờ phút này trạng thái hiển nhiên cực kỳ không tốt, hắn dùng dị năng của mình để cho mình nằm trên không trung. Giờ phút này khuôn mặt của hắn biểu lộ cực độ thống khổ mà mang theo vằn mèo, trên trán nổi gân xanh, đại khỏa mồ hôi như là đứt dây chân châu giống như lan xuống, dường như mỗi một giọt đều đại biểu cho hắn giờ phút này hao hết tất cả lực lượng sau mọi mệt cùng dãy rủa. Hắn miệng há thật to, hô hấp dồn dập mà thâm trầm, mỗi một lần hít thở đều giống như muốn đem không khí toàn bộ hút vào trong phổi, mỗi một lần hơi thở lại dường như tinh cả sinh mệnh lực lượng cùng nhau phong thích, kia thô trọng khí tức âm thanh trong không khí quanh quẩn, sinh động hiện ra hắn hiện tại chật vật hoàn cảnh. Mặc dù như thế, Trịnh Duyên trong ánh mắt lại lóe ra dị thường minh sáng lại vẻ hưng phấn, đó là một loại khiêu chiến bản thân, đột phá cực hạn sau phấn khởi cùng kích động, giống như báo săn thành công đi săn sau ánh mắt khóa chặt, kiên định mà sắc bén. Trong đầu hắn còn như thiểm điện xẹt qua, trong nháy mắt nhớ lại chính mình vừa mới một quyền kia bên trong trôi chút xuống lực lượng cường đại. Trước đó, Trịnh Duyên vận dụng Bá Vương sắc bá khí lúc, càng nhiều hơn chính là khai thác phát ra thức thi triển, như là mở ra một mảnh vòi hoa sen giống như lĩnh vực, nhường loại này bá khí như mưa phùn giống như nhuận vật im lặng thẩm thấu ảnh hưởng hết thảy xung quanh, thông qua bá khí áp chế lực đi khống chế hoặc ảnh hưởng hoàn cảnh bên trong sự vật. Nhưng mà vừa mới một quyền kia, Trịnh Duyên tắc đem thể nội Bá Vương sắc bá khí độ cao áp xúc cũng tập trung ở trên nắm tay, như là sử dụng cao áp súng bắn nước đồng dạng mãnh liệt phun ra. Loại này phun ra thức sử dụng phương thức không nghi ngờ gì gia tăng thật lớn thân thể của hắn cần thiết tiếp nhận áp lực phụ tải, bởi vì mỗi một giọt bá khí lực lượng phóng thích đều cần theo trong cơ thể của hắn hấp thu tương ứng thể lực cùng ý chí lực xem như chèo chống. Bởi vậy, khi hắn dốc hết tất cả đem ngưng tụ đại lượng Bá Vương sắc bá khí nắm đấm đánh ra lúc, loại kia giống như bị rút sạch cảm giác liền giống như thủy triều vào tới. Hắn tinh tường ý thức được, đây là làm dùng quá độ sau tất nhiên sẽ kinh nghiệm tác dụng phụ, thân thể tính tạm thời suy yếu cùng bất lực, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi tư duy chậm chạp hiện tượng. Nhưng mà, cái này cũng không nhường hắn cảm thấy sợ hãi hoặc là hối hận, ngược lại càng thêm kiên định hắn xâm nhập thăm dò cùng tinh tiến tự thân lực lượng quyết tâm bất quá còn tốt. Đây hết thảy đều là tạm thời. Chính duyên khẩu bên trong tự lẩm bẩm, chỉ cần ta duy trì liên tục rèn luyện, tăng cường thể chất, một ngày nào đó có thể không giữ lại chút nào phóng xuất ra cái này một cường đại chiêu thức, mà sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Trong mắt của hắn lóe ra đối tương lai mong đợi cùng kiên định tín nhiệm, dường như đã thấy chính mình đứng tại người mạnh hơn con đường bên trên, từng bước một bước về phía càng đỉnh cao hơn cái bóng bốn. Chương 1262, đau lòng Trịnh Duyên ba. Chương 1262, đau lòng Trịnh Duyên ba chữa bệnh bộ người, nhanh lên tới đã có cái thứ nhất người bị đào thải ba. Đột nhiên, một tiếng vội vàng la lên trên quảng trường quanh quẩn ra, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản bình tĩnh không khí. Ngay sau đó, chỉ thấy bố trí trận pháp truyền tống trên quảng trường một khối không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình, dường như bị một bàn tay vô hình xoa nắn lấy đồng dạng. Theo một đạo bạch quang chói mắt hiện lên, quảng trường giữa không trung xuất hiện một thân ảnh. Ba bốn đạo thân ảnh kia như thiên thạch giống như nặng nề mà quẳng rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Cùng lúc đó, một cỗ bọt nước từ trên người hắn khuấy động mà ra, như là chân châu giống như vẩy xuống, tóe lên một chỗ hong ánh giọt nước. Mặt đất cũng cấp tốc bị trên người hắn nước đọng thấm ướt, tạo thành một cái hình người ẩn ký. Không đầy một lát, mấy đạo trên cánh tay cột màu đỏ thập tự cánh tay mang người cấp tốc đuổi tới hiện trường, bọn hắn động tác nhanh nhẹn mà chuyên nghiệp, lập tức ngồi xổm xuống, vẻ mặt nghiêm túc đối người nằm trên đất triển khai toàn diện kiểm tra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi người đều ngừng thở, khẩn trương chờ đợi kết quả. Một lát sau, mấy người rốt cục thở dài một hơi, căng cứng thần sắc cũng dần dần thư giãn xuống tới. Nhưng mà, ánh mắt của bọn hắn lại để lộ ra mấy phần cổ quái cùng nghi hoặc, người này không có chuyện, chỉ là có chút sạc thủy mà thôi, mang về phòng nghỉ A3 lúc này, trong bọn họ người dẫn đầu mở miệng nói ra. Những người khác cố nén mong muốn dương lên khóe miệng, cấp tốc hành động, cẩn thận từng ly từng tí đem trên mặt đất người nâng lên, cũng hướng phía phòng nghỉ phương hướng bước nhanh tới. Làm trong cả quá trình, bước tiến của bọn hắn lộ ra phá lệ lưu loát, không có chút nào kéo dài, bọn hắn tựa hồ có chút sốt ruột, cũng không biết lấy gấp cái gì bốn. Không đầy một lát, trong phòng nghỉ truyền ra một hồi tiếng cười. Một cái kém chút bị dìm nước chết siêu phàm giả, bọn hắn muốn cười chết ở chỗ này ba. Nam, mà vừa mới cái kia xuất hiện tại quảng trường, bị mang về trong phòng nghỉ bị chữa bệnh bộ đồng chí chào người cười, cũng không phải là người khác, chính là cùng Trịnh Duyên Nhất cùng Giáng Lâm tại cùng một hòn đảo nhỏ bên trên dự thi nhân viên. Về phần hắn vì sao lại lấy như thế khôi hài, đồng thời về sau hắn nhớ tới đến cũng nhịn không được lấy đầu đập đất phương thức trở về, tự nhiên là bởi vì Trịnh Duyên Na kinh khủng như vậy một quyền. Ông kính trở lại Trịnh Duyên bên này bốn. Giờ phút này, Trịnh Duyên toàn thân lực kiệt, dùng dị năng của mình đem chính mình khống chế hắn giữa không trung, nhờ vào đó đến khôi phục hắn thể lực. Mà tại dưới thân thể của hắn giống như tận thế một màn đang trình diễn, toàn bộ hải đảo đã vỡ vụn, mảnh vỡ đang chậm rãi chìm vào trong biển rộng. Cái này cái hải đảo rất lớn, không sai biệt lắm có một cái bổng tử quốc tế châu đảo lớn như vậy, Trịnh Duyên Na một quyền tự nhiên là không thể đem cái này cái hải đảo đánh nát. Bất quá, cái này cái hải đảo hội nặng tự nhiên là Trịnh Duyên thoát không khỏi liên quan. Trịnh Duyên một quyền kia, ngưng tụ hắn lực lượng toàn thân cùng ý chí, hắn bá vương sắc bá khí quấn quanh ở trên nắm tay, khiến cho một quyền này đánh ra năng lượng cổ sáng nắm giữ rộng 30 mét uy lực. Một quyền này rơi xuống, như là lôi đình và quân, đem toàn bộ hải đảo đánh xuyên. Không chỉ có đem hải đảo đánh xuyên, càng đem dưới hải đảo hải dương cũng cùng nhau đánh xuyên. Muốn là bình thường năng lượng, lấy hải đảo tự thân khổng lồ mật độ còn có thể đủ bảo trì nó tự thân hoàn chỉnh tính, cùng lắm thì chính là tại hải đảo ở giữa xuất hiện một cái động lớn mà thôi, đứng lặng tại trong biển rộng hải đảo, dạng gì cảnh tượng không có từng trải qua nha. Nhưng là, Trịnh Duyên bá vương sắc bá khí thẩm thấu lực cường đại, theo năng lượng cùng hải đảo tiếp xúc, một quyền này năng lượng cũng thâm nhập vào hải đảo nham thạch bên trong. Cái này khiến tạo thành hải đảo nham thạch mật độ không còn như vậy kỹ càng, đồng thời một quyền này chẳng những đánh xuyên hải đảo, càng là đánh xuyên dưới hải đảo hải dương, theo năng lượng tiêu tán, đã hình thành trống rỗng biển cả trong nháy mắt biến thành một cái vòng xoáy khủng bố. Cái này vòng xoáy mang theo dòng xoáy không ngừng nắm kéo cái này cái hải đảo, mà vốn là bị bá vương sắc bá khí thẩm thấu hải đảo căn bản là không chịu nổi đạo này dòng xoáy lôi kéo. Thời gian dần trôi qua, hải đảo liền biến thành từng khối mảnh vỡ, cuối cùng bị đạo này vòng xoáy thôn vẹ, mà tại trên hải đảo một cái khác dự thi nhân viên tự nhiên là nhận được tác động đến. Lúc kia, hắn đã bị trước đó Trịnh Duyên gia cường phiên bản bá vương sắc bá khí cho chân choáng, cho dù là đã rơi vào trong biển cũng vẫn không có khôi phục bình thường. Dưới tình huống như vậy, hắn thời gian dần trôi qua bị nước biển thôn phệ, đương nhiên chết đến như thế biệt khuất không đơn giản chỉ có một mình hắn, cái này cái hải đảo bên trên cái khác ma thú tất cả đều giống như hắn chết được như thế biệt khuất. Cái này cái hải đảo bên trên các loài ma thú, thực lực tổng hợp trình độ so với Trịnh Duyên cùng hắn cái này dự thi nhân viên mà nói, rõ ràng ở vào hạ phong. Những ma thú này đối với Trịnh Duyên chỗ tản ra mạnh đại khí chẳng không có chút nào sức chống cự, khi hắn ba vương sắc bá khí lần đầu hiện ra lúc, lực chấn nhiếp liền như là như mưa rông gió bão quét sạch toàn bộ hòn đảo, khiến cho bất luận là trong bầy thú thủ lĩnh, vẫn là những cái kia trung thành thủ hạ, không một có thể ngăn cản được cỗ này uy áp, nhao nhao lâm vào ngủ say bên trong. Chớ đừng nói chi là, Trịnh Duyên lần thứ hai đại bạo phát, bọn chúng những ma thú này ngủ được so với hắn còn muốn chết. Làm hải đảo bởi vì Trịnh Duyên một cái trọng quyền mà run rẩy kịch liệt, cuối cùng bất hạnh vỡ tan, sắp chìm vào biển cả lúc, những ma thú kia vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Tận quản chúng nó cuối cùng là bởi vì nước biển bao phủ mà mất đi sinh mệnh, nhưng ngược dòng tìm hiểu căn nguyên của nó, chính là Trịnh Duyên lực lượng cường đại đưa đến đây hết thảy xảy ra. Bởi vậy, dựa theo quy tắc tranh tài, những ma thú này trên người điểm tích lũy toàn bộ thuộc về đánh bại bọn chúng hoặc là tạo thành tử vong người tất cả. Theo hải đảo dần dần đắm chìm tại quần cuộn biển trong nước, Trịnh Duyên thủ trên cổ tay điểm tích lũy vòng tay bắt đầu liên tục phát ra thanh thúy mà dồn dập đinh đinh đang đang tiếng vang, phản phất tại tấu vang một khúc oanh liệt chương nhạc. Thanh âm này đối với bên cạnh người mà nói có lẽ chỉ là tạp âm, nhưng đối với Trịnh Duyên mà nói, lại là một phần phần chịu nặng điểm tích lũy doanh thu nhắc nhở. Hắn giơ tay lên xem xét, chỉ thấy vòng tay trên màn hình không ngừng nhấp nô các loại điểm tích lũy gia tăng tin tức thông chi, mỗi một âm thanh len keng đều đại biểu cho hắn lại thu hoạch một phần ngoài định mức điểm tích lũy đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh. Thời gian như là nước chảy mất đi, ngắn ngủi 10 phút quan cảnh, Trịnh Duyên thủ vòng bên trên thanh âm rốt cục dần dần tan biến. Lúc này vòng tay giao diện bên trên thình lình biểu hiện ra Trịnh Duyên giờ phút này tích lũy cuối cùng điểm tích lũy, 82,000 điểm. Cái này cái hải đảo bên trên đã từng sinh động lấy nhiều cái cường đại mà hung mãnh ma thú tộc nhóm, trong đó trọng yếu nhất ba cỗ thế lực càng là nắm giữ ngũ giai ma thú làm thủ lĩnh. Những này thủ lĩnh cấp bậc nhân vật không nghi ngờ gì đều là cực kỳ hiếm thấy cường đại tồn tại. Mà tại bọn hắn dưới trướng, còn riêng phần mình theo đuổi bốn đầu ma thú cấp 4 làm thống lĩnh, bọn gia hỏa này từng cái hung hãn vô cùng, trung thành với riêng phần mình lãnh tụ. Trừ cái đó ra, ở trên đảo còn có số lượng đông đảo so sánh tiểu tộc quần cùng giải rác ma thú cá thể, bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều có được thuộc về một phần của mình điểm tích lũy. Nhưng mà, tại đây hết thảy sắp chìm vào đáy biển thời điểm, những này hung hãn ma thú tất cả đều biến thành tay hắn vòng bên trên nguyên một đám số lượng. Giờ phút này nhìn xem trên tay từng chuỗi thêm vào điểm tích lũy số lượng, Trịnh Duyên mặc dù mặt mũi tràn đầy mỏi mệt bất lực, nhưng ở sâu trong nội tâm lại không thể tránh khỏi lướt qua một tia thịt đau chi ý đáng chết trong lòng của hắn âm thầm chửi mắng một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ phóng anh muốn. Những ma thú này thịt ta đều không có ăn vào a. Chương 1263, bắt đầu động những người dự thi ba. Chương 1263, bắt đầu động những người dự thi ba. Lần này, Trịnh Duyên xem như hoàn toàn nổi danh. Trên bảng xếp hạng, kia treo cao tại đứng đầu bảng 82,000 điểm, so với trước đó Trịnh Duyên cùng Vương Hán tại vũ hội bên trên đánh nhau còn muốn tới rung động. Phong thái, ngoa tạo, Trịnh huynh cũng quá ngưu bước đi. Vương Hán, 82,000 điểm, Trịnh huynh đây là đã làm gì, chẳng lẽ tiêu diệt một cái tộc đàn. Liền xem như dạng này cái này điểm tích lũy cũng quá cao nha. Chú Vũ, ngưu bức a Trịnh huynh, vừa mở cục liền giao giao dẫn trước nha ba. Không Yến, lập tức 82,000 điểm, cái này. Chỉ sợ không tốt truy nha 37. Trịnh Duyên nằm ở trên trời, giơ tay lên nhìn xem tên của mình xuất hiện tại đứng đầu bảng, trong lòng không khỏi dâng lên một cố vẻ đắc ý mà giờ khắc này, những người dự thi khác nhìn xem đứng đầu bảng Trịnh Duyên, bọn hắn tâm tình cũng là không giống nhau. Cùng hắn trò chuyện tốt, hưng phấn đến khoa tay múa chân, không có đã nói với hắn lời nói thì mặt sắc mặt nghiêm trọng, tựa như đang tự hỏi cái gì, đương nhiên còn có chút người đối với hắn biểu hiện ra vẻ kiêng rẻ, nhưng cũng có người đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Những này phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ, giống như một trận rực rỡ màu sắc pháo hoa biểu diễn, nở rộ tại trên mặt của mỗi người. Trên thực tế, đa số người dự thi nội tâm ý nghĩ cùng lúc trước Trịnh Duyên ý nghĩ không có sai biệt. Bọn hắn đều cho rằng tại tranh tài sơ kỳ không cần nóng lòng chiến đấu, mà là hẳn là bảo trì quan sát thái độ. Dù sao lúc này đại gia trong tay đều không có điểm tích lũy, dù cho triển khai cuộc chiến cũng chỉ hội dẫn đến một phương bị đào thải bị loại. Nhưng mà, Trịnh Duyên đột nhiên xuất hiện cử động lại làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Hắn trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích, đem lực chú ý của chúng nhân toàn bộ hấp dẫn tới trên người hắn. Giờ phút này, những người dự thi kia như là đói khát đã lâu lang quần đồng dạng, hai mắt lóe ra tham lam lục quang, không kịp chờ đợi bắt đầu ở riêng phần mình chỗ trên hải đảo lục soát ma thú. Bọn hắn biết rõ, muốn đạt được càng nhiều điểm tích lũy, liền nhất định phải nhanh tìm tới cũng đánh bại càng nhiều ma thú. Mà Trịnh Duyên bỗng nhiên quật khởi không nghi ngờ gì cho bọn họ gõ cảnh báo, kích phát bọn hắn sâu trong nội tâm đấu trí, để bọn hắn biết cái gì gọi là cấp bách ba. 6. Xem ra, Trịnh Duyên cho bọn họ mang tới áp lực xác thực không nhỏ A3. Lưu Phương Phương nhìn trên màn ảnh kia một mảnh bận rộn tìm kiếm ma thú thân ảnh, nhịn không được cười nói. Nàng trong lời nói tràn đầy đối Trịnh Duyên thực lực tán thành, đồng thời cũng mang theo một tia đối bởi vì Trịnh Duyên cử động tức sắp đến khiêu chiến mà chờ mong. Xác thực như thế. Bên cạnh Dương Tiêu nhẹ gật đầu, mang trên mặt một chút khó chịu cùng không hiểu. Hắn khẽ khẽ thở dài, nói tiếp, các ngươi nhìn, bọn hắn hiện tại cả đám đều cẩn thận đến không có một chút người tuổi trẻ bộ dáng, cái này nào giống là chúng ta năm đó loại kia nhiệt huyết sôi trào bộ dáng. Dương Tiêu lời nói đưa tới Lưu Phương Phương cùng An Giao Cẩm Minh. Ba người bọn họ đều là đã từng tham gia qua tranh tài lao tuyển thủ, đối với trước đó tranh tài có trí nhớ khắc sâu. Cái này tuổi trẻ những người dự thi, tuổi tác lớn nhiều tại mười mấy chừng 20 tuổi, vốn hẳn nên tràn ngập sức sống cùng bốc đồng, nhưng giờ phút này lại có vẻ quá ổn trọng, thậm chí có chút quá làm từng bước đúng vậy à, người tuổi trẻ bây giờ, làm việc luôn luôn muốn quá nhiều, ưa thích dựa theo kế hoạch làm việc. An Giao trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ, hắn an ủi Dương Tiêu nói rằng, ngươi cũng không nên gấp gáp đi, ngược lại tranh tài còn rất dài thời gian, bọn hắn rồi sẽ tìm được chính mình tiết tấu. Ở một bên quan sát video bọn hắn phát hiện, tại Trịnh Duyên không có động thủ trước đó, cơ hồ tất cả dự thi nhân viên đều biểu hiện được 10 phần nhàn nhã, bọn hắn trong rừng rậm chậm ung dung tiến lên, không ai chủ động đi tìm đối thủ hoặc là tìm kiếm ma thú. Loại trạng thái này nhường Dương Tiêu cảm thấy có chút không giảng hòa thất vọng. Nhưng mà, làm Trịnh Duyên danh tự xuất hiện tại đứng đầu bảng thời điểm, tình huống rốt cục phát sinh biến hóa. Những người dự thi bắt đầu biến sinh động, bọn hắn nhao nhao bắt đầu tìm kiếm ma thú tiến hành chiến đấu, Trịnh Duyên tựa như là một đầu cá nheo, đem tất cả mọi người kích tình tất cả đều kích phát ra bốn. Dương Tiêu nhìn trên màn ảnh biến hóa, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn cao hứng nói rằng, hiện tại mới đúng chứ. Liền xem như không tìm người chiến đấu, thế nào cũng muốn trước tiên đem điểm soát lên nha. Như bây giờ mới giống như là tranh tài đi. Lưu Phương Phương cũng hưng phấn nói bậy. Không nghĩ tới, nhất không nhìn được trước động thủ người, lại là ngươi nha bốn Trịnh Duyên. Nha Ngọc vẫn nhìn sóng biếc nộn nhạo hải đảo, mỉm cười nhẹ nói. Nàng thanh âm bên trong lộ ra một chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng xen lẫn đối không biết khiêu chiến chờ mong. Nha Ngọc nguyên bản dự định là, đã tranh tài vừa mới mở màn, đại gia khẳng định là muốn trước làm quen một chút hoàn cảnh tại động thủ. Mà nàng đang dễ dàng thừa dịp thời cơ này, trước tiên có thể khoan thai thưởng thức một chút mảnh này hải đảo đặc biệt phong quang, cảm thụ thiên nhiên yên tĩnh cùng hài hòa. Hai ngày trước mặc dù Dương Lạc Lạc mang lấy bọn hắn tới qua, có thể kia là thời điểm hiệu quả và lợi ích tính quá nặng, cũng không có thật tốt thưởng thức chung quanh phong cảnh. Lần tranh tài này, mặc dù nói người cuối cùng có thể tham gia toàn cầu đại bị võ, nhưng nói tóm lại, tham gia trận đấu đều là người một nhà, nàng tính tích cực cũng không hề hoàn toàn điều động. Tăng thêm tranh tài thời gian có là 10 ngày dài như vậy, nàng cũng không có vội vã như vậy nóng nảy. Dù sao, vùng biển này bên trên mặt trời mọc mặt trời lặn, kỳ hoa dị thảo cùng ẩn giấu tại mật lâm thâm sự thần bí ma thú, đều là nàng chưa từng lãnh hội qua kỳ diệu cảnh sắc. Nhưng mà, tình thế phát triển lại vượt quá nàng dự kiến. Mọi người ở đây coi là sẽ có một đoạn đối lập bình tĩnh thích ứng kỳ lúc, Trịnh Duyên lại dẫn đầu phá vỡ sự cân bằng này, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xông phá bảng danh sách tiến tĩnh, vọt cầm đầu vị. Một cử động kia không chỉ có hiện lộ rõ ràng hắn chắc tuyệt thực lực cùng quyết tâm, càng như là một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Trịnh Duyên hành động không nghi ngờ gì đốt lên toàn bộ thi đấu sự tình nhiệt tình. Hắn tấm gương hiệu ứng khiến cho trên bảng xếp hạng những người tham dự nhau nhau bắt trước, trên bảng danh sách lần lượt tăng thêm Hứa Đa khuôn mặt mới, mặc dù bọn hắn đạt được gần như chỉ ở phần trăm quanh quẩn ở giữa, so với Trịnh Duyên dẫn trước ưu thế lộ vẻ yếu kém, nhưng loại này tích cực hướng lên cạnh tranh không khí chính là thi đấu sự tình cần có. Nhìn xem Trịnh Duyên tại trên bảng xếp hạng lóa mắt biểu hiện, Nhan Ngọc trong lòng dâng lên một cỗ không chịu thua đấu chí. Nàng biết rõ, thân làm cùng là Ma Đô Dị Văn cục thành viên, chính mình như tại lúc này là hậu, không chỉ có hội mất đi hiện ra tự thực lực của ta cơ hội, càng sẽ tổn hại cùng Ma Đô Dị Văn cục mặt mũi. Nghĩ tới đây, Nhan Ngọc ánh mắt dần dần kiên định, làm ra một cái quả quyết quyết định, nàng cũng phải nhanh hành động, dùng hành động thực tế đáp lại Trịnh Duyên khiêu chiến lần này, ta cũng không thể lại như thế tiếp tục nữa. Nhan Ngọc thấp giọng tự nói, trong ngôn ngữ toát ra kiên định quyết tâm, xem trước một chút xung quanh có cái gì ma thú, tại nói thế nào, vẫn là phải trước tiên đem điểm soát lên mới là nha ba. Chủ ý đã định, Nhan Ngọc cấp tốc thu liễm lại tản mạn tâm tư, hết sức chăm chú điều động bắt nguồn từ thân tinh thần lực. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đem tinh thần của mình ý thức như là tơ mỏng giống như khuếch tán ra đến, thẩm thấu tới toàn bộ hải đảo mỗi một cái góc. Nàng cảm giác lực tại tăng cường, mỗi một tia gió thổi cỏ lay, mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ đều tại nàng cảm giác phạm vi bên trong có thể hiện hiện. Chương 1264, Khổng Yến cùng Ma Lang Ba. Chương 1264, Khổng Yến cùng Ma Lang Ba nhà ba thật tươi mới ma thú nhà bốn. Khổng Yến phụ phục tại trong bụi cỏ, nhìn thấy nơi xa một cái lạc đàn ma lang, trong miệng phát ra ngạc nhiên tiếng hô, thanh âm bên trong tràn đầy đối mới mẻ ma thú khát vọng cùng chờ mong để chúng ta lặng lẽ tới gần nó, không cần kinh động đến nó. Đợi đến hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, Khổng Yến tự nhủ, lập tức thận trọng hướng phía ma lang phụ phục mà đi. Vì không cho ma lang chạy trốn, Khổng Yến nhất định phải bảo đảm cảnh vật chung quanh đầy đủ yên tĩnh, không có gây nên mục tiêu đối tượng cảnh giác. Nàng mượn rậm rạp bụi cỏ làm yểm hộ, chậm rãi thu nhỏ cùng đầu kia đen nhánh ma lang khoảng cách, nàng ngừng thở, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia ngay tại nhàn nhã kiếm ăn ma lang, chờ đợi thời cơ chín muồi một khắc. Chỉ thấy Khổng Yến đột nhiên như là báo đi săn tấn mãnh, theo dày đặc trong bụi cỏ một nhảy ra, như cùng một con mạnh mẽ báo đột nhiên nhào về phía kia đen nhánh ma lang. Nàng động tác nhanh như thiểm điện, trực tiếp đem đầu kia mọc ra một ngụm răng nanh, thân hình khổng lồ ma lang ngã nhào xuống đất, một mực khống chế lại thân thể của nó. Ma lang kịp phản ứng thời điểm, Khổng Yến đã cưỡi tại trên người nó, vững vàng ngăn chặn nó dây rùa ô ô ô ba. Ma lang bị Khổng Yến bỗng nhiên tập kích sợ đến phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, ý đồ thông qua cảnh cáo tính tiếng kêu đến chấn nhiếp cái này bỗng nhiên xuất hiện tại lãnh địa mình nhân loại. Nhưng mà Khổng Yến tốc độ phản ứng càng nhanh, nàng một thanh một tay hao ở miệng của nó, bang bang hai quyền liền nện vào trên đầu của hắn, lực lượng cường đại lập tức đem hắn truy đến choáng đầu hoa mắt ta. Khổng Yến đang áp chế ở ma lang đồng thời, cũng không chút lưu tình đưa cho nó đả kích nặng nề. Nàng đem tự thân huyết khí năng lượng ngưng tụ tại trên nắm tay, theo nàng kia phẫn nộ mà sắc bén tiếng giống, đối với đã đánh mất năng lực phản kháng ma lang đầu, hung hăng nện xuống một quyền bành một tiếng vang thật lớn, như là sấm rền đồng dạng rung động lòng người. Ma lang đầu tại Khổng Yến dưới một kích này trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Nhưng mà nhiều năm chiến đấu những này huyết tinh Khổng Yến sớm thành thói quen, giờ phút này nàng ánh mắt không có một chút bối rối hoặc là sợ hãi, chỉ có kiên định cùng quả quyết. Mà những cái kia vẩy ra huyết dịch, Khổng Yến cũng theo thói quen dùng huyết khí năng lượng đem nó chấn khai, không để cho rơi vào nàng trên quần áo. Theo ma lang tử vong, Khổng Yến trên cổ tay kỳ lạ vòng tay phát ra một tiếng thanh thúy ken vang, giống như chuông bạc kim hai. Một tiếng này thanh âm nhắc nhở, đại biểu cho nàng lại thành công hoàn thành một lần nhiệm vụ mục tiêu, thu được tương ứng ban thưởng hô ba lại cạo chết một cái, 200 điểm tích lũy tới số 3. Khổng Yến nghe vòng tay thanh âm, vui vẻ nói rằng, nàng trên mặt tràn đầy nụ cười chiến thắng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nàng ngắm nhìn một phía, ánh mắt nhìn về phía kia phiến khu rừng rậm rạp chỗ sâu cái này tọa đảo bên trên lang thật đúng là nhiều đây, ta đã gặp phải cái thứ ba ma lang đi. Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Từ khi nhìn thấy Trịnh Duyên lên đỉnh đứng đầu bảng về sau, nàng cũng chiến ý cũng bị Trịnh Duyên dẫn đi ra. Kết quả là, nàng bắt đầu có ý thức tìm tới ma thú đến, mà vừa mới ma lang chính là nàng tìm kiếm mục tiêu một trong đây là nàng gặp phải cái thứ ba ma lang, cái này ba cái ma lang đều chỉ có hai giai thực lực, đổi thành điểm tích lũy cũng chính là 200 điểm, cái này ba cái ma lang tăng thêm nàng còn đụng phải mấy cái nhất giai ma thú đoạn này thời gian, nàng hết thể lấy được 1000 điểm tích lũy. So với Trịnh Duyên lai bất quá là hắn số lẻ, nhưng là năm. Cố lên Khổng Yến, lại giết một chút ngươi liền có thể vượt qua Trịnh Duyên. Khổng Yến thấp giọng cho mình động viên nói, không sai Khổng Yến ngươi một nhất định có thể. Bản thân khích lệ một phen sau, Khổng Yến bình tĩnh theo long trương bên trong rút ra một thanh tinh xảo tiểu đao. Tiểu đao linh xảo tại bàn tay nàng bên trong nhất chuyển, động tác thành thạo mà hữu lực, ngay sau đó hai cái cường tráng đại thủ phân biệt nắm trong tay lưỡi đao cùng ma lang chân sau. Tay cầm đao đối kia ma lang chân sau nhẹ nhàng vung lên, kia ma lang cường kiện chân sau tựa như cùng bị lưỡi búa chặt đứt đồng dạng, gọn gàng thoát ly thân thể. Khổng Yến nắm chặt tiểu đao thủ thế không có chút nào thư giãn, nàng lấy một loại làm cho người liễu lơi tốc độ cùng độ chính xác, liên tiếp đem ma lang cái khác mấy chân cũng xoáy xuống dưới những ngày ma lang, cũng liền chân sau thịt có thể ăn ăn một lần, thịt của hắn chết tuổi bốn. Khổng Yến vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem ma lang, đồng thời đối với nó chất thịt phát biểu cảm thụ của mình, nhưng vẫn nhanh nhẹn đem tiểu đao cùng mới vừa từ ma lang trên thân cắt lấy khối thịt toàn bộ bỏ vào trong túi. Ngay tại Khổng Yến dự định rời đi lúc, nàng xoay người trong nháy mắt, lại phát hiện chúng quanh từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt đang chăm chú nhìn nàng, dường như trong đêm tối lang quần trong nháy mắt đưa nàng bao vây ở hạch tâm. Những cái kia ánh mắt lóe ra đói khát cùng ý, nhường nàng trong nháy mắt minh bạch tình cảnh của mình, nàng đã bị ma lang bao vây đối mặt loại này hiểm cảnh, Khổng Yến cũng không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại ánh mắt trừng đến căng tròn, một cỗ hung ác ngang ngược khí tức theo nàng trên thân ẩm vàng bộc phát. Nàng ánh mắt biến lãnh khốc mà kiên định, phảng phất là trong đêm tối một ngọn đèn sáng, chiếu sáng nàng quanh thân khí thế, khiến cho không khí chung quanh đều tựa hồ vì đó ngưng kết ra, khá lắm. Một bầy chó đồ vật, lão nương không có đi tìm các ngươi cũng là chính mình tìm tới cửa, quả thực muốn chết bà. Khổng Yến thanh âm như là lôi đình giống như vang vọng bầu trời đêm, mang theo không thể nghi ngờ lực uy hiếp. Nói xong, nàng hơi nhún chân đạp một cái, thân thể giống như mũi tên, hướng lên trước mặt cái kia hình thể so cái khác ma lang còn muốn to lớn thủ lĩnh đánh tới. Theo khổng yến sắc bén thế công, cái kia dẫn đầu ma lang phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, cái này âm thanh sói tru phảng phất là trên chiến trường công kích kẻ lệnh, trong nháy mắt kích phát cái khác ma lang dạ tính. Trung quanh ma lang nhóm nhau nhau hưởng ứng giống như nhào về phía khổng yến, một thời gian, sơ ảnh hành tạ ở giữa, một trận chiến đấu kịch liệt như vậy bộc phát bảy. Ngoa tạo, vì cái gì lão tử đã lâu như vậy một đầu ma thú đều không có gặp phải a ba. Vương Hán hai tay nắm thành quả đấm, vẻ mặt phẫn hận ngửa mặt lên trời gào to. Tiếng gầm gừ, tựa như một đạo kinh lôi, chấn động đến trung quanh nhánh cây loạn chiến hù dọa một mảnh bầy chim, hoảng sợ bay cách nơi này. Giống song sau, Vương Hán thật dài thở hắt ra, có thể trên mặt tích tụ chi sắc còn rõ ràng nhất, dường như vừa mới kia một tiếng gầm rú, cũng không có đem trong lòng của hắn khó chịu hoàn toàn phát tiết bốn. Trước đó, Vương Hán nhìn thấy Trịnh Duyên lên như diều gặp gió, trong lòng cũng là mười phần là Trịnh Duyên cảm thấy vui vẻ, tại vui vẻ qua đi, Vương Hán cũng chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm ma thú, đặt vào chính mình soát điểm hành trình. Nhưng từ hắn quyết định soát điểm, đến bây giờ đã qua 20 phút. Hắn liền một đầu ma thú cái bóng cũng không có nhìn thấy, rõ ràng hắn đã rất dụng tâm đang tìm kiếm. Vương Hán là võ giả, cũng không có tìm kiếm chung quanh tình huống năng lực, nhưng hắn cũng thông qua được cảm giác của mình, cảm giác được một nơi nào đó có địch nhân. Nhưng là, phương hướng là có, nhưng là hắn không biết rõ cụ thể phương vị, chỉ có thể hướng phía một cái đại khái phương hướng đi, nhưng đến hiện tại một đầu ma thú đều không có gặp phải. Cho nên hắn mới sẽ như thế phiền muộn ngẫu giống giống muốn. Ngay lúc này, một tiếng gầm rú, đánh thức phụng phịu Vương Hán hắc hắc. Có ma thú. Vương Hán miệng lập tức liền phải ngoắc đến mang thai tử đi lên, không nói hai lời hướng thẳng đến phương hướng của thanh âm chạy như điên bốn. Ngoan ngoãn ba đại gia ta đến đi bốn chương 1265, Đại Tinh Tinh. Chương 1265, Đại Tinh Tinh. Vương Hán chạy tại gập gành sơn lâm đường mòn bên trên, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, thời điểm cảnh giác bốn phía khả năng xuất hiện ma thú. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, giống hai viên sáng chói sao trời, ngay sau đó, thân hình hắn như điện, tung người một cái liền nhảy vào ven đường rậm rạp trong bụi cỏ, động tác chi nhanh nhẹn, lực lượng chi dồi dào, xem xét chính là lão thủ trong lão thủ. Bụi cỏ ở giữa, một hồi nhỏ bé lại có lực vang lên sàn sạt lên, kia là thân thể của hắn xẹt qua cây cỏ lúc mang theo rất nhỏ chấn động. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Vương Hán mười phần hèn mọn trong bụi cỏ thò đầu ra, trên đầu của hắn đỉnh lấy hai cây ốm dài nhanh cây, tựa như là một cái thu được kinh hãi con thỏ. Ta nói chung quanh tại sao không có ma thú ẩn hiện, thì ra kể bên này là lãnh địa của ngươi. Vương Hán nhìn về phía trước, cắn răng nghiến lợi nói rằng, tại hắn phía trước cách đó không xa, là một đạo hùng vĩ thác nước, nó cao cao treo ở sườn đồi phía trên, như là một tấc màu bạc tuấn mã, tại núi đá ở giữa lao nhanh nhảy vọt, cuối cùng hóa thành vô số nhỏ bé giọt nước, tràn ngập ra giữa không trung. Thác nước phụ cận bị nồng hậu dày đặc sương mù bao phủ, phảng phất là một mảnh thần bí thế giới. Tại thác nước bên cạnh, có một cục đá to lớn, nó trải qua tuế nguyệt tẩy lễ cùng dòng nước cọ rửa, mặt ngoài biến bóng loáng như gương, cho dù là ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đó, cũng có thể phản xạ ra hào quang chói sáng. Mà giờ khắc này, một cái hình thể khổng lồ, con cọp lông ngân bạch tinh tinh đang nhàn nhã nằm ở phía trên, tùy ý cuồng bạo dòng nước như dòng suối nhỏ giống như vậy rơi vào trên người, phảng phất là đang hưởng thụ cái này tự nhiên tắm rửa, không có chút nào ý sợ hãi. Tại nó bên người, cắm một gốc cây khổng lồ như là chuối tiêu như thế quả thụ, phía trên mọc đầy như là chuối tiêu như thế trái cây, mà nó thỉnh thoảng liền sẽ vươn tay ra tách ra một cây xuống tới ăn. Mười phần hài lòng. Vương Hán xem như một gã ngũ giai cao cấp võ giả, hắn có thể từ đằng xa cái kia lưng bạc đại tinh tinh trên thân đã nhận ra cùng giai khí tức. Cái này cho thấy cái này tinh tinh tại trên thực lực đã đạt tới ngũ giai trình độ, cường tráng cùng hung mãnh có thể thấy được luồn đốn. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần trên hải đảo, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì phụ cận hội không có cái khác ma thú, rất hiển nhiên mảnh này lãnh địa chủ nhân, cái kia lưng bạc đại tinh tinh, bằng vào thực lực cường đại cùng lực uy hiếp, khiến cho chung quanh cỡ nhỏ ma thú cũng không dám đặt chân phạm vi thế lực. Tinh tinh tại tất cả ma thú bên trong, không thể nghi ngờ là cực kỳ xuất sắc lại có uy hiếp một loại. Bọn chúng không chỉ có lực lượng cường đại, hơn nữa có cực cao trí tuệ, mà ngũ giai thực lực khiến cho cái này lương bạc đại tinh tinh tại cái này cái hải đảo bên trên cơ hồ trở thành vua không ai, chưa có đối thủ có thể cùng chúng chống lại. Nếu như không phải là bởi vì cái này tinh tinh đặc biệt thích thức ăn chay, như vậy tại cái này cái hải đảo bên trên, có lẽ đã rất khó tìm tới cái khác sống sót ma thú. Vương Hán tức giận chầm chầm lên trước mắt quái vật khổng lồ, cũng là bởi vì nó để cho mình trong rừng rậm không có chút nào thu hoạch đi dạo nửa giờ. Cũng là bởi vì nó, cho đến bây giờ hắn đều còn không có leo lên điểm tích lũy bảng xếp hạng, nghĩ đến những thứ này, trong ánh mắt của hắn dường như có thể phun ra thực chất hỏa diễm, cơ hồ muốn đốt bị thương ánh mắt. Nhưng mà, cứ việc nội tâm lên cơn giận dữ, hắn cũng không tùy tiện hành động, mà là lựa chọn cẩn thận ẩn nút, cố gắng kiềm chế tự thân khí tức, tránh cho quá sớm bại lộ. Hắn mặc dù muốn cùng đại tinh tinh chiến đấu, nhưng là hắn cũng không muốn bị một đám đại tinh tinh vây công. Xem như một gã không phải dị nhân nhân vật, hắn khuyết thiếu vận dụng tinh thần lực tiến hành viễn trình dò xét năng lực, bởi vậy chỉ có thể dựa vào nhất trực quan cũng cơ sở nhất phương thức, mắt thường quan sát. Hắn trong rừng phụ phục tiến lên, thao tốn dòng dã 10 phút thời gian, đối đại tinh tinh hoàn cảnh chung quanh tiến hành tường tận điều tra. Khi hắn xác nhận chung quanh cũng không cái khác đồng loại tồn tại sau, trên mặt dần dần hiện ra một vẻ phách lối lại nụ cười gằn. Sau đó, hắn đột nhiên một chút theo hiểm hộ trong bụi cỏ nhảy ra, trực diện hướng cái kia đại tinh tinh khiêu chiến uy. Người cái này đại tinh tinh, lão tử đặc biệt đến đánh với ngươi thông khoái. Vương Hán đứng tại bên bờ, hai tay ôm ngực, vô cùng cố khiêu khích dáng vẻ đối cái kia lưng bạc đại tinh tinh quát. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại trống trải trên hải đảo, mỗi một câu đều tràn đầy khiêu khích cùng quyết tuyệt. Nhưng mà, đối với Vương Hán khiêu khích, cái kia đại tinh tinh dường như cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Nó chỉ hơi hơi nghiêng đầu lườm Vương Hán một cái, sau đó liền không để ý chút nào lật người đến, dùng cái mông đối với Vương Hán, thậm chí còn nhàn nhã cào lên cái mông của mình. Một màn này đối với cao hơn 2 mét Vương Hán mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục cực lớn cùng khiêu khích. Đối mặt Đại Tinh Tinh ngạo mạn cùng không nhìn, Vương Hán lửa giận trong lòng bên trong đốt, khóe miệng co giật lấy, tức giận lớn tiếng gầm thét lên, ngươi mẹ nó, có phải hay không quá làm càn a ba. Thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, mỗi một chữ đều như là mang theo lôi đình vạn quân chi lực. Theo tiếng giống giận dữ của hắn vang lên, một cỗ cùng bạo huyết khí năng lượng trong nháy mắt theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cỗ năng lượng này như là như mưa rông gió bão quét sạch mà ra, mang theo cảm giác gáp bách mãnh liệt. Cảm nhận được sau lưng năng lượng ba động, cái kia Đại Tinh Tinh trên mặt biểu lộ rốt cục biến ngưng trọng lên. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Hán trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng địch ý, nhưng mà Vương Hán cũng không có cho Đại Tinh Tinh quá nhiều phản ứng thời gian. Hắn lạnh lùng cười cười, sau đó đột nhiên một chút xông về Đại Tinh Tinh, ta nói a ba người quá làm cản, lại dám dùng cái mông đối với lao tử ba. Vương Hán phát động cự linh thần quyết, cả người ở trong quá trình chạy trốn càng lúc càng lớn, thẳng đến biến cùng Đại Tinh Tinh như thế cao. Mà giờ khắc này, Vương Hán cũng đi tới Đại Tinh Tinh trước người, giơ lên nắm đấm hướng phía Đại Tinh Tinh đánh tới. Vây năm, bảy. Tại Vương Hán thời điểm chiến đấu, những người dự thi khác cũng lục tục đi bắt đầu chuyển động. Một cái hải đảo bên trên, một vị thân mặc đạo bào nam tử trẻ tuổi đang ghé vào một cây đại thụ trên nhánh cây, thân hình đều bị rậm rạp nhánh cây bao phủ. Tại hắn phía dưới là một đám cao 2-3 mét độc giác lớn dê, ngay tại chia ăn một cái to lớn hổ hình ma thú. Ngay tại vừa rồi, ở trên nhánh cây ngủ hắn, xem hết những này độc giác lớn dê săn mồi ma thú cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy, hoàn toàn phá vỡ hắn đối với dê cùng lão hổ nhận biết. Một con hổ, hơn nữa còn là thành ma thú lão hổ, thế mà bị một đám dê ăn, con hổ này chết được cũng quá oan uổng một chút. Phía dưới bọn dê kia tại ăn cái gì? Đây thật ra là một cái đánh lén cơ hội tốt, bất quá vị này đạo sĩ giống như có tính toán của mình, cũng không có tại hiện tại phát động công kích bốn. Lại là một cái hải đảo bên trên, hai tên người dự thi thế mà góp đến cùng một chỗ, hiện tại chính nhất lên ghé vào một đoàn trong bụi cỏ. Hai người bọn hắn là đang tìm kiếm ma thú trên đường đụng phải, bọn hắn vận khí không tốt, rơi xuống đất đảo nhỏ không lớn, căn bản cũng không có nhiều ít tài nguyên đụng phải thời điểm, tất cả mọi người là một nghèo hai trắng, trên thân thứ gì đều không có. Thế là, hai người bọn họ hợp lại kế, trực tiếp bắt đầu giắt tay tác chiến, điểm tích lũy gì gì đó đợi khi tìm được ma thú về sau, ai giết tính ai. Mà bọn hắn hiện tại sở dĩ ghé vào trong bụi cỏ là bởi vì bọn hắn rốt cục phát hiện một đám ma thú. Hiện tại bọn hắn ngay tại điều tra. Chương 1266, cầu. Nhiệt huyết. Chương 1266, cầu. Nhiệt huyết. Bụi cỏ. Bụi cỏ. Lại là bụi cỏ ba. Một đám 17, 18, 9 tuổi người trẻ tuổi thì sẽ không thể nhiệt huyết một chút a ba. Dương Tiêu nhìn trên màn ảnh, những người dự thi cử động, tức giận đến chỉ vào màn hình phát ra một tiếng kêu rên. Trung quanh phân cục các trưởng cục biểu hiện trên mặt khác nhau, nhưng đều để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng hoang mang. Dương Tiêu nhìn chung quanh một vòng người chung quanh, sau đó chậm rãi mở miệng, các ngươi phát hiện không có, người tuổi trẻ bây giờ đối đãi ma thú thái độ giống như có chút vấn đề. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Dương Tiêu trên thân, hắn thở dài tiếp tục nói, ta hiểu bọn hắn vừa mới bắt đầu tiếp xúc thế giới này lúc có thể sẽ có chút khẩn trương, nhưng là bọn hắn đối đãi ma thú thái độ quá cẩn thận. Dường như quên đi, bọn hắn thân làm siêu phàm giả, bản thân liền đúng sẽ vượt qua người bình thường lực lượng. Xem bọn hắn hành động bây giờ, vừa gặp phải ma thú, không là nghĩ đến như thế nào đi chiến thắng bọn chúng, mà là thứ nhất thời gian trốn vào bụi cỏ. Ta minh bạch, bụi cỏ có thể cung cấp nhất định bảo hộ, nhưng bọn hắn không thể luôn luôn ỷ lại bụi cỏ đến bảo vệ mình. Ngẫm lại xem, bọn hắn thấp nhất đều là ngũ giai trung cấp siêu phẩm giả, mà những này trên hải đảo ma thú, cao nhất cũng bất quá mới lục giai. Lấy thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có năng lực đi chính diện ứng đối ma thú, đi đánh bại bọn chúng. Thật là vì cái gì, bọn hắn tất cả đều bị ổi như vậy đâu? Dương Tiêu lời nói đưa tới ở đây tất cả mọi người của mình. Bọn họ cũng đều biết, người tuổi trẻ bây giờ quá ỷ lại bụi cỏ, quá cẩn thận, khuyết thiếu siêu phẩm giả vốn có dũng khí cùng quyết tâm. Mà bụi cỏ chỉ là một loại tâm lý cụ tượng hóa. Bọn hắn chân chính lo lắng chính là trong bọn họ tâm trưởng thành. Là, cẩn thận một điểm là không có sai, nhưng là ngươi không thể cẩn thận quá mức nha. Phải biết, một trận chiến đấu không là chuyện gì đều có thể dự liệu, là cần trong lòng nhiệt huyết cùng dũng khí bộc phát. Cái khác các trưởng cục nghe được Dương Tiêu lời nói, nguyên một đám cũng đều là than thở. Lưu Phương Phương càng là sắc mặt không tốt, bởi vì bình thường tại trong cục lấy lô mãng chứ danh lâm thần, giờ phút này cũng là cậu thả ăn sổi ở thì mụ nội nó. Lưu Phương Phương trong lòng thầm mắng, ngươi dị năng thật là toàn phản kích a, có thể bắn ngược địch nhân công kích nha. Ngươi không chính diện đánh nhau, ngươi làm tập kích bất ngờ làm gì nha? Còn có Lâm Dao bình thường mang theo nàng ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ luôn luôn dũng mãnh vô cùng, nhưng bây giờ lại chỉ biết là trốn ở sau cây, giống như là cùng cây cộng sinh như thế. Lưu Phương Phương không khỏi suy nghĩ, chính mình có phải hay không đã bị thời đại từ bỏ, hiện tại đứa nhỏ đều cẩn thận như vậy sao? An Giao nhìn thấy mọi người vẻ mặt không tốt, liền vội mở miệng an ủi, ai nha, các ngươi không nên quá sinh khí đi, ba hải tử cẩn thận một chút tốt, ít ra sẽ không hành động theo cảm tính đi. Ba lại nói, cũng không phải chỉ có chúng ta nhà hải tử dạng này, các ngươi nhìn những môn phái kia tử đệ vẫn là cùng con của chúng ta một cái dạng. Nghe được An Giao lời nói, những cục khác giải nhóm khỏe miệng điên cuồng co rúm. Cũng là bởi vì bọn hắn đều một cái dạng, bọn hắn mới càng thêm lo lắng nha ba. Có thể đến tham gia trận đấu, thật là hoa hạ thế hệ trẻ tuổi tối cường, có thiên phú nhất hải tử, bọn hắn nếu là toàn đều như vậy, cái này Long Quốc siêu phàm giới tương lai đây không phải là một cái liền nhìn tới đầu sao? Đương nhiên, cũng không phải tất cả phân cục người đều như vậy, giống Trương Hiểu Ngọc, Văn Nhất Bạch còn có Kim Lăng Sở Thiên Minh, Sở Châu Phùng Giao cùng Trường An Giang Dương, bọn hắn nguyên một đám sắc mặt như thường. Bởi vì nhà bọn họ bọn nhỏ, cũng không cùng những người khác như thế có tránh bụi cỏ hành vi. Bọn hắn chính là bình thường hành tẩu tại khe núi, đụng phải ma thú tiện tay giết chết chính là. So với cái khác phân của người, tựa hồ là muốn bình thường được nhiều. Mà nghe được bọn hắn than thở, Trương Hiểu Ngọc khó chịu chép miệng xuống lưỡi, mở miệng nói ra, ta nói, các ngươi có phải hay không có chút buồn lo vô cớ. Nghe được hắn, cái khác phân cục cục trưởng nhao nhao nhìn về phía Trương Hiểu Ngọc, trên mặt bọn họ không có bởi vì Trương Hiểu Ngọc phản bác mà tức giận, ngược lại vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Trương Hiểu Ngọc. Bọn hắn là chân chính muốn biết, Trương Hiểu Ngọc có cao kiến gì các ngươi nhà mình hải tử, bí mật là cái bộ dáng gì chính các ngươi không biết rõ. Chẳng lẽ, bọn hắn bình thường liền đều là như vậy? Nghe được Trương Hiểu Ngọc lời nói, cái khác phân cục trưởng lập tức phản bác lên, kia làm sao có thể, nhà chúng ta vị kia thật là thiên tài, thiên thiên liền nghĩ đánh nhau, thiên thiên liền nghĩ làm nhiệm vụ, không cho hắn làm hắn còn gốc. Nhà chúng ta hai vị kia, mặc dù không có nhà bọn hắn như vậy cực đoan, nhưng dù sao cũng phải mà nói vẫn rất tốt, lúc chiến đấu cũng là phi thường quả quyết, ta an bài không ít nhiệm vụ bọn hắn đều hoàn thành rất khá. Đúng đúng đúng, nhà chúng ta hải tử cũng là ba đúng vậy á, bọn hắn trong nhà đều không dạng này. Tên kia, nguyên một đám phách lối đến không được, lần trước để bọn hắn tổ trưởng mang theo đi tiêu diệt dị thần giáo, hận không thể xông lên phía trước nhất. 4. Một thời gian, nguyên một đám cục trưởng đều đang nói nhà bọn hắn hải tử quang vinh sự tích, chỉ bất quá đám bọn hắn trong miệng hải tử cùng hiện tại ở trên màn ảnh, tránh bụi của những hải tử kia giống như không phải một người bốn. Ngươi nhìn, chính các ngươi vẫn là hiểu rất rõ hài tử nhà mình sao? Trương Hiểu Ngọc hai tay một đám, tiếp tục nói, cho nên ta mới nói các ngươi buồn lo vô cớ. Những hài tử này đều là thiên tài, bọn hắn làm việc có chính mình suy tính, không phải là của các ngươi để tuyên con dối, các ngươi môn tự vẫn lòng bọn hắn hiện tại cái dạng này thật không tốt sao? Một cái người đi tới một nơi xa lạ, tại không biết rõ cảnh vật chung quanh là cái bộ dáng gì dưới tình huống, cẩn thận một chút không tốt sao? Hơn nữa, bọn hắn lại không phải là không có chiến đấu, chỉ có điều không có giống các ngươi trong tưởng tượng như thế chiến đấu mà thôi. Các ngươi chẳng lẽ cũng bởi vì cùng các ngươi tưởng tượng không giống, liền phải phủ định bọn hắn sao? Các đồng chí, bọn hắn rất ưu tú, bọn hắn đối với thế giới này có chính mình nhận biết, mà chúng ta chỉ cần cam đoan bọn hắn đi lệch đường liền tốt. Thế giới này sớm muộn có một ngày là hội giao cho trên tay bọn họ, nếu là bọn hắn mỗi tiếng nói cử động tất cả đều cùng các ngươi tưởng tượng như thế, vậy thế giới này có phải hay không cũng quá không thú vị một chút ta. Trương Hiểu Ngọc lời nói tựa như là một thanh đại thiết truy mạnh mẽ đập vào đầu của bọn hắn bên trên. Dương Tiêu cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Trương Hiểu Ngọc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trương Hiểu Ngọc gia hỏa này bình thường nhìn qua không phải rất đáng tin cậy, hiện tại nói tới nói lui cũng có chút đạo lý xác thực, nhà chúng ta kia hai tiểu tử bình thường biểu hiện vẫn rất tốt. Lúc này, Lưu Phương Phương nhìn trên màn ảnh Lâm Thần cùng Lâm Giao, vừa cười vừa nói, bọn hắn đều là tốt lắm tử, dù cho gặp phải bọn hắn không giải quyết được nhiệm vụ, bọn hắn cũng không hề có lùi bước qua. Dạng này cũng rất tốt, chúng ta dị văn cục tồn tại ý nghĩa, liền là bảo vệ quần chúng không nhận siêu phàm giới những người xấu kia tổn thương tới bọn hắn, chỉ cần có thể có bảo hộ tâm, vậy bọn hắn chính là tốt. Nghe được Lưu Phương Phương lời nói, những người còn lại nhao nhao gật đầu. Bọn hắn hành động bây giờ mặc dù không dễ nhìn, nhưng là bọn hắn có thể tại thời điểm nguy hiểm, đứng ra bảo hộ quần chúng an toàn, vậy bọn hắn đường liền không có đi lệch. Chính là đỉnh hào hai tử. Bọn hắn làm gì đi cân nhắc bọn hắn phương thức chiến đấu, có phải hay không nhiệt huyết đây này? Chương 1267, táo bạo tranh tài hoàn cảnh 3. Chương 1267, táo bạo tranh tài hoàn cảnh 3. Thời gian như nước chảy lặng yên mất đi, giờ phút này khoảng cách tranh tài chính thức bắt đầu đã lặng yên trôi qua một giờ. Tại đoạn này không ngắn thời gian bên trong, trên sàn thi đấu bầu không khí khẩn trương mà kịch liệt, cơ hồ mỗi một vị người dự thi đều đã quá chú tâm vùi đầu vào trận này đọ sức bên trong. Không Yến, vị này cứng cỏi bất khuất nữ chiến sĩ đang cùng một đám hung tàn lang quần triển khai sinh tử vật lộn. Nàng cũng không dự liệu được, tại bọn này bình thường tam giai ma lang về sau, lại vẫn ẩn giấu đi một cái ngũ giai ma lang cùng tam đầu tứ giai ma lang. Không Yến biết mình thực lực, đơn đấu một cái ngũ giai ma thú còn có phần thắng, nhưng đối mặt cả một tộc nhóm lực lượng, tình thế biến đến mức dị thường nghiêm trọng đối mặt dạng này khốn cảnh, cũng may Không Yến bản thân sức chiến đấu cực kỳ xuất sắc, nương tựa theo qua trí tuệ con người cùng dũng khí, nàng đến nay chưa lâm vào tuyệt cảnh đương nhiên, Không Yến cũng minh bạch, nếu là như thế một mực xuống, chính mình là khẳng định hao tổn không thắng một cái tộc quần, nàng cần tìm cơ hội làm ra đột phá bốn. Cùng lúc đó, một tên khác người dự thi Vương Hán đã cùng cái kia uy chấn hải đảo Lương Bạc Đại Tinh Tinh triển khai quyết đấu. Lương Bạc Đại Tinh Tinh xem như trên hải đảo bá chủ, sức chiến đấu không cần nói cũng biết đối mặt sử dụng cự linh thần quyết gia trì Vương Hán, nó vậy mà bày biện ra chia 5 năm cục diện, song phương ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Hai vị này chiến đấu cùng nhân càng đánh càng hăng, mỗi một lần giao phong đều kích thích tiếng vang ầm ầm, chấn động toàn bộ hòn đảo. Bọn hắn chiến đấu đã không chỉ có là khảo nghiệm riêng phần mình thực lực, càng là một trận tâm lý cùng sức chịu đựng đọ sức. Mà tại cái này tọa đảo bên trên, kỳ thật còn có một người dự thi ẩn núp trong bóng tối. Nghe được nơi xa truyền đến động tĩnh to lớn, hắn tò mò tiến về xem xét. Khi hắn mắt thấy hai cái cự nhân giống như thân ảnh ở nơi đó kịch liệt đánh lộn lúc, không khỏi nhiều hứng thú ở một bên quan chiến. Nhưng mà, hắn cũng không lựa chọn trực tiếp tham gia chiến đấu, mà là lặng yên không một tiếng động rời đi hiện trường. Rời đi bọn hắn chiến đấu hiện trường sau, hắn đi tới bờ biển, đồng thời tại ở gần bờ biển trong rừng rậm chặt xuống một ít cây cối, chế tác thành giản dị thuyền nhỏ. Hắn biết rõ, chính mình hoàn toàn có thể tại bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi hoặc là lưỡng bại câu thương thời điểm ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng cân nhắc tới tất cả mọi người là đồng sự, ra tay không cần thiết tàn nhẫn như vậy. Tăng thêm hắn phát hiện Vương Hán dường như nắm giữ càng đánh càng hăng thể chất, thế là hắn quyết định tạm thời tránh lui, tìm kiếm một cái khác hải đảo tìm kiếm mới cơ hội. Vương Hán rất mạnh, đồng thời theo chiến đấu tiếp tục, hắn phát hiện Vương Hán khí thế trên người càng ngày càng mạnh, song điểm này là hắn biết nếu là không có ngoại lực quấy nhiêu cuối cùng người thắng nhất định là Vương Hán, mà nếu như không đánh lén, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tại Vương Hán đánh bại Đại Tinh Tinh về sau ra ngoài, mà lúc kia không nghi ngờ gì sẽ đối với bên trên thực lực đạt đến đỉnh phong Vương Hán. Như thế trạng thái, chính mình cũng không phải Vương Hán đối thủ. Chính là bởi vì có những này suy nghĩ, hắn mới quyết định đổi một cái hải đảo, phấn đấu một cái cơ hội. Cái này cái hải đảo, bởi vì Đại Tinh Tinh một nhà độc đại, bản thân liền không có quá nhiều rất mạnh ma thú đến để bọn hắn thu hoạch điểm số. Hiện tại, cái này cái hải đảo tối cường đại tinh tinh sắp bị Vương Hán giải quyết, cái này cái hải đảo đã liền không có cái gì dư thừa giá trị, hắn tại chờ tại cái này tọa đảo bên trên cũng không có bao nhiêu điểm số nhường hắn thu được. Sớm một chút rời đi cũng là chuyện tốt chín. Mà tại tranh tài trên hải đảo, cũng không phải là mỗi vị người tham dự đều đối mặt như thế chiến đấu gian khổ. Cũng tỉ như Nhan Ngọc, nàng vận khí đều rất tốt, cho tới bây giờ chưa gặp được đúng nghĩa cường đại đối thủ. Mỗi lần gặp phải ma thú, đều không thể dưới tay nàng kiên trì qua một cái hoàn chỉnh hiệp liền thua trận. Xem như một gã dị nhân, Nhan Ngọc biết rõ khoảng cách chính là sức chiến đấu, mà những ma thú kia cơ hồ liền Nhan Ngọc mặt đều không có nhìn thấy, trong nháy mắt liền Nhan Ngọc dùng hỏa diễm đốt cháy khét biến thành cho tàn. Nhan Ngọc biết mình hỏa diễm hung mãnh, bất quá Nhan Ngọc nắm giữ cường đại tinh thần lực, cái này khiến nàng có thể tinh chuẩn điều khiển hỏa diễm, luôn luôn tại thời khắc mấu chốt thu tay lại, tránh cho đối cảnh vật chung quanh tạo thành vô vị phá hư, bằng không mà nói, cả hòn đảo nhỏ chỉ sợ sớm đã là một cái biển lửa. Nhưng mà, cứ việc chiến đấu dường như nhẹ nhõm, nhưng Nhan Ngọc cũng không bởi vậy buông lòng cảnh giác. Xem như dị văn cục lão nhân, nàng biết chiến đấu luôn luôn tại lơ đãng ở giữa bắt đầu. Cho nên, nàng chưa từng có đình chỉ vận dụng tinh thần lực dò xét hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm khả năng tồn tại tai họa ngầm, đương nhiên ngoại trừ dự phòng tập kích bất ngờ, nàng cũng là đang tìm kiếm cường lực ma thú, dùng để bổ sung nàng điểm tích lũy, nhưng tại nàng cảm giác bên trong, chung quanh cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều thực lực cường lớn ma thú, mà những cái kia thực lực cường lớn ma thú, khoảng cách nàng có chút khoảng cách. Nhan Ngọc cũng không phải là võ giả xuất thân, bởi vậy ở trên mặt đất tốc độ di chuyển cũng không chiếm ưu thế. Những cái kia khoảng cách quá xa ma thú, nếu như chờ lấy nàng đi qua, chỉ sợ sớm đã không biết rõ lại chạy đi nơi nào. Đương nhiên, nàng cũng không phải không có suy nghĩ qua trực tiếp phi hành đi qua tìm kiếm mục tiêu, nhưng cao như vậy dọn hành vi không nghi ngờ gì hội dẫn tới càng nhiều chú ý cùng mây công, cho nên nàng lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi, tìm kiếm thời cơ tốt nhất cùng mục tiêu. Chỉ có điều, dạng này nàng điểm tích lũy nhập trướng tốc độ liền chậm rất nhiều bốn. Nhìn xem điểm của mình trên bảng dừng lại tại 1200 phân vị trí, Nhan Ngọc không khỏi nhíu mày. Cái số này mặc dù đã vượt qua không ít người dự thi tổng điểm tích lũy, nhưng đối với đứng đầu bảng Trịnh Duyên Lai nói, nàng cái này điểm tích lũy còn chưa đủ hắn số lẻ, trong đó chênh lệch không thể bảo là không rõ ràng. Chính mình chẳng những là ma đô dị văn của người, đồng thời còn là Trịnh Duyên bạn gái, cứ như vậy nhìn xem Trịnh Duyên nhất người treo ở đứng đầu bảng vị trí bên trên, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút không vui. Cho nên, có đôi khi nàng là thật muốn lập tức dùng bó đuốc làm cái hải đảo đều đốt dạng này liền có thể nhanh chóng tích lũy điểm tích lũy. Bất quá Nhan Ngọc tự điều khiển lực vẫn rất tốt, cưỡng ép ở trong lòng đem loại ý nghĩ này ép xuống. Phóng hỏa đốt rừng, ngồi tù mục xương. Hải đảo này thật là quốc gia tài sản, lần này tuy nói là lấy ra trở thành bọn hắn đấu trường, nhưng xem như Long Quốc nhân bọn hắn vẫn là phải giữ gìn tốt tài sản của mình. Dù sao trên hải đảo này chẳng những có ma thú, càng có một ít dược liệu cùng quan tài, đây đều là rất tốt tài nguyên. Kỳ thật khi nhìn đến Trịnh Duyên nhất quyền đả bạo một cái hải đảo về sau, xem như chấn thủ hải đảo quân đội, trong lòng thật là đau chết bốn. Đương nhiên, có Nhan Ngọc loại ý nghĩ này không đơn thuần là nàng một người, cơ hồ tất cả nguyên tố hệ dị nhân đều nghĩ như vậy qua. Dù sao không làm như vậy lời nói, chỉ sợ là đuổi không kịp Trịnh Duyên Na cao đạt 8 vạn điểm tích lũy. Nhưng bọn hắn đến cùng là dị văn của người, dưới tình huống bình thường, đều không phải là muốn lấy ăn tuyệt hậu bốn. Bất quá cái này cũng nói, Trịnh Duyên cao điểm tích lũy chẳng những kích thích những người dự thi chiến đấu tâm tư, đồng thời cũng làm cho lần tranh tài này không khí biến phù nóng nảy lên. Phải biết, hiện tại tranh tài bất quá vừa mới bắt đầu, bọn hắn nguyên một đám lại nghĩ đến muốn hủy diệt hải đảo ba. Chương 1268, Trịnh Duyên khôi phục ba. Chương 1268, Trịnh Duyên khôi phục ba hô ba. Theo thời gian từng giây từng phút không ngừng trôi qua, Trịnh Duyên cuối cùng từ kia cổ lực lượng cường đại mang đến mọi mệt bên trong chậm rãi khôi phục lại. Hắn chậm rãi đứng người lên, sau đó cúi đầu nhìn hướng phía dưới, nơi đó vốn là một tòa tùm hải đảo, giờ phút này cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh quần quần biển cả. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trịnh Duyên trong mắt lần nữa lộ ra áy náy cùng đau lòng. Áy náy là bởi vì hắn không cẩn thận đem một cái hải đảo hủy hoại chỉ trong chốc lát, đau lòng là trên hải đảo những cái kia vô tội ma thú cùng dược liệu quý giá tài nguyên, toàn bộ đều tại hắn một quyền kia phía dưới hóa thành hư không. Hắn nhìn xem bước lên sóng biển trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu như sớm biết một chiêu kia uy lực to lớn như thế, hắn liền chọn đem một quyền kia đánh ở trong biển, dạng này chí ít có thể tránh cho dạng này bi kịch xảy ra. Nhưng mà hiện thực luôn luôn tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc nuối, hắn tại sử dụng một chiêu kia thời điểm cũng bất quá là tâm huyết dâng trào, cũng không nghĩ tới hội dẫn phát to lớn như vậy lực phá hoại. Nhưng Trịnh Duyên cũng không phải loại kia sẽ bị loại tâm tình này bối rối người. Hắn cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình của mình, bắt đầu cảm thụ thân thể tình trạng. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, hắn phát hiện toàn thân cảm giác bất lực đã hoàn toàn biến mất, chính mình cũng có thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, hắn còn phát hiện thân thể của mình biến cường đại mấy phần, dường như lại kinh nghiệm một lần biến thân như thế. Phát hiện này nhường Trịnh Duyên càng thêm hưng phấn, đương nhiên hắn tốt như nghĩ đến, chỉ thấy hắn lập tức ngồi xếp bằng ở giữa không trung, đem ý chí của mình nặng vào thân thể bên trong, ý chí vừa tiến vào thân thể, hắn cảm giác được trái tim của mình bộ vị truyền đến một cỗ mãnh liệt chấn động, kia là vũ trang sắc bá khí tại rèn luyện trái tim của mình. Đoạn này thời gian, hắn vẫn luôn tại dùng vũ trang sắc bá khí rèn luyện trái tim, dài như vậy thời gian một khắc đều không có từng đứt đoạn, ngay cả ban đêm đi ngủ hắn cũng chia ra tâm thần khống chế vũ trang sắc bá khí rèn luyện trái tim. Bất quá, trái tim của mình thực sự quá mạnh, dù cho cao như vậy cường độ rèn luyện trái tim tiến độ cũng là chậm có thể. Nhưng là bây giờ hắn ngạc nhiên phát hiện, trái tim của mình đã lại tiến bộ một chút, hiện tại cả quả tim cũng chỉ thừa 3/5 liền có thể rèn luyện thành công 3. Đây đối với một mực không có cái gì tiến độ Trịnh Duyên, thật là một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Trong thân thể của bọn hắn, là thuộc trái tim cường đại nhất, chỉ cần trái tim rèn luyện thành công, còn lại phổi cùng lá lách rất nhanh liền có thể rèn luyện hoàn tất, sau đó hắn liền có thể bắt đầu đột phá lục giai. Nói thật, rèn luyện ngũ tạng giai đoạn có thể nói là hắn tu luyện đến nay, khó khăn nhất tu luyện giai đoạn 4. Ha ha, ba không nghĩ tới bá vương sắc bá khí đột phá, thế mà còn có thể mang chuyển động thân thể đột phá. Chính duyên ý thức theo trong thân thể sau khi đi ra, hắn lập tức phát ra một hồi cười to, vui sướng tiếng cười quanh quẩn trên mặt biển. Bất quá, không đầy một lát, chính duyên trên mặt biểu lộ liền biến trầm tĩnh lại. Hiện tại ta mặc dù có thể sử dụng bá vương sắc bá khí quấn quanh, nhưng một chiêu này tiêu hao cũng quá lớn. Chính duyên đưa tay nhìn một chút vòng tay, cau mày thấp giọng nói, đánh một quyền, thế mà liền để ta nằm 1 giờ 3. Nếu không phải, trước đó chiêu thức còn có chút lực uy hiếp, hiện tại ta chỉ sợ đã bị đào thải. Chính duyên mặc dù toàn thân bất lực, tinh thần cũng có chút hề bại, nhưng hắn cũng không phải là không có một chút phòng bị chi lực. Tại sử dụng qua bá vương sắc tiền nhiễu bản quyền cốt xung kích sau, chính duyên năng đủ nhìn thấy cùng cảm giác được, chung quanh hải đảo có người đang nhìn chung hắn. Bất quá, những người kia khi nhìn đến Trịnh Duyên mặc dù nằm xuống, nhưng cả người thế mà còn có thể phiêu giữa không trung, lập tức sinh ra lòng kiêng kỵ, tăng thêm trước đó Trịnh Duyên một quyền kia thật sự là quá thâm nhập lòng người. Xuyên thấu qua màn hình, quan chiến thất bên trong những người kia đều có thể cảm giác Trịnh Duyên uy lực của một quyền này, mà bọn hắn loại này thân ở hiện trường người càng là đối với sợ hãi và phần. Liên Trịnh Duyên cuối cùng một quyền này đánh ra về sau, giật tán ra bá vương sắc bá khí, ngay cả bọn hắn những này cách Trịnh Duyên ít ra 2-3 hải đảo người, đều nhận được bá vương sắc bá khí tác động đến. Một cái kích thước choáng hoa mắt, kém chút ngã sắp xuống, dù cho bảo trì thành tỉnh cũng là toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Nếu là bọn hắn trong chiến đấu, hiện tại chỉ sợ cũng cùng trên hải đảo vị kia như thế đào thải. Kết quả là, tại các loại suy nghĩ hạ, bọn hắn nhao nhao nghĩ đến chung quanh cái khác hải đảo thoát đi bốn. Muốn nếu có thể bình thường sử dụng một quyền này, chỉ sợ còn cần huấn luyện mới được, ít ra đánh ra một quyền về sau, ta còn có thể có tiếp tục năng lực chiến đấu a. Chính Duyên lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Bất quá, hắn cũng tại trong chốc lát liền xác định rõ chính mình tiếp xuống tu luyện mục tiêu. Nghĩ như vậy, Chính Duyên lần nữa đứng người lên. Cục cục bốn. Ngay tại hắn vừa mới đứng thẳng người, chuẩn bị tiến một bước suy nghĩ bước kế tiếp tu luyện kế hoạch thời điểm, trong bụng đông nhiên chuyển đến một hồi vận động, giống như là đói khát sóng biển tại bước lên đột nhiên xuất hiện này, phản ứng sinh lý nhường hắn không khỏi dở khóc dở cười, cảm giác đói bụng giống như nước thủy triều mãnh liệt mà tới, nhường hắn không cách nào coi nhẹ. Hắn vô ý thức đè xuống bụng của mình, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, "Lôi, Thảo Mãnh Thảo, ta liền biết, đột phá chưa dễ dàng như vậy." Chính Duyên hoàn xem một vòng hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt kiên định. Hắn tin tưởng chính mình trước mắt nhu cầu cấp thiết nhất là tìm kiếm thức ăn lấy bổ sung thể lực, thế là không chút do dự hướng phía khoảng cách gần hắn nhất một cái hải đảo hối hạ bay đi. Rơi xuống đất thời điểm, hắn giống như một quả như đạn pháo thế không thể đỡ, kích thích một mảnh bụi đất phi dương. Trên mặt của hắn lộ ra một vệt nụ cười gằn, bởi vì hắn trước mặt là một cái bị lúc trước hắn vận dụng bá vương sắc bá khí chấn choáng ma thú. Thông qua kiến văn sắc bá khí cảm giác, giờ phút này trên hải đảo đã không có cái khác dự thi nhân viên, tăng thêm Trịnh Duyên hiện tại bụng lại đói, hắn cũng không muốn lấy muốn che giấu mình động tĩnh. Hắn bước nhanh đi đến ma thú bên người, không chút do dự, vung tay lên, trên tay mang theo một đạo không khí lưỡi đao liền dễ như trở bàn tay đem ma thú đầu chạm xuống dưới. Máu tươi lập tức như là suối phun đồng dạng, theo cái cổ đứt gãy chỗ phun ra. Ngay tại lúc đó, Trịnh Duyên theo long chương bên trong móc ra hắn gia nhập dị văn cục sau thứ một thanh vũ khí, một thanh chế thức đường hoành đao. Trịnh Duyên cầm đao nơi tay, cũng không có thứ nhất thời gian khứ trừ ma thú, trở tay chính là một đao bổ về phía bên người một cây đại thụ, đao quang lóe lên, liền nhau mấy cây đại thụ lập tức bị Trịnh Duyên chặn ngang chặt đứt, nhưng mà Trịnh Duyên động tác còn không có đình chỉ, lại là mấy đao vung ra, những cái kia ngã xuống cây cối trong chớp mắt liền trở thành từng cây chỉnh tề gậy gỗ. Trịnh Duyên thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lập tức sử dụng dị năng điều khiển những này gậy gỗ ở một bên trên mặt đất tạo thành một cái giếng hình chữ mục chồng. Ngay sau đó Trịnh Duyên giơ tay trái lên, thôi động trái tim đem huyết khí năng lượng chuyển hóa là hỏa nguyên làm. Dọn một tiếng, một đám lửa xuất hiện tại Trịnh Duyên trên bàn tay. Chương 1269, lần nữa sử dụng Mãnh Nưu Thanh Long Trảm. Chương 1269, lần nữa sử dụng Mãnh Nưu Thanh Long Trảm. Mãnh Nưu Thanh Long Trảm 3. Theo quát khẽ một tiếng, dương quang pha tạp mặt đất trong nháy mắt hiện lên một đạo sắc bén ngân quang, còn như thiểm điện xẹt qua chân trời, mau lẹ mà sắc bén. Một sát na này, kia nguyên bản nằm tại Trịnh Duyên diện trước hung mãnh ma thú, dường như bị lực lượng vô hình trong nháy mắt dành thời gian toàn thân huyết dịch, thân thể của nó giống như bị lực vô hình trong nháy mắt dành thời gian, bắp thịt toàn thân như là bị hoảng sợ cánh hoa, cấp tốc tràn ra, lộ ra nội bộ trắng liếu xương cốt. Cố kia đã từng hung mãnh vô cùng ma thú, tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền biến thành một bộ máu thịt bè bét hài cốt, chỉ lưu lại một bộ xương cốt hoàn chỉnh không tổn hao gì đứng sừng sững ở da trên thịt. Cái này cụ cốt cách bóng loáng như ngọc, không có một tia huyết đục lưu lại trên đó, cho dù là tại dưới ánh nắng chói chang, dương quang vẩy vào trên đó cũng đều lộ ra tái nhợt bất lực, phản xạ ra quang mang chói mắt. Chính Duyên nhìn chăm chú trước mắt cố này cốt nhục tách rời ma thú, trên mặt dần dần toát ra một vẻ hài lòng mà nụ cười tự tin. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, mặc dù nhưng đã có đoạn thời gian chưa từng sử dụng chiêu này Mãnh Nưu Thanh Long Trảm, nhưng xem ra thủ nghệ của ta cũng không lạnh nhạt. Từ khi lần trước Trịnh Duyên vận dụng này kỹ đem người nào đó lăng trì xử từ sau, chiêu này liền bị hắn thận trọng thu nhập kỹ năng trong kho, ngày bình thường ngoại trừ nấu nướng đồ ăn lúc ngẫu nhiên làm dùng một chút, cơ hội chưa hề lại trong thực chiến biểu diễn qua. Chính Duyên cổ tay nhẹ nhàng hất lên, đao trong tay nhọn như là phá không chi tiễn, thật sâu cắm vào kiên cố trong đất. Sau đó, hắn phát động dị năng, đem những cái kia vừa mới chia ra thịt ma thú từng cái rời đi trên đống lửa. Không bao lâu, thịt nướng phát ra tư tư tiếng vang, tản mát ra mùi thơm mê người. Mùi thơm này tựa như là một quả nổ tung lựu đạn, lập tức ở trong thân thể hắn nổ tung, một nháy mắt hắn cảm giác bụng của mình đói hơn. Thật là Trịnh Duyên là điển hình long quốc nhân, đối với ẩm thực có nghiêm khắc giảng cứu, nhất là không thích ăn những cái kia nửa sống nửa chín đồ ăn. Bởi vậy, tại toàn bộ nấu nướng quá trình bên trong hắn cưỡng ép đè xuống bụng của mình lên gì, từ đầu đến cuối cẩn thận từng ly từng tí thao túng dị năng, nhường thịt ma thú từ đầu tới cuối duy trì tại thích hợp nhiệt độ hạ đều đặn bị nóng, cho đến hoàn toàn chín mọng. Khi hắn xác nhận mỗi một miếng thịt đều đã trong ngoài kim hoàng, mềm nhũn ngon miệng lúc, mới xào rượu điều khiển hỏa diễm chung quanh trường năng lượng, làm nhiệt độ không lại tiếp tục lên cao. Cuối cùng, Trịnh Duyên mãn ý gật đầu, không do dự nữa, trực tiếp ôm lấy một khối to lớn thịt nướng, không lo được nhã nhặn miệng lớn bắt đầu nhai nuốt chín. Đang tràn ngập lấy không khí khẩn trương quan chiến thất bên trong, từ khi Trịnh Duyên một lần nữa sau khi đứng dậy, cơ hồ tất cả mọi người phân ra một chút chú ý độ tới trên người hắn. Sở Châu Dị Văn cục trưởng Phùng Giao, xem như cùng Trương Hiểu Ngọc cùng cấp bậc đồng sự, đương nhiên là có riêng phần mình bản sự, mà Phùng Giao tại vũ khí phương diện là phi thường có tâm đắc. Nhìn thấy Trịnh Duyên như thế thuần thục thi triển đao pháp, nàng không khỏi trước mắt nhất lượng, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên là có thể nhìn ra Trịnh Duyên muốn tu luyện ra một chiêu này muốn phí không ít khí lực. Bất quá trước đó, Trịnh Duyên một quyền kia cho nàng ấn tượng quá sâu, tại nàng nhận biết bên trong, Trịnh Duyên hẳn là một vị quyền cước tăng theo cấp số cộng mãnh sĩ, nhưng bây giờ lại cho thấy như thế tinh xảo đao pháp, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phùng Giao nhịn không được đối với Trương Hiểu Ngọc nói rằng, "Trương ca, nhà các ngươi hải tử thế mà lại còn đao pháp. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a." Nàng thanh âm bên trong tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng tò mò đương nhiên, cái khác Dị Văn cục trưởng cũng phần lớn là như vậy nhận biết, nào biết được cái này bỗng nhiên lập tức, còn tới như thế một tay tuấn tiếu đao pháp, lần này tới đem bọn hắn cho kinh tới ánh mắt của bọn hắn đều tập trung vào Trịnh Duyên trên thân, đối với vị này tuổi trẻ Dị Văn cục viên thực lực cùng thiên phú có toàn nhận thức mới. Dạng này một tay đao pháp, cũng không tốt luyện nhà ba trong lòng bọn họ cùng nhau nghĩ đến, không khỏi đối Trịnh Duyên thiên phú và cố gắng cảm thấy khâm phục. Trương Hiểu Ngọc cười ha ha một tiếng, mang theo khoe khoang nói rằng, "Ha ha, cái này liền tùy tiện luyện một chút." Chiêu này kêu là làm mãnh lưu thanh long chạm là Trịnh Duyên vì cắt chém nguyên liệu nấu ăn sáng tạo ra. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự hào cùng đắc ý một chiêu này, từ khi Trịnh Duyên tại lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ về sau, hắn liền nhận được tin tức, lập tức liền an bài Bạch Chỉ đi tìm Nhan Ngọc nói bóng nói gió hỏi thăm một chút. Dù sao một chiêu này biểu hiện lực, thật sự là quá mức kinh người. Khi biết Trịnh Duyên na một chiêu là bình thường dùng để thái thịt về sau, hắn cũng rốt cuộc yên tâm. Cái rắm, hắn lúc ấy đều hoài nghi mình có phải hay không đào ra hàn mi bạn. Mặc dù có chút ngoài ý muốn cùng chấn kinh, nhưng Trương Hiểu Ngọc vẫn là đối Trịnh Duyên thực lực cùng thiên phú biểu thị ra tán thành. Dù sao Trịnh Duyên năng đủ tại bởi vì nấu cơm mà sáng tạo ra như thế tinh xảo đao pháp, cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn cùng thiên phú đều vô cùng xuất sắc. Theo Nhan Ngọc trong miệng, Trương Hiểu Ngọc cũng biết, Trịnh Duyên từ khi một lần kia về sau, liền không có lại tại trên thân người sử dụng qua một chiêu này. Biết Trịnh Duyên có dạng này tự kiềm chế lực, Trương Hiểu Ngọc cũng rốt cục yên tâm muốn. Bất quá, Trương Hiểu Ngọc nói thật nhẹ nhàng, có thể hiện trường biểu tình của những người khác lại là như vậy, phân vân. Qua một hồi lâu, vẻ mặt của mọi người mới cùng nhau biến thành dạng này, do cuối cùng bọn hắn vẫn cho rằng đây là Trương Hiểu Ngọc tại vợ xeo lẹt, kết quả là nét mặt của bọn hắn lại biến thành dạng này. Ngược lại đến cuối cùng, hắn đối Trương Hiểu Ngọc là tràn ngập khinh bị chín. 2-3 phút, Trịnh Duyên liền đem trước mặt mình thịt ma thú cho ăn đến không còn một mảnh, miệng đầy chảy mỡ, ngay cả bụng của hắn đều ăn đến phồng lên tựa như là mang thai như thế không được á, hoàn toàn không có ăn no a ba. Trịnh Duyên vỗ chính mình bụng lớn, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, vừa mới kêu một chút, tiêu hao thật sự là quá lớn, một con ma thú hoàn toàn bổ sung không được hắn tiêu hao. Chưa ăn no làm sao bây giờ, tự nhiên là lại đi tìm ăn nha ba. Chỉ thấy Trịnh Duyên chạm đứng người dậy, đưa tay tại trên bụng vỗ vỗ, bắp thịt toàn thân lúc này một hồi nhúc nhích, bụng tôn kiên liền trở về hắn trước kia 8 khối cơ bụng dáng vẻ sinh mệnh quy hoàn chính là dùng tốt, bụng ăn đến lại trướng, kia cũng có thể vài phút trở về hình dáng ban đầu. Kỳ thật, Trịnh Duyên liền xem như không sử dụng sinh mệnh quy hoàn bụng của hắn nếu không trong chốc lát cũng biết khôi phục bình thường, dù sao huyết hải đại ma cũng là có thể đem ăn vào bụng đồ ăn ở bên trong trực tiếp chuyển hóa là huyết khí. Trịnh Duyên khinh nhẹ giơ lên tay, mặt đất tựa như cùng một trương trương khai miệng rộng, đem Trịnh Duyên thịt nướng đống lửa cắn nuốt hết. Hắn đã người đều muốn đi, tự nhiên là sẽ không lưu lại hóa chủng. Cái này vạn nhất phong nhất thổi đem cả tòa rừng rậm bốc cháy làm sao bây giờ? Làm xong đây hết thể về sau, Trịnh Duyên con ngươi nhất hồng, đem kiến văn sắc bá khí tản ra ngoài. Không có một lát, Trịnh Duyên nhìn về phía phương hướng, dưới chân có hơi hơi đạp, liền hướng phía cái hướng kia bước nhanh chạy tới 4. Chương 1270, hài lòng tranh tài sinh hoạt 3. Chương 1270, hài lòng tranh tài sinh hoạt 3. Thời gian như là xa lậu chung các mịn, bất chi bất giác chạy xuôi đến trưa. Tại đoạn này ngắn ngủi mà dài dằng dặc trong trận đấu, ngoại trừ Trịnh Duyên nhất thẳng đều đang ăn bên ngoài, cái khác tuyển thủ dự thi cũng nhao nhao châm lửa bắt đầu nướng thịt ma thú đến ăn. Có Long Trương tồn tại, bọn hắn có thể không biết cái gì gia vị đều không có bốn. Tại dưới ánh mặt trời chói chang, trên sàn thi đấu bầu không khí theo đã khẩn trương lại tràn ngập chờ mong, cho tới bây giờ đã nhàn nhã vừa thích ý mà cho tới chưa thời gian đi qua, trừ bỏ bị Trịnh Duyên liên lụy người dự thi kia bên ngoài, vậy mà không ai bị đào thải. Hiện tượng này không khỏi làm người cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn là như thế nào hình thành ăn ý? Mặc dù bọn hắn tại trên hải đảo gặp nhau, nhưng thế mà không ai chủ động khởi xướng qua chiến đấu, tương phản, có ít người thậm chí liên thủ kiếm lấy điểm tích lũy. Mà một cử động kia không nghi ngờ gì nhường quan chiến thất các vị các trưởng bối cảm thấy thất vọng. Trong mắt bọn hắn, trận đấu này hẳn là liền xem như không có đạt tới người chết ta sống tình trạng, nhưng cũng muốn là một trận lòng tranh hổ đấu đọ sức, mà không phải như thế bình thản không có gì lạ. Nhưng mà, đối với Trương Hiểu Ngọc bọn hắn những này phân cục trưởng mà nói, loại tình huống này còn tốt. Bị Trương Hiểu Ngọc tiểu nói này, bọn hắn cả đám đều nghĩ thông suốt rồi. Dù sao, con của bọn hắn đã lớn lên, có phán đoán của mình cùng lựa chọn. Nhưng là, môn phái thế gia bên này các trưởng bối lại nguyên một đám tức giận đến dựng râu trừng mắt. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được đồ đệ của mình hoặc chất tử ở trong trận đấu biểu hiện ra như thế không có gì lạ bộ dáng. Bọn hắn hận không thể xông vào đấu trường hung hăng cho hải tử nhà mình một cái thi đấu, để bọn hắn tỉnh lại. Bất quá cái này dù sao cũng là quan phương tranh tài, bọn hắn có thể không dám ở nơi này làm cản. Bọn hắn biết mình hành vi sẽ cho hải tử còn có gia tộc của mình hoặc là môn phái mang đến ảnh hưởng trái chiều, cho nên chỉ có thể cố nén phẫn nộ cùng thất vọng cảm xúc. Hơn nữa biểu hiện của mọi người một cái dạng, cái này để bọn hắn còn có chút vui mừng, ít nhất nói rõ con của bọn hắn cùng Dị Văn cùng hải tử trên lệch cũng không phải là rất lớn đi bốn đương nhiên tâm tư như vậy, thuần túy là xây dựng ở bọn hắn không nhìn thấy Trịnh Duyên Na một quyền trên cơ sở sinh ra. Quan chiến thất hình tượng quá nhiều, ánh mắt của bọn hắn trên cơ bản rơi vào chính mình hải tử trên thân. Lại nói bọn hắn quan chiến thất có hay không Trương Hiểu Ngọc tao thao tác căn bản cũng không có tâm tư đi chú ý Trịnh Duyên Tám. Trên màn hình, những người dự thi kia đã đỡ lấy giản dị nấu nướng khí cụ, bắt đầu bận rộn chuẩn bị cơm trưa, khói bếp lượn lờ dâng lên, hỗn hợp có các loại đồ ăn hương khí tràn ngập trong không khí. Thấy cảnh này, quan chiến thất bên trong những cái kia các đại lão cũng nhao nhao cảm giác chính mình có chút đói bụng. Hậu cần tổ thành viên Bạch Chỉ, ở thời điểm này cũng rất hiểu chuyện đem thức ăn đều cho đại gia đợi tới, mặc dù đều là cơm tập thể, nhưng mỗi một chiếc đều chút xuống linh chủ nhóm tâm huyết cùng kỹ nghệ, sắc hương vị đều đủ, để cho người ta muốn ăn mở rộng. Chờ cơm nước xong xuôi, bọn hắn liền lại phát hiện, những hải tử này nguyên một đám bắt đầu tìm địa phương ngủ trưa. Một màn này nhìn đến bọn hắn trợn cả mắt lên. Bọn hắn nguyên một đám ở chỗ này, nhìn chòng chọc tình huống của bọn hắn, ngay cả lúc ăn cơm đều nhìn, có thể những hải tử này ngược lại tốt, nguyên một đám làm việc và nghỉ ngơi thời gian so với bọn hắn còn muốn ổn định. Có tựa ở dưới bóng cây, có nằm tại trên bãi cỏ, có tìm một cái sơn động. Vậy mà đều không ngoại lệ đều tiến vào ngọt ngào mộng hương. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, quan chiến tất mọi người bên trong cũng không có ngây ngốc tiếp tục xem, lục tục bắt đầu có người trở về phân phối cho chỗ ở của bọn hắn cũng bắt đầu ngủ trưa đương nhiên, cũng có chưa từ bỏ ý định người, Newton có thể nhìn thấy người dự thi bên trong có thể có người thừa dịp lúc này cho bọn họ làm một ba đại. Có thể hiển nhiên bọn hắn là nghĩ nhiều, những người dự thi so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải cẩn thận cùng hài lòng. Giữa trưa một giờ thời gian bên trong, tất cả người dự thi đều thành công tiến vào mộng hương. Thẳng đến 2 giờ chiều về sau, những người dự thi mới lục tục theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sau đó lại bắt đầu vùi đầu vào khẩn trương kích thích tranh tài cùng kiếm lấy điểm tích lũy đại nghiệp bên trong bốn. Một cái buổi chiều, đại gia điểm tích lũy vững bước lên cao, nhưng là đứng đầu bảng vẫn như cũng là Trịnh Duyên. Mà Trịnh Duyên hiện tại điểm tích lũy ngay tại hướng 9 vạn điểm tiến quân. Cùng những người dự thi khác như thế, Trịnh Duyên tha điểm tích lũy cũng tăng trưởng đến vô cùng ổn định, bất quá hắn so với những người dự thi khác nhóm săn giết ma thú còn nhiều thêm một động tác, cái kia chính là tại săn giết xong ma thú về sau, Trịnh Duyên hội lựa chọn ngay tại chỗ đem ma thú ăn hết bá vương sắc bá khí tiền đến dai, mang tới tiêu hao, chân chính vượt ra khỏi Trịnh Duyên tưởng tượng. Ngủ chưa tỉnh ngủ về sau, Trịnh Duyên liền lại bắt đầu ăn, ăn đến trưa, ăn vào lúc ăn cơm tối, thân thể của hắn còn tại liên tục không ngừng sinh ra cảm giác đói bụng bốn, khiến cho Trịnh Duyên còn cho là mình đã thức tỉnh mỹ thực tế vào đâu. Ăn cơm tối xong, tất cả mọi người không có nhàn rỗi, nhao nhao lại bắt đầu săn giết ma thú. Mà dạng này thống nhất hành động, tới 9 giờ tối về sau, liền lục tục kết thúc. Chỉ thấy những người dự thi kia, nhao nhao lựa chọn tại bên bờ sông dựng lều, xuất ra ngoài trời cắm trại dã ngoại sử dụng các loại khí cụ, bắt đầu qua lên hài lòng sống về đêm. Chỉ có một người, liền một bên pha trà, nấu sữa bò, pha cà phê, vừa bắt đầu cho tự mình chế tác ăn khuya. Có hai người, chỉ có một người pha trà, nấu sữa bò, pha cà phê, một người khác bắt đầu chế tác ăn khuya ăn xong ăn khuya, bọn hắn lại móc ra một cái ghế nằm, nguyên một đám nằm tại trên ghế nằm nhìn lên tinh tinh. Ngươi đừng nói, cái này linh vực hoàn cảnh là rất tốt, so với trong thành thị một mảnh bầu trời đen nhánh, nơi này bầu trời ngân hà treo cao, bầu trời đầy sao cùng trăng sáng hô ứng lẫn nhau. Cái gì trăng sáng sao thưa, ở chỗ này tựa như là giả như thế bốn. Một màn này, thấy quan chiến thất bên trong các đại lao tập thể phá phòng, ngay cả tâm tính tốt các trưởng cục cũng giống như thế. Chúng ta đang làm gì? Chúng ta vì cái gì ngồi ở chỗ này? Bọn hắn lại là đang làm gì? Ba cái vấn đề tại các đại lao trong đầu không ngừng lăn lộn hiện hiện, cuối cùng bọn hắn tập thể quyết định, bọn hắn cũng muốn đi ra ngoài ngắm sao? Dựa vào cái gì những cái kia danh con nguyên một đám ở nơi đó hưởng thụ sinh hoạt, mà bọn hắn lại muốn chen tại một cái phòng, nhìn chằm chằm một cái to bằng bàn tay màn hình vì bọn họ nơm nớp lo sợ ba. Bọn hắn cũng muốn uống trà, bọn hắn cũng muốn ngắm sao ba. Kết quả là, tại truyền tống trên quảng trường, liền thấy được nguyên một đám các đại lao nằm tại trên ghế xích đu, bên người chống lên một cái bình trà nhỏ, một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm, một bên ngắm sao bốn. Hài lòng đến không được ba. Dạng này hài lòng thời gian trôi qua rất nhanh, những người dự thi tại chính mình lều vải chung quanh bố trí một chút cảnh giới pháp trận cùng cảnh giới thủ đoạn sau, liền lục tục trở lại trong lều vải đi ngủ đây. Hơn nữa, bọn hắn nguyên một đám đúng giờ đến không được, tựa như là thương lượng xong như thế, tại 12 giờ khuya trước đó nguyên một đám lâm vào ngọt ngào trong giấc ngủ bốn. Mà cuộc sống như vậy, một mực duy trì liên tục tới ngày thứ 5. Chương 1271, ngày thứ 5. Chương 1271, ngày thứ 5. 5 ngày thời gian, dường như thoáng qua liền mất, trong chớp mắt liền đi qua. Sáng sớm kia nắng đầu tiên rải vào quan chiến thất thời điểm, trong phòng đã ngồi đầy người xem. Bọn hắn sớm liền chạy tới nơi này, lặng lặng chờ đợi những người dự thi Tô Tỉnh sau đó xem tranh tài. Nhưng là, so với tranh tài bắt đầu ngày thứ nhất nhiệt tình cùng kích động, trong lòng bọn họ kia phần kích tình đã dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Tranh tài tại quá khứ trong 4 ngày, chỉnh thể tiến trình bình nhạt không có gì lạ, khó mà dùng đặc biệt cách thức khác hình dung. Mỗi một ngày thời gian dường như đều đắm chìm trong vô tận lặp lại bên trong, sáng sớm rời giường, ăn điểm tâm, soát điểm tích lũy, ăn cơm trưa, ngủ trưa tỉnh ngủ sau soát điểm tích lũy, ăn cơm chiều, sau khi ăn cơm tối xong soát điểm tích lũy, soát tới thời gian sau, pha trà, ngắm trăng xem sao, sau đó đi ngủ bốn. Mỗi một ngày đều là như thế này, thẳng thắn nói, nếu như không phải đang cày điểm tích lũy quá trình bên trong còn có thể nhìn thấy một chút làm người say mê cảnh tượng. Quan chiến thất bên trong những trưởng bối này các đại lao, chỉ sợ sớm đã không kịp chờ đợi xông vào tranh tài hiện trường, tự mình tham dự trận kia kịch liệt quyết đấu, thể nghiệm một phen quyền đến thịt, chân ướt chân ráo nhiệt huyết chiến đấu. Mặc dù như thế, bọn hắn vẫn lựa chọn sớm đi vào quan chiến thất, ngoại trừ bởi vì bọn hắn xác thực không có tốt hơn chuyện có thể làm bên ngoài, cấp độ càng sâu nguyên nhân là trong lòng bọn họ vẫn lưu lại đối đám tuyển thủ khung cảnh chiến đấu một chút xíu chờ mong. Có lẽ phần này chờ mong rất yếu ớt, nhưng lại đủ để chèo chống bọn hắn ở sau đó thời gian bên trong tiếp tục quan sát trận này không có gì lạ trên tài. Dù sao, mặc kệ là dạng gì đại lão, đều là kỳ vọng có thể nhìn thấy chính mình con cháu nhân tiền hiển thánh, sau đó nói một câu hài tử nhà ta có đại đế chi tư. Nam, tại quá khứ trong 4 ngày, chính duyên điểm tích lũy tăng trưởng tình thế tấn mãnh, lại bày biện ra một loại 10 phần bình ổn lại kéo dài trạng thái, chưa từng xuất hiện bất kỳ chấn động lớn hoặc đình trệ. Căn cứ trước mắt tăng trưởng tốc độ dự đoán, rất có thể sẽ ở trong ngắn hạn đột phá 10 vạn điểm tích lũy trọng đại quan khẩu. Cái này 10 vạn điểm tích lũy cũng không phải là chuyện dễ, nó là Trịnh Duyên tại phòng huấn luyện khe hở bên trong, lợi dụng cực kỳ có hạn thời gian cùng tài nguyên, thông qua không ngừng cố gắng cùng khắc khổ huấn luyện tích lũy mà đến. Hiện tại Trịnh Duyên, mỗi sáng sớm tỉnh lại thứ nhất thời gian chính là tiến hành huấn luyện, mà bọn hắn huấn luyện hòn đảo chính là lần thứ nhất hắn sử dụng Bá Vương sắc bá khí quấn quanh sau quyền cốt xung kích khôi phục về sau hạ xuống kia tọa đảo đến nên đảo về sau, Trịnh Duyên bắt đầu ở trên đảo đi săn ma thú dùng để bồi bổ hắn bởi vì đánh quyền về sau quá tiêu hao thân thể, bồi bổ xong sau, Trịnh Duyên cũng không có bưng lỏng, mà là bắt đầu nhắm vào thực lực bản thân tăng lên. Dày đặc hình huấn luyện. Hắn dùng một ngày thời gian, đem thân thể của mình hao tổn hoàn toàn bù đắp lại. Bắt đầu từ ngày thứ hai, hắn liền ở trên đảo triển khai lấy có thể bình thường sử dụng Bá Vương sắc bá khí quấn quanh quyền cốt xung kích làm chủ tuyến cực hạn huấn luyện. Mà Trịnh Duyên huấn luyện cường độ chi đại lệnh người liễu lơi, quan sát đông đảo phân cục các trưởng cục mắt thấy cảnh này, không khỏi sợ hãi than với hắn nghị lực cùng quyết tâm. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Trịnh Duyên nhất lần lại một lần khiêu chiến tự thân cực hạn, mỗi một lần đều phảng phất là muốn đem tự thân tiềm năng đào móc đến giọt cuối cùng. Loại này gần như điên cuồng giống như phương thức huấn luyện, nhường những cái kia thân cư cao vị phân cục các trưởng cục mặc cảm, thậm chí có đã đột phá thất giai võ giả cảnh giới phân cục cục trưởng đàng quan chiến sau, cũng nhịn không được dùng điên cuồng để hình dung Trịnh Duyên huấn luyện thái độ cùng phương thức. Bọn hắn nhìn ra được, Trịnh Duyên mỗi lần huấn luyện đều là chạy theo đột phá cực hạn đi, loại này đối bản thân cực hạn truy cầu cùng siêu việt, hiện lộ rõ ràng hắn siêu phàm nghị lực cùng dũng khí. Càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là, Trịnh Duyên tại đột phá cực hạn sau, vậy mà không cần như bình thường võ giả như thế tốn hao một ngày hai ngày thời gian đi khôi phục thể lực, nhường thân thể trọng tân thích đứng sau khi đột phá trạng thái. Mỗi lần đột phá cực hạn về sau, hắn vẹn vẹn chỉ cần trên mặt đất nằm mười mấy 20 phút, liền có thể lập tức đứng dậy tiếp tục huấn luyện, hơn nữa như cũng duy trì loại kia rất đúng hạn không ngừng truy cầu cùng đột phá. Dạng này thân thể thiên phú và năng lực khôi phục, nhường những cái kia võ giả phân cục các trưởng cục nhìn trận mắt hốt mồm, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể giống Trịnh Duyên giá dạng, mỗi ngày đều có thể thường xuyên đột phá tự thân cực hạn, đồng thời còn có thể ngắn thời gian bên trong khôi phục nhanh chóng cũng lần nữa vùi đầu vào cường độ cao huấn luyện bên trong. Dạng này thân thể điều kiện cùng nghị lực biểu hiện, không nghi ngờ gì phô bày Trịnh Duyên tại tương lai có khả năng đạt tới thực lực kinh khủng cùng tiềm lực đương nhiên, cái này còn không phải nhất để bọn hắn cảm thấy kích động. Chân chính để bọn hắn kích động không thôi chính là, mỗi ngày buổi chiều, Trịnh Duyên tại thoải mái dễ chịu ngủ trưa về sau, đều chọn tiến về mênh mông bát ngát trên đại dương bao la, tiến hành một hạng đặc biệt mà rung động huấn luyện, vung ra một cái tràn ngập bá vương sắc bá khí quấn quanh quyền cốt xung kích. Một quyền này, không chỉ có ngưng tụ hắn lực lượng toàn thân cùng kỹ xảo, càng dung nhập kia cố có thể rung động thiên địa, nhường vạn vật thần phục bá vương sắc bá khí, khiến cho mỗi một quyền đều dường như ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng cùng sinh mệnh lực bá vương sắc bá khí quấn quanh quyền cốt xung kích mỗi một lần thấy đều để thân làm thất giai võ giả các trưởng cục cảm thán xong trước đã chết. Mà tại quá khứ đầu hai ngày, Trịnh Duyên hoàn thành cái này một huấn luyện sau, lộ ra có chút mỏi mệt, đến mức cần phải hao phí dòng dã một ngày thời gian đi săn cường tráng ma thú đến bổ sung dinh dưỡng, khôi phục thể lực. Nhưng mà mỗi lần huấn luyện hoàn tất, bọn hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng Trịnh Duyên tố chất thân thể so với trước đó có rõ rệt tăng lên, cơ thể của hắn càng thêm căng đầy hữu lực, tốc độ phản ứng cùng sức chịu đựng đều xuất hiện rõ ràng tăng cường, đặc biệt là chiều hôm qua, Trịnh Duyên càng là đánh ra trước nay chưa từng có biểu hiện. Hắn thế mà duy nhất một lần ở trên biển đánh ra hai quyền bá vương sắc bá khí quấn quanh quyền cốt xung kích. Mỗi một lần đều tinh chuẩn hữu lực, khí thế như hồng, phản phất là đem năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát đi ra, rung động đến trên hải đảo cùng trong biển rộng ma thú đều nhao nhao hôn mê, hải khiếu đồng dạng sóng biển cũng bởi vì này quần quật không thôi bốn. Cảnh tượng như vậy nhường quan chiến thất bên trong những cục trưởng kia nhóm đều nghẹn họng nhìn chân chối, sợ hai thán phục với hắn khủng bố như thế tốc độ tiến bộ. Mà loại này tận mắt chứng kiến như kỳ tích quá trình lớn lên, sao có thể không để bọn hắn cảm thấy kích động đâu. 6. Ha ha, rốt cục tới buổi sáng, Trịnh Duyên rốt cục lại muốn huấn luyện. Trịnh Duyên tiểu tử này, đối với mình là thật hung ác ca. Năm đó ta đều không có như thế huấn luyện qua. Cái này cũng chưa tính cái gì, Trịnh Duyên phương pháp huấn luyện mới là tối cường địa phương, nhìn hai ngày, ta đêm qua trở về bản tính toán một cái. Phát hiện phương pháp huấn luyện của hắn liền xem như không giống hắn như thế mỗi ngày đột phá cực hạn đến luyện, cũng là có thể đối thân thể có mạnh vô cùng huấn luyện hiệu quả. Ngoa tạo, chẳng phải là nói, Trịnh Duyên bộ này phương pháp huấn luyện có thể nhường cả nước võ giả đều đi theo học. Như bức A3. Bọn hắn không biết rõ, Trịnh Duyên huấn luyện dường như thuế thoát tại sẽ tạ mạ huấn luyện pháp cùng lục thức phương pháp huấn luyện. Hai loại phương pháp huấn luyện chung vào một chỗ, vậy đối với thân thể tăng lên tự nhiên là tiêu chuẩn. Chỉ có điều, những võ giả khác tu luyện khẳng định là không có Trịnh Duyên tu luyện hiệu quả tốt như vợ ý tưởng 1272, các ngươi cũng không hỏi à. Chương 1272. Các ngươi cũng không hỏi a tốt, Trịnh Duyên hiện ra, các ngươi không nên nói nữa. Không biết là ai hô một câu, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại hiện trường nổ tung. Những cái kia nguyên bản còn đang nhiệt liệt thảo luận, giao lưu các trưởng cục trong nháy mắt bị chấn trụ, nhao nhao ngậm miệng lại, đem ánh mắt đầu nhập vào trên màn hình. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò, muốn biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Mà giờ khắc này, tất cả quan chiến các đại lao cũng đều có giống nhau tâm tình. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn màn hình, chờ mong tiếp xuống tranh tài. Nhưng mà, bọn hắn giờ phút này còn không tưởng tượng nổi tiếp xuống tranh tài sẽ xảy ra nhiều biến hóa lớn. Bọn hắn cũng không biết, khi tất cả người dự thi theo trong lúc ngủ mơ tô tỉnh về sau, tranh tài cách cục cũng biết như vậy cải biến ba. Nam. Trịnh Duyên đi ra liều vải, ánh mắt của hắn tại mông lung sương sớm bên trong có vẻ hơi mê ly, không khỏi ngáp một cái. Thư triển ban đêm tu luyện sau mỏi mệt đúng lúc này, con ngươi của hắn bỗng nhiên lóe ra một vệt sáng do ánh sáng màu đỏ, giống như trong bầu trời đêm chói mắt nhất sao trời. Sau đó, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên, phát họa ra một đạo mê người mà bình tĩnh độ cong. Hắn mang trên mặt mỉm cười, động tác thuần thục nhặt lên một bên vật liệu gỗ, bắt đầu nhóm lửa. Ngay sau đó, hắn ung dung theo long trương bên trong lấy ra vài miếng thịt ma thú, nhẹ nhàng linh hoạt đặt ở trên lửa nướng. Hỏa diễm phát ra, chiếu rọi tại hắn kiên nghị mà gương mặt đẹp trai bên trên, vì hắn tăng thêm mấy phần giá tính mị lực. Không biết qua bao lâu, Trịnh Duyên rốt cục giải quyết điểm tâm của mình. Hắn thỏa mãn vỗ vỗ tay, sau đó đứng người lên, đi hướng bờ sông. Thanh tịnh nước sông tại sáng sớm ánh mặt trời vàng chói hạ sóng nước lấp loáng, hắn nâng lên một thanh thủy, hất lên mặt, thanh tỉnh mà cảm giác thư thích trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nhìn lâu như vậy, đều đi ra a ba Trịnh. Duyên dùng tay biến mất trên mặt nước động, cười lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn tại không khí sáng sớm bên trong quanh quẩn, mang theo vài phần hào hùng cùng hài lòng. Ai nha Trịnh Minh, ngươi đã sớm biết chúng ta tới, liền sớm một chút gọi chúng ta đi ra nha. May mắn chúng ta là ăn điểm tâm tới, nếu không ngươi thịt nướng còn không thèm chết chúng ta nha. Vi đà thanh âm từ chung quanh trong rừng cây truyền đến, mang theo có chút phàn nàn cùng trêu chọc. Nghe được thanh âm, Trịnh Duyên quay đầu nhìn lại, tại cách hắn ước chừng 30 mét địa phương, năm đạo nhân ảnh lặng yên xuất hiện. Thân ảnh của bọn hắn tại sáng sớm ánh mặt trời vàng chói hạ lộ ra thần bí mà uy nghiêm, cho người ta một loại không thể khinh thường cảm giác. Trong đó, nói chuyện người kia chính là Vi đà, nụ cười của hắn hòa ái dễ gần, để cho người ta cảm thấy thân thiết. Vài ngày trước tại vũ hội bên trên, Trịnh Duyên cùng hắn trò chuyện cũng rất vui vẻ, nói chuyện tự nhiên cũng liền quen thuộc một chút. Mà còn lại trong bốn người, Trịnh Duyên cũng chỉ nhận ra Kim Lăng Mạc Vân Sinh. Dù sao ngày đó vũ hội là người ta ra đưa cho hắn thu đôi, hơn nữa cái kia một tay tựa như thời gian đảo lưu dị năng, nhường Trịnh Duyên ký ức khắc sâu. Mà ngoại trừ Vi đà cùng Mạc Vân Sinh bên ngoài, còn lại ba người đối Trịnh Duyên lai nói đều là khuôn mặt xa lạ. Một người trong đó trên thân mang theo một chút quỷ mị khí tức, nhưng khí tức bên trong lại lộ ra một tia chính khí. Một người mang một cái đại quang đầu, thân hình cao lớn mặc thiếp thân đoàn đà. Một người hình thể so với đại quang đầu muốn nhỏ một chút, bất quá thân thể cũng giống nhau mười phần rắn chắc, còn mặc dị văn cục chế phục. Nhưng mà bọn hắn trên người tán phát ra khí tức cường đại cùng đặc biệt khí chất lại làm cho Trịnh Duyên Thâm cảm giác bọn hắn tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhìn thấy cái này năm vị bất ngờ tới khách tới thăm, Trịnh Duyên Tâm bên trong dâng lên một hồi thích thú chi tình. Hắn hiểu được kế tiếp sẽ không còn hắn một thân một mình buồn tẻ huấn luyện, mà chính là một trận tràn ngập sách lược cùng trí tuệ, kích tình cùng khiêu chiến đọ sức. Trong đó, cái này cao đạt năm vị đối thủ xuất hiện không nghi ngờ gì là trận chiến đấu này tăng thêm càng nhiều biến số và vui sướng. Các ngươi mấy vị cũng là chính mình lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hiện tại ngược lại trách ta không gọi các ngươi. Trịnh Duyên mang theo mỉm cười trêu chọc nói. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại nhẹ nhàng như thường thái độ, dường như hắn sớm đã dự liệu được cái này năm vị hội xuất hiện ở đây. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, ánh mắt tại Mạc Vân Sinh bốn người bọn họ trên thân nhìn lướt qua, lập tức đối Vi đà hỏi, cái này một vị là Kim Lăng Mạc Vân Sinh đồng chí à? Ta nhận ra hắn, hắn nhưng là trước mấy ngày vũ hội bên trên nhân vật chính đâu. Về phần còn lại ba vị ta liền tha thứ mắt của ta vụng. Làm Trịnh Duyên để tới chính mình nhận biết Mạc Vân Sinh lúc, Kim Lăng Mạc Vân Sinh trên mặt lập tức lộ ra một cái mỉm cười. Hắn đối với Trịnh Duyên có chút chắp tay thăm hỏi, cũng đối Trịnh Duyên biểu thị ra kính ý đối với cái này có thể nhảy lên trở thành đứng đầu bảng người, Mạc Vân Sinh vẫn còn có chút bội phục. Dù sao những ngày này, hắn một ngày mệnh gần chết cũng bất quá mới đánh 2 vạn điểm tích lũy, mà Trịnh Duyên nhất thứ tính liền có thể đánh 8 vạn, cái này hoàn toàn có thể giải thích rõ Trịnh Duyên sức chiến đấu. Nhưng mà, ngay tại Vi đà chuẩn bị cho Trịnh Duyên lúc giới thiệu, chính bọn hắn liền bách không đội chủ động tự giới thiệu mình. Vị kia người mặc dị văn cục chế phục người dẫn đầu tự giới thiệu mình, "Ngươi tốt, ta là xuyên tỉnh Thẩm Thiên Liêu, lục giai sơ cấp hệ siêu nhân dị nhân." Thanh âm của hắn to hữu lực để lộ ra một loại tự tin và uy nghiêm. Ngay sau đó chính là cái kia đại quang đầu nói, tại hạ Bạch Mã tự ngũ giai cao cấp võ tăng Long Thiên. Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng lại tràn đầy lực lượng cùng trí tuệ khí tức để cho người ta không khỏi đối với hắn sinh ra lòng kính sợ. Vị cuối cùng là vị kia có chính khí cùng quỷ mị chi khí nhân đạo, Đông Bắc Mã gia, ngũ giai trung giai săn quỷ nhân Mã Minh. Thanh âm của hắn thanh thúy, mang theo một vẻ thật dày chính khí. Nghe được bọn hắn tự giới thiệu, Trịnh Duyên ánh mắt nhất lượng, đối lấy bọn hắn chắp tay nói rằng, Ma Đô dị văn cục, ngũ giai cao cấp võ giả, ngũ giai cao cấp dị nhân, Trịnh Duyên. Mặc dù Nhan Ngọc nhường hắn giấu một tay, nhưng Trịnh Duyên cảm thấy trận đấu này đều muốn hơn phân nửa, hơn nữa hắn vẫn là bảng điểm số đứng đầu bảng, cái này cũng không phải cùng những người ngoại quốc kia đánh, đều là người một nhà lại giấu cũng không có ý tứ. Nghe được Trịnh Duyên lời nói, không người cùng nhau con người co rụt lại. Khá lắm, người này võ đạo thực lực mạnh như vậy đồng thời, thế mà còn là một cái dị nhân, đồng thời dị nhân cấp bậc cũng tới ngũ giai cao cấp. Bọn hắn đến cùng là đụng phải dạng gì yêu người ta? Mà Sa đang quan chiến thất những cục trưởng kia nhóm, nguyên một đám rung động nhìn về phía Trương Hiểu Ngọc Trịnh Duyên tha. Vẫn là một cái dị nhân, một cái ngũ giai cao cấp dị nhân. Ngồi Trương Hiểu Ngọc bên người Văn Nhất Bạch, trở thành quan chiến thất bên trong cái khác phân cục trưởng miệng thay, hướng Trương Hiểu Ngọc hỏi cái này bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Nhìn thấy trên mặt bọn họ biểu tình khiếp sợ, Trương Hiểu Ngọc trong lòng hiện lên một tia đắc ý, nhưng trên mặt giả bộ như bình thường gật đầu, nói rằng, đúng vậy, A Ba Mạc vẫn là linh vực bên trong nửa thức tỉnh người, lúc này mới bị mang về Ma Đô dị văn cục, đương nhiên là đã thức tỉnh dị năng nha. Lôi, Thảo Minh Thảo, chuyện này con mẹ nó ngươi không nói sớm. Lập tức, Trương Hiểu Ngọc nhíu đầu, thản nhiên nói, các ngươi cũng không hỏi A Ba chắc ba. Chương 1273, mất tích ca ca. Khiêu chiến. Chương 1273, mất tích ca ca. Khiêu chiến. Ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi. Hiện tại, quan chiến thất tất cả cục trưởng đều là như thế này biểu lộ bởi vì ghen ghét mà vặn vẹo biểu lộ. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào Trương Hiểu Ngọc, nếu không phải hiện tại ban ngày ban mặt, bọn hắn đã đi lên đánh Trương Hiểu Ngọc ba. Mặc dù bây giờ không đánh được, nhưng bọn hắn đã ở trong lòng muốn, đợi đến lúc buổi tối liền đi bộ Trương Hiểu Ngọc bao tải, Trương Hiểu Ngọc hắn nhà. Khó thoát kiếp nạn này a ba. Nhìn xem ánh mắt của mọi người, Trương Hiểu Ngọc dùng mình một cái, hắn biết mình lần này là gây chúng nộ. Bất quá, trên mặt hắn biểu lộ cũng không có bởi vì đám người phẫn nộ, mà biến theo tâm, ngược lại càng thêm Trương Dương ba. Chết thì chết a. Hôm nay cái này bức, ta Trương Hiểu Ngọc trang định rồi. Thái thượng khai thiên chấp phủ ngự lịch chứa chân thể đạo kim khuyết mây cung chín khung ngự lịch vạn đạo vô vi đại đạo minh điện hạo tiên kim khuyết chí tôn ngọc hoàng xá tội đại thiên tôn huyền khung cao thượng đế đều không ngăn cản được ta ba. 6. Bạch Mã tự. Mã gia. Tự giới thiệu sau, chính duyên nhìn xem Long Thiên cùng Mã Minh, trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư, lập tức hỏi, Mã Như Long cùng Viên Trần sư phụ là các ngươi người nào? Nghe được Trịnh Duyên vấn đề, Long Thiên cùng Mã Minh trong mắt đều hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Mã Minh, Mã Như Long là ta đường huynh. Long Thiên, Viên Trần là ta sư huynh. Bọn hắn trong miệng một lời nói, lập tức hai người vừa lại kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Lập tức, Long Thiên nhìn về phía Trịnh Duyên mở miệng hỏi, "Trịnh huynh tại sao lại biết ta sư huynh tục danh, mong rằng cáo chi?" Mã Minh cũng vội vàng nói, "Tại hạ cũng là đồng dạng hiếu kỳ." Trịnh Duyên cười cười, nói đến, "Trước đó bọn hắn đến Ma Đô thời điểm, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm xong, Như Long huynh lúc ấy còn uống nhiều quá ba." Nói như vậy lấy, Trịnh Duyên trong mắt lóe lên một vẻ hoài niệm chi sắc, mặc dù quá khứ hơn nửa năm, nhưng hôm nay uống rượu cảnh tượng dường như còn ở trước mắt đồng dạng. Mà vừa nghĩ tới bọn hắn còn tại Tiểu Anh Hoa bên trên, không biết sinh tử, Trịnh Duyên trong mắt lóe lên một vẻ vẻ lo lắng, mà đáy mắt cũng bị một vẻ sát ý lấp đầy. Tiểu Anh Hoa nếu là Mã huynh bọn hắn tại Tiểu Anh Hoa bên trên xảy ra vấn đề gì, ngươi liền nhìn ta có cần hay không thiên thạch nện chính là ba. Mà nghe được Trịnh Duyên lời nói, Mã Minh cùng Long Thiên không để lại dấu vết lẫn nhau, ánh mắt lộ ra giống nhau vẻ nghi hoặc. Một cái là sư huynh, một cái là đường huynh, đều là phi thường thân mật thân phận, hai người bọn hắn tự nhiên cũng là biết nhà mình sư huynh đường huynh giao hữu vọng, bọn hắn vô cùng xác thực tin bọn họ chưa hề tại nhà mình sư huynh đường huynh trong miệng nghe qua Trịnh Duyên danh tự. Một bên Thẩm Thiên Liêu, Vi Đả còn có Mạc Vấn Sinh ba người, thấy Trịnh Duyên cùng Long Thiên cùng Mã Minh còn có dạng này duyên phận, hiếu kỳ đứng ở một bên cũng không có lắm miệng Trịnh huynh, ngươi là lúc nào đụng phải ta đường huynh, xin hỏi ngươi biết hắn bây giờ ở nơi nào sao? Mã Minh thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng, đối với Trịnh Duyên ngươi hỏi. Long Thiên cũng giống nhau mở miệng hỏi, Trịnh huynh, sư huynh của ta cũng thật lâu đều không có nhìn thấy người khác, có thể nói cho bọn hắn đi nơi nào sao? Bọn hắn năm người người, là hôm trước đụng vào nhau, mà bọn hắn sở dĩ sẽ tìm tới, là bởi vì thấy được Trịnh Duyên na kinh khủng một chiêu. Nhưng vì cái gì, bọn hắn rõ ràng là hôm trước đụng phải, vì cái gì tới hôm nay mới qua tới khiêu chiến Trịnh Duyên đâu? Đương nhiên là bởi vì bọn hắn vây tại một chỗ làm hai ngày tâm lý kiến thiết, tăng thêm hôm qua nhìn thấy Trịnh Duyên lại có thể liên tục vung ra hai quyền khủng bố như vậy chiêu thức về sau, cái này mới quyết định hôm nay tới khiêu chiến Trịnh Duyên. Bởi vì bọn hắn sợ hôm nay nếu là lại không khiêu chiến Trịnh Duyên, tại hai ngày nữa bọn hắn liền thật đánh không lại Trịnh Duyên. Bọn hắn tiến bộ thật sự là quá nhanh ba. Mà hai ngày này đề tài của bọn họ cơ hồ đều là quay chung quanh Trịnh Duyên triển khai, Mã Minh cùng Long Thiên cũng không nghĩ tới hai người bọn hắn còn có như thế giống nhau gặp gỡ, đều có một cái mất tích KK4. Nghe được Mã Minh cùng Long Thiên vấn đề, Trịnh Duyên vô ý thức nhíu mày. Hắn đột nhiên nhớ tới, Mã Như Long cùng Biên Trần bọn hắn đi Tiểu Anh Hoa chuyện, ở trong nước là một cái nhiệm vụ bí mật, hắn không nên như thế nói ra được. Kết quả là, Trịnh Duyên trầm giọng nói, bọn hắn rất tốt, các ngươi không cần lo lắng, qua đoạn thời gian bọn hắn liền sẽ trở lại. Thật là buồn. Mã Minh còn muốn hỏi. Trịnh Duyên thấy thế, nhướng mày, lời nói xoay chuyển, đối với ở một bên xem trò vui Vi Đà ba nhân đại vừa nói tới, Vi Đà huynh, hôm nay các ngươi năm người sáng sớm đến chỗ của ta, chỉ sợ không phải tới tìm ta nói chuyện phiếm chứ ba a ha. Trịnh Duyên hỏi được đương nhiên, Vi Đà một thời gian không có kịp phản ứng. Bất quá, một bên Mạc Vấn Sinh ánh mắt cũng là nhọn, nhìn thấy Trịnh Duyên cho bọn họ làm ánh mắt, trong nháy mắt liền phản ứng lại, vội vàng cao giọng nói rằng, "Đương nhiên, chúng ta là khiêu chiến ngươi." Một bên Thẩm Thiên Liêu cũng phát hiện Mạc Vấn đối ám hiệu của bọn hắn, thế là lập tức phụ hòa nói, "Trịnh huynh, ngươi tại đứng đầu bảng vị trí đợi đến quá lâu, đến cho các huynh đệ một cái cơ hội a ba." Lần này, Vi Đà nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, ánh mắt nhất lượng, cũng phản ứng lại, đối với Mạc Vấn nói rằng, "Trịnh huynh, chúng ta quá muốn tiến bộ." Nhìn thấy Vi Đà ba người một câu, trong nháy mắt liền đem thoại đề giật ra, Trịnh Duyên trên mặt hiện lên một vẻ ý cười, làm lại làm độ nghiêm túc nói, tiến bộ. Mong muốn tiến bộ vậy phải xem trên tay các ngươi công phu được hay không. Nha 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 ba. Vi Đà bỗng nhiên trong miệng phát ra một hồi quái khiếu, giống to, đừng nói nữa, đánh a. Giống xong sau, liền thấy Vi Đà sắc mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác, miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ, Trịnh huynh, nhường ta nhìn ngươi lực lượng a ba. Sau đó dưới chân hắn đột nhiên phát lực, mặt đất lập tức bị lực lượng của hắn dẫm ra một cái hố nhỏ, chung quanh thổ địa cũng đi theo chấn động một cái. Mà Vi Đà thì như là một quả như đạn pháo hướng phía Trịnh Duyên kích bắn đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Trịnh Duyên diện trước tới tốt lắm. Nhìn thấy đi vào trước người Vi Đà, Trịnh Duyên ánh mắt nhất lượng, khóe miệng lộ ra nụ cười hưng phấn. Thân thể của hắn có hơi hơi bên cạnh, đồng thời duỗi ra một bàn tay lớn, phản phất muốn che khuất bầu trời đồng dạng, hướng phía Vi Đà mặt liền bắt tới. Vi Đà thấy thế, ánh mắt đột nhiên vừa mở, trong ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Thân thể của hắn lập tức chìm xuống, bạo trùng thân thể tựa như là phim dừng lại đồng dạng, trong nháy mắt ngừng lại. Ngay sau đó, hai tay của hắn đi lên một lần hành động, bàn tay như là hai bộ thiết giáp như thế, gắt gao kèm ở Trịnh Duyên cổ tay cùng khuỷu tay, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, để cho người ta hoa mắt. Hai người động tác cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Long Thiên bọn hắn đều bị tốc độ của bọn hắn cùng lực lượng rung động, trợn to mắt nhìn một màn trước mắt. Trịnh Duyên cảm giác được cánh tay của mình bị Vi Đà tóm chặt lấy, không cách nào động đậy. Trong lòng của hắn giật mình, ý thức được đối thủ này không đơn giản, nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là gia tăng trên tay cường độ, ý đồ tránh thoát Vi Đà trói buộc. Mà Vi Đà thì cầm thật chặt Trịnh Duyên tay, không chút nào chịu buông lỏng. Trên mặt của hắn không lộ vẻ gì, nhưng ánh mắt lại tràn đầy kiên định cùng tự tin chín. Vi đà tốt xấu là dị văn của người, mặc dù ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, nhưng nhìn thấy Mạc Vân Sinh, Thẩm Thiên Nghiêu phụ họa Trịnh Duyên lời nói, trong lòng cũng phản ứng lại. Long Thiên cùng Mã Minh sư huynh cùng Đường Hình, khẳng định là liên lụy đến dị văn cục nhiệm vụ bí mật, không phải bọn hắn làm sao lại cùng Trịnh Duyên cái này mới gia nhập dị văn cục hơn nửa năm người uống rượu với nhau a. Mà hắn cái này vừa hô, ngoại trừ thật mong muốn chiến đấu bên ngoài, liền là muốn hoàn toàn đem Long Thiên cùng Mã Minh trong đầu nghi vấn cho đè xuống. Chương 1274, 1VS5. Chương 1274, 1VS5. Vi đà hành động nhanh chóng, ra ngoài dự liệu của mọi người, thậm chí liền Thẩm Thiên Liêu cùng Mạc Vấn Sinh hai vị này trước mắt bởi vì cùng là dị văn cục đồng thời ngắn ngủi tâm ý tương thông dị nhân cũng không có kịp thời làm ra phản ứng. Làm Vi đà đột nhiên không hề có điểm báo trước phát động công kích, lấy lôi đỉnh chi thế thẳng bức Trịnh Duyên chi tế, Thẩm Thiên Liêu kịp phản ứng thời điểm Vi đà đã một mực khóa chặt Trịnh Duyên cánh tay, giữa hai người so sánh lực khiến cho trong không khí tràn ngập khẩn trương mà kịch liệt không khí. Nhưng mà, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Vấn Sinh cũng không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hắn bằng vào thâm hậu tinh thần lực cùng trực giác bén nhạy, cấp tốc điều động tự thân dị năng, ảnh tượng lưu thanh. Một sát na này, trước mặt hắn trong nháy mắt hiện ra Vi đà bắt lấy Trịnh Duyên thủ cánh tay tình cảnh, dường như một trường đứng im hình tượng, đem hiện thực bên trong nguy cơ chuyển hóa làm một loại thị giác bên trên dừng lại. Mạc Vấn Sinh ảnh tượng lưu thanh dị năng tại dị nhân thế giới bên trong có thể xưng đặc biệt lại cường đại. Dưới tình huống bình thường, năng lực này cho phép hắn điều khiển ảnh chụp hoặc thu hình lại bên trong nội dung, thông qua tinh thần lực đem hình ảnh bên trong vật thể hoặc tình cảnh trực tiếp tác dụng tại thế giới hiện thực, từ đó đạt tới ảnh hưởng hiện thực hiệu quả. Nhưng ở Mạc Vấn Sinh đạt tới ngũ giai cao cấp dị nhân trình độ sau, năng lực của hắn đạt được bay vọt về chất. Tại không có thực tế ảnh chụp hoặc thu hình lại làm môi giới dưới tình huống, hắn cũng có thể bằng vào cường đại tinh thần lực lượng trực tiếp tạo dựng hình tượng, cũng dùng cái này phát động dị năng. Theo Mạc Vấn Sinh động tác, Trịnh Duyên bên người đại địa, nước sông còn có cây cối tại thời khắc này, tựa như là sống tới như thế cùng nhau đối với Trịnh Duyên phát lên công kích. Mạc Vấn Sinh cùng Vi Đà đều động thủ, Thẩm Thiên Liêu tự nhiên cũng không có làm nhìn xem. Hắn lập tức phát động dị năng của mình, Bách thú nhị thái. Chỉ thấy thân thể của hắn trong nháy mắt xảy ra biến hóa, hóa thành một cái ưng chuẩn. Cái này ưng chuẩn dương cánh bay cao, như là mũi tên đồng dạng cấp tốc phóng tới Trịnh Duyên. Bách thú nhị thái là một loại hệ siêu nhân dị năng, người sở hữu có thể biến thân làm các loại dã thú. Loại năng lực này tựa như là dị năng bản 72 biến, có thể nhường người sử dụng căn cứ cần biến hóa hình thái. Nhưng mà, tại Thẩm Thiên Liêu còn không có đột phá thất giai trước đó, hắn bắt trước ngụy trang chỉ có thể tác dụng tại bình thường dã thú cùng tiện sử sinh vật. Mặc dù không thể biến thành trong thần thoại thần thú, nhưng đối với chiến đấu mà nói đã đầy đủ cường đại. Lúc này Thẩm Thiên Liêu hóa thân thành ưng chuẩn, tốc độ cực nhanh, cánh vỗ liền có thể bay ra thật xa. Hắn trên không trung bay lượn, con mắt chăm chú tập trung vào phía dưới Trịnh Duyên. Hắn muốn lợi dụng tốc độ của mình ưu thế, cho Trịnh Duyên nhất trở tay không kịp công kích ha 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 ba. Trịnh Duyên cất tiếng cười to, tiếng cười của hắn tại trong không khí quanh quẩn, chấn động đến không khí chung quanh đều đang run rẩy, dường như liền thiên địa đều đang vì hắn gieo họ. Ánh mắt của hắn trừng đến căng tròn, trong con mắt lóe ra nóng bỏng mà điên cuồng quan mang, giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, trong bóng đêm chiếu sáng tất cả. Tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy thoải mái cùng chờ mong, tựa như hắn đang nên tiếp một trận sớm đã chờ mong đã lâu thịnh yến quá tốt rồi, để chúng ta thống khoái một trận chiến a. Trịnh Duyên trong giọng nói tràn đầy quyết tâm cùng lòng tin, thanh âm của hắn như là lôi đình giống như tại Vi Đà vang lên bên hai. Vi Đà thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười, có thể một giây sau, trên mặt hắn biểu lộ liền trong nháy mắt ngưng kết. Bởi vì giờ khắc này hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại ngay tại theo Trịnh Duyên thân trên tuôn ra. Chỉ thấy Trịnh Duyên trên cánh tay, cơ bắp như là bị ma pháp giống như cấp tốc bành trướng, biến tráng kiện mà hữu lực, của hắn huyết quản như là bốn lượn cự mãng, tại dưới làn da cổ động, tràn đầy lực lượng cảm giác. Đông nhiên biến lớn cánh tay, kéo theo ra một cổ lực lượng cường đại, mà cổ lực lượng này như là như mưa rông gió bao của tới. Trong nháy mắt liền phá vỡ Vi Đà trói buộc. Một thoáng thời gian, cánh tay của hắn tại Vi Đà ánh mắt kinh ngạc bên trong tránh thoát Vi Đà bàn tay trói buộc. Mà Trịnh Duyên động tác cũng không có như vậy kết thúc, ngược lại hắn nhân cơ hội này lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, trở tay đem Vi Đà cánh tay nắm chắc, sau đó dụng lực hất lên, đem Vi Đà trực tiếp ném về trên bầu trời Thẩm Thiên Liêu. Trên bầu trời, Thẩm Thiên Liêu đang lấy vô cùng tốc độ hướng Trịnh Duyên phi đến, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lãnh khốc cùng quyết tâm. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Trịnh Duyên đem Vi Đà ném về hắn lúc, ánh mắt của hắn lại đột nhiên biến kinh ngạc. Thẩm Thiên Liêu thân thể trên không trung nhất chuyển, trong nháy mắt hóa vì một con cao 3-4 mét đại tinh tinh, lông tóc nồng đậm, bắp thịt cuộn cuộn, trong mắt lóe ra hung ác quang mang. Hắn trên không trung mở ra chính mình cặp kia cánh tay trắng kiện, bay một tiếng, Thẩm Thiên Liêu vững vàng tiếp nhận bị Trịnh Duyên đập tới Vi Đà. Không có Vi Đà trói buộc, Trịnh Duyên thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ kinh khủng huyết khí năng lượng theo trong thân thể của hắn trong nháy mắt bạo phát đi ra, như là như sóng biển sôi trào mãnh liệt, cỗ năng lượng này trong nháy mắt đem Mạc Vấn Sinh công kích bao phủ, như là cuồng phong đem lá cây thổi tan giống như nhẹ nhàng như thường muốn. Theo Vi Đà phát động cái kia mau lẹ mà sắc bén công kích bắt đầu, tới Thẩm Thiên Liêu, Mạc Vấn Sinh cùng Vi Đà cùng ba người liên thủ vây công Trịnh Duyên sát na, toàn bộ quá trình xảy ra cùng phát triển đều tại trong chớp mắt hoàn thành, trước sau bất quá 4-5 giây quan cảnh. Cái này một hệ liệt kinh tâm động phách biến hóa, đối với người đứng xem Long Thiên cùng Mã Minh mà nói, quả thực như là phim ảnh bên trong nhanh ống kính đồng dạng, để cho người ta trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không cách nào đuổi theo tiết tấu đầu góc của bọn hắn vừa mới tiếp thu được Trịnh Duyên để cùng Mã Như Long cùng Viên Trần tin tức, qua trong giây lát, chiến đấu liền đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Long Thiên cùng Mã Minh hai người lúc này hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chiến trường, nghi ngờ trong lòng cùng lo lắng đan vào một chỗ, bọn hắn vốn là muốn lập tức xông lên phía trước trợ trận, nhưng mà, bản năng của thân thể phản ứng lại bị trong lòng đối với mình sư huynh cùng Đường huynh hạ lạc liên lụy đang khi bọn hắn vì đó sững sờ lúc, chiến cuộc xuất hiện hài kịch tính chuyển hướng, Trịnh Duyên lấy không gì sánh được huyết khí bộc phát cùng tình chuẩn không sai sức phán đoán. Nhẹ nhõm hóa giải Thẩm Thiên Liêu ba người liên hợp công kích. Mỗi một kích đều vừa đúng tan rã đối phương thế công, khiến cho nguyên bản khí thế hung hăng tổ ba người trong nháy mắt lâm vào bị động cục diện. Một màn này nhường Long Thiên cùng Mã Minh như ở trong ngộng mới tỉnh, bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt toát ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Còn không chờ bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Long Thiên mắt thấy Trịnh Duyên lại lần nữa cho thấy thực lực mang tính áp đảo, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khiêu chiến nhiệt huyết. Hắn hít sâu một hơi, tạm thời đem tìm kiếm viên Trần Hạ Lạc đặt một bên, quyết định trước cùng Trịnh Duyên nhất so sánh, lấy giải tâm đầu trong lòng kia sống tới chiến ý. Kết quả là Long Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, phát ra một tiếng hào tình vạn trượng gầm thét: "Chính huynh, ta cũng tới chiếu cấu ngươi ba." Lời còn chưa dứt, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ bàng bạc chiến ý, giống như một đầu tô tỉnh manh thu giống như hướng phía Trịnh Duyên bước nhanh tới gần. Mà Trịnh Duyên nghe được Long Thiên tiếng la sau, khóe miệng khẽ nhếch, phát họa ra một vẻ tung dung không đội nụ cười. Hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, đối với Long Thiên nhẹ nhàng một chiêu, phản phất tại mời đối phương tiến hành một trận hữu nghị luận bàn. Nhìn thấy Trịnh Duyên như thế ung dung động tác, Long Thiên lập tức trên mặt toát ra không ức chế được hưng phấn vẻ mặt. Hắn hét lớn một tiếng: "Kim cương bất hoại chi thân ba!" Vừa dứt lời, bên trong thân thể của hắn giống như có kim quang dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Theo kim quang dần dần tiêu tán, Long Thiên thân thể bị một tầng nặng nề năng lượng màu vàng nóng hoàn toàn bao vây lại, tựa như một tôn chiếu sáng rạng rỡ người tí hon màu vàng giống, tản mát ra thần thánh mà trang nghiêm khí tức bốn. Chương 1275, 1VS5. Chương 1275, 1VS5 đánh nhau, rốt cục đánh nhau ba. Dương Tiêu kích động đến kém chút nhảy dựng lên, thanh âm mang theo run rẩy cùng hưng phấn, hốc mắt đều tại thời khắc này kìm lòng không được đỏ lên. Hắn một mực chờ mong giờ phút này, chờ đợi dòng dã năm ngày, rốt cục nhìn thấy Trịnh Duyên Tha nhóm bắt đầu động thủ. Mọi người thấy Dương Tiêu kích động như thế, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Bọn hắn biết, Dương Tiêu là chủ chiến đầu lĩnh, đối với trận chiến đấu này tràn đầy chờ mong đương nhiên, bọn hắn cũng không kém bao nhiêu. Hiện tại, ánh mắt của bọn hắn nhao nhao chuyển hướng Trịnh Duyên bọn người, mật thiết chú ý chiến cuộc phát triển. Văn Nhất Bạch có chút hăng hái mà nhìn xem bị vây công Trịnh Duyên, khóe môi nhếch lên một vệt trêu chọc nụ cười, quay đầu hỏi bên cạnh Trương Hiểu Ngọc: "Ngươi liền không lo lắng Trịnh Duyên hội thua sao?" Trương Hiểu Ngọc biểu lộ bình tĩnh, trong ánh mắt để lộ ra kiên định lòng tin, không chút do dự hồi đáp: "Thất bại. Cái này là tuyệt đối không thể. Trịnh Duyên sẽ không thua." Nghe được Trương Hiểu Ngọc như thế trả lời khẳng định, Văn Nhất Bạch cũng đành chịu cười cười. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng cho rằng Trịnh Duyên sẽ không thua, dù sao trước đó Trịnh Duyên cho thấy thực lực nhường hắn khắc sâu ấn tượng. Địa kinh thiên động địa một quyền, nhường Văn Nhất Bạch đối Trịnh Duyên sinh ra một loại gần như mù quáng tín nhiệm. Cùng lúc đó, Trịnh Duyên Tha nhóm ở giữa kịch chiến hấp dẫn trong một phòng khác bên trong những môn phái kia các trưởng bối chú ý lực. Những trưởng bối này đều là các đại môn phái nhân vật đại biểu. Bọn hắn một mực đang quan sát thế hệ tuổi trẻ biểu hiện, nhìn thấy Trịnh Duyên độc thủ, bọn hắn cũng rất kích động. So với cục trưởng bên trong chủ chiến đầu lĩnh Dương Tiêu, bọn hắn chiến đấu cảm xúc càng là tăng vọt, chỉ có điều trước đó không có người độc thủ, vì môn phái hình tượng bọn hắn vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, đặc biệt là Mã gia còn có Bạch Mã tự trưởng bối, bọn hắn giờ phút này mắt trợn tròn, sáng ngời có thần nhìn xem Trịnh Duyên Tha nhóm ở giữa chiến đấu. Đối với Trịnh Duyên Tha nhóm là biết đến, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy Trịnh Duyên Na kinh thiên động địa một quyền, nhưng Trịnh Duyên tốt xấu là điểm tích lũy bảng xếp hạng thứ nhất, bọn hắn nhiều ít vẫn hơi hiểu biết. Giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn tập trung tại Trịnh Duyên trên thân, hiếu kỳ vị này thần bí đệ nhất tướng hội ứng đối ra sao vây công chín. Thi triển ra kia không gì không phá, trong truyền thuyết kim cương bất hoại chi thân Long Thiên. Cước đạp thực điệp nhưng lại dường như đạp ở đám mây, mỗi một bước đều ẩn chứa bàng bạc vô song lực lượng, để mặt đất vì đó run rẩy, phảng phất là cấp 9 địa chấn báo hiệu. Khi hắn mượn cỗ này theo đại địa phản hồi mà đến lực lượng, trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói chói mắt kim quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi vạch phá không khí, xuất hiện ở Trịnh Duyên trước người. Mà đối mặt Long Thiên bất thình lình thế công, Trịnh Duyên lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn nương tựa theo kiến văn sắc bá khí sớm đã nhìn rõ tiên cơ, đoán được Long Thiên động tác. Làm Long Thiên thân ảnh hiện hiện sát na, Trịnh Duyên cấp tốc làm ra phản ứng, vung vẩy lên nằm đấm, lấy giống nhau sắc bén tốc độ cùng lực lượng đón lấy Long Thiên. Long Thiên xem như đại môn phái xuất thân võ tăng, kinh nghiệm thực chiến có thể nói phong phú vô cùng, đối mặt Trịnh Duyên cái này tấn mãnh một quyền, hắn cũng không lùi bước, ngược lại xảo diệu điều chỉnh tự thân trọng tâm, thân thể có chút chìm xuống, lập tức cũng nâng lên nằm đấm, lấy giống nhau cường độ cùng quyết tuyệt chi thế đánh trả Trịnh Duyên. Vành ba, hai quyền đấm nhau, phản phất là hai viên sẹt qua chân trời sao chổi đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Cỗ lực lượng này trong không khí khuấy động ra, hình thành một cô vô hình sóng xung kích, liền không khí đều vì đó run rẩy. Dưới chân bọn hắn mặt đất lại cũng không chịu nổi cỗ lực lượng này, trong nháy mắt dạn nứt ra, giống như mạng nhện khe hở cấp tốc huyết tán đến bốn phía, đại mảnh thổ địa trong nháy mắt biến hoàn toàn thay đổi. Mà hai người lại giống như bàn thạch giống như ngật đứng không ngã, nắm chắc quả đấm ở giữa, tản ra nóng bỏng mà cuồng bạo khí tức. Tại Long Thiên cùng Trịnh Duyên trong lúc giằng co, hai người đều lặng im cảm thụ được quả đấm đối phương bên trên truyền đến lực đạo, đây là một loại vi diệu mà kịch liệt bỏ sức. Trịnh Duyên khoe miệng chậm rãi câu lên một vệt nụ cười lạnh nhạt, dường như đối Long Thiên lực lượng sớm đã ngực có thành chúc. Mà Long Thiên thì là tại cái này trong chớp mắt cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông ngay tại tích xúc, như là lũ quét cuốn tới giống như mãnh liệt lại không cách nào ngăn cản. Không đợi hắn phản ứng, chỉ thấy Trịnh Duyên nắm đấm đột nhiên rung động, kia cố vận sức chờ phát động lực đạo trong nháy mắt như núi lửa giống như phun ra ngoài, trực tiếp phá vỡ giữa hai người vi diệu cân bằng. Long Thiên chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực trùng kích đánh tới, thân thể không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau hai bước, mỗi một bước đều tựa hồ gánh chịu lấy áp lực nặng nề cùng kinh ngạc cảm xúc ổn định thân hình Long Thiên, trong mắt vẻ kiêng dè càng sâu, đồng thời còn nhiều ra một vẻ chấn kinh. Phải biết, hắn tại công kích trước đó, cố ý thi triển bọn hắn Phật môn võ tăng đỉnh cấp tuyệt học Kim Cương Bất Hoại Chi Thân. Công pháp này một khi bắt đầu dùng, lực đạo của hắn sẽ đạt tới thông thần cảnh giới, toàn thân da thịt thậm chí xương cốt đều dường như bị lực vô hình cứng lại, tạo thành một đạo cơ hồ không cách nào công phá phòng ngự bình chứng. Kim Cương Bất Hoại chi thân là Bạch Mã tự trấn tự võ học một trong, tu tập phương pháp này người rất ít, toàn bộ chùa miếu bên trong có thể tập được phương pháp này lại vận dụng tự nhiên tăng lữ càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó chỉ có 3 vị là tuổi tác lâu đời, công hạnh thâm hậu trưởng lão. Mà giờ khắc này, Long Thiên tràn đầy tự tin cho rằng bằng vào này thần công đủ để ngăn chặn Trịnh Duyên, lại không ngờ tới, dù cho có tuyệt học gia chỉ trợ lực, chính mình về mặt sức mạnh biểu hiện lại vẫn so ra kém Trịnh Duyên chỉ dựa vào nhục thân chi lực chỗ cho thấy rung động hiệu quả. Làm Long Thiên đứng ở nơi đó, trong ánh mắt hiện lên một tia ngây người chi sắc lúc, Trịnh Duyên cũng không có lập tức phát động công kích. Trên thực tế, lấy trạng thái của hắn bây giờ, hoàn toàn có năng lực trong nháy mắt này đánh bại Long Thiên, nhưng cái này cũng không hề là mục đích của hắn. Nhưng Trịnh Duyên cũng biết, Long Thiên mặc dù bây giờ có vẻ hơi hoảng hốt, nhưng thực lực của hắn cũng không vì vậy mà yếu bớt, như chính mình giờ phút này tùy tiện ra tay, Long Thiên cho dù không thể hoàn toàn ngăn cản, cũng tất nhiên có thể làm ra hữu hiệu phản kích. Phản không phản kích kỳ thật không quan trọng, Trịnh Duyên chi cho nên lựa chọn chờ đợi, là bởi vì hắn đối Long Thiên phương thức chiến đấu cùng sách lược tràn ngập hiếu kỳ. Hắn nóng lòng cùng các lộ cao thủ quyết đấu, bởi vì hắn biết rõ, mỗi một lần giao phong đều là một lần học tập cơ hội. Khác biệt đối thủ, hội có khác biệt phong cách chiến đấu cùng sách lược, cùng bọn hắn giao thủ, liền như là mở ra phiến tri thức đại môn, nhường hắn có thể từ đó hấp thu các loại kinh nghiệm chiến đấu, phong phú chính mình chiến đấu trí tuệ. Cùng người khác nhau chiến đấu, mang đến khoái hoạt cũng là không cách nào phòng chế. Mà liền tại Long Thiên thất thần một sát na, Thẩm Thiên Miêu cùng Vi Đạt như là phá không mà đến hai viên đạn tháo, theo sát phía sau rơi xuống đất. Hai người rơi xuống đất tức khởi sướng mãnh liệt thế công, Thẩm Thiên Miêu hóa thân đại tinh tinh hình thể khổng lồ, nắm đấm vung lên, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng Trịnh Duyên ầm vang đệm xuống. Mà Vi Đạt thì cùng Trịnh Duyên hình thể tương tự, hắn nâng lên chân dài, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đối với Trịnh Duyên phần eo phát khởi một đạo biến tuyến vượt đá. Hai người này thế công có thể nói lôi đình và quân, chưa thực tế tiếp xúc Trịnh Duyên thân thể, vẹn vẹn kia cố mạnh mẽ khí lưu liền đã như cuồng phong giống như cuốn tới, ý đồ áp bách đến Trịnh Duyên thở không nổi. Nhưng mà, đối mặt dạng này sắc bén thế công, đồng dạng đối thủ chỉ sợ đã sớm bị này song trùng áp lực chế phục, nhưng Trịnh Duyên thực lực phi phàm. Lục thể của hắn cường độ sớm đã siêu việt thường nhân, có thể chống cự lại thường nhân khó có thể tưởng tượng lực trùng kích. Giờ phút này, kia cố từ Thẩm Thiên Miêu cùng Vi Đà liên thủ chế tạo mạnh mẽ kình phong mặc dù mãnh liệt, lại không cách nào đối với hắn sinh ra nhiều ít tính thực chất áp chế hiệu quả. Chương 1276, 1VS53. Chương 1276, 1VS53. Chỉ thấy Trịnh Duyên thân hình còn như quỷ mị giống như lóe lên, trong nháy mắt huyễn hóa ra hai đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh. Một đạo tàn ảnh ngưng tụ thành quả đấm, lấy lôi đình vạn quân chi thế, thẳng đánh phía Thẩm Thiên Liêu. Mà đổi thành một đạo tàn ảnh thì hóa thành gió táp mưa rào giống như đá ngang, hướng phía Vi Đà mạnh mẽ đá vào. Hai đạo công kích đều mang nồng đậm kình phong cùng khí thế bén nhọn, dường như có thể xé rách không khí, dẫn phát ra một hồi đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Oanh ba. Tại cái này rung động tiên điệu tiếng vang bên trong, Thẩm Thiên Liêu cùng Vi Đà riêng phần mình đối mặt một đạo mạnh mẽ công kích. Năm đấm đối năm đấm, bắp chân đối bắp chân, hai đạo công kích như là lôi đình va chạm, kích thích một mảnh kinh thiên động địa hỏa hoa. Thẩm Thiên Miêu cùng Vi Đà riêng phần mình cảm nhận được đối phương khí thế hung hung lực lượng, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bọn hắn toàn lực ứng phó, ý đồ ngăn cản cỗ này lực lượng đáng sợ. Nhưng mà, bọn hắn coi trọng chính mình, xem thường Trịnh Duyên, chỉ thấy Thẩm Thiên Miêu cùng Vi Đà thân hình như là bị cự truy đập trúng đồng dạng, đột nhiên lui nhanh, cuối cùng, Thẩm Thiên Miêu, Vi Đà cùng Long Thiên ba người đứng chung một chỗ. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau lấy, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Mà Thẩm Thiên Miêu cùng Vi Đà xấu hổ chi tình càng là lộ rõ trên mặt của bọn hắn viết đầy bất đắc dĩ cùng thất bại. Bọn hắn xấu hổ không chỉ ở chỗ bị Trịnh Duyên đánh bại, càng tại bọn hắn đồng thời công kích Trịnh Duyên, lại bị Trịnh Duyên nhất chiêu đồng thời đánh trở về. Mà Long Thiên mặc dù cũng là bị Trịnh Duyên đánh lui, nhưng người ta tốt xấu còn có Trịnh Duyên đối gần một giây quyền, mới bị Trịnh Duyên lực đạo đẩy lui. Lần này quyết đấu nhường Thẩm Thiên Liêu, Vi Đà cùng Long Thiên đều khắc sâu cảm nhận được Trịnh Duyên thực lực cường đại. Nhưng mà, lệnh người không tưởng tượng được chính là, Trịnh Duyên tại thành công đánh lui Thẩm Thiên Liêu đám người công kích mãnh liệt sau, cũng không thừa thắng truy kích, phát động đả kích chí mạng đây cũng không phải là ra ngoài hắn đối với đối thủ thương hại. Hoặc là sách lược bên trên cân nhắc, mà là bởi vì hắn đã lâm vào Mạc Vấn Sinh cùng Mã Minh một cái khác trận trong quyết đấu năm. Thời gian dường như về tới mấy giây trước, làm Long Thiên bộc phát ra thực lực cường đại phóng tới Trịnh Duyên, năng lượng cường đại chấn động trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Biến cố bất thình lình trong nháy mắt hấp dẫn Mã Minh chú ý, hắn theo đục ngầu mê mang trạng thái bên trong tránh ra, mắt thấy Long Thiên đám người đã bắt đầu đối Trịnh Duyên triển khai sắc bén vô song thế công, nội tâm dâng lên một cỗ không cam lòng yếu thế nhiệt huyết. Xem như đồng bạn, Mã Minh minh bạch giờ phút này không thể có giữ lại, thế là hắn không chút do dự theo thiếp thân mang theo trong cửa tay áo cấp tốc móc ra mấy cái phụ lục, chuẩn bị theo sát Long Thiên bước tiến của bọn hắn, đối Trịnh Duyên phát động công kích mãnh liệt. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc mấu chốt, Mạc Vấn Sinh kịp thời ngăn cản Mã Minh trước không cần mù quáng công kích. Chúng ta cần chờ Long Thiên bọn hắn công kích xuất hiện khoảng cách, lại tìm cơ hội ra tay. Nếu không, một khi hỗn loạn giao chiến, rất có thể sẽ ngộ thương tới Long Thiên bọn hắn. Mạc Vấn Sinh bình tĩnh tỉnh táo hướng Mã Minh giải thích nói, trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với thế cục tinh chuẩn nắm chắc cùng đối đồng bạn an toàn thật sâu lo lắng. Nghe được Mạc Vấn Sinh lần này lý trí mà nghiêm cẩn phân tích, Mã Minh lập tức tỉnh táo lại, hắn liền vội vàng gật đầu biểu thị tán đồng, cũng đem trong tay phủ lục chăm chú nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị tại thích hợp thời cơ phát động công kích. Bọn hắn tổ đội thời gian không hề dài, vẹn vẹn chỉ có 2 ngày, mà tại trong 2 ngày này bọn hắn xác thực thành lập bước đầu tín nhiệm. Nhưng mà, xây dựng ở cái này sơ bộ tín nhiệm bên trên hợp tác công kích, muốn là đối với đồng dạng địch nhân, cũng vẫn có thể dùng, nhưng bọn hắn hiện tại đối mặt chính là Trịnh Duyên, một cái vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền để bọn hắn cảm thấy áp lực như núi địch nhân. Bọn hắn dạng này tín nhiệm, nếu như mạo muội công kích chẳng những sẽ không đối Trịnh Duyên tạo thành ảnh hưởng, ngược lại sẽ bị Trịnh Duyên bắt được cơ hội, từ đó nhường Long Thiên bọn hắn thụ thương. Nhưng mà, tình huống hiện thật so với bọn hắn dự đoán còn muốn phức tạp. Long Thiên bọn người công kích mặc dù tấn mãnh vô cùng, đồng thời ra tay cực nhanh, bọn hắn công kích động tĩnh chi đại, cơ hồ chấn động toàn bộ thiên địa, công kích như vậy liền xem như hai người bọn họ một thời gian đối mặt dạng này công kích đều khó tránh khỏi bị công kích tới. Có thể Trịnh Duyên thân ở trung tâm phong bạo, không chỉ có không có bị áp đảo, ngược lại lấy một loại vững vàng mà hữu lực dáng vẻ ứng đối lấy mỗi một lần công kích. Dạng này trạng thái, lấy về phần bọn hắn một thời gian căn bản liền không tìm được phối hợp Long Thiên bọn hắn công kích cơ hội. Bọn hắn nín thở ngưng thần, đem lực chú ý kéo căng dưới tình huống, rốt cục tại Trịnh Duyên đánh lui Thẩm Thiên Liêu cùng Vi Đà hợp kích trong nháy mắt, bọn hắn tìm tới cơ hội bốn. Động thủ. Mạc Vấn Sinh hét lớn một tiếng, trong chốc lát, quanh người hắn khí tức như là như mưa rông gió bao cuốn tới, ngay sau đó hắn liền phát động dị năng của mình ảnh tượng lưu thanh. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng múa, như là dương cầm nhà tại trình diễn một bài sục sôi hòa âm, theo tay hắn thế biến hóa, một cỗ sóng năng lượng vô hình khuyết tán ra đến, đem Trịnh Duyên chỗ không gian toàn bộ như ngừng lại một sát na kia. Cùng lúc đó, Mã Minh đang nghe Mạc Vấn Sinh nhắc nhở sau, ánh mắt nhất lượng lập tức chọn ra phản ứng. Trong tay hắn nắm chặt một tấm bùa chú, kia là hắn trải qua tỉ mỉ vẽ, quán chú đại lượng tâm huyết cùng linh lực đối địch pháp bảo. Chỉ thấy Mã Minh ngón tay cực nhanh kết động, như là nước chảy thông thuận tự nhiên, từng đạo phức tạp chỉ pháp giống như linh động âm phủ, trong không khí nhảy vọt, xen lẫn. Theo hắn linh lực không ngừng chút vào, tấm kia nguyên bản thường thường không có gì lạ phụ lục bắt đầu dần dần tản mát ra nóng bỏng mà hơi thở nguy hiểm anh. Một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang vang lên, phụ lục trong nháy mắt chống rông tự đốt lên, ánh lửa hùng hùng, còn như là mặt trời chói chang chói lóa mắt. Ngay sau đó, năm con to lớn hỏa long theo phụ lục bên trong gào thét mà ra, bọn chúng múa chuyển động thân thể, hỏa diễm bốc lên, mỗi một đầu đều phảng phất là thế giới chân thật bên trong hỏa diễm cự long, mang theo không cách nào ngăn cản nóng bỏng cùng sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng phía Trịnh Duyên hung mãnh vô cùng tấn công mà đi. Mà tại một bên khác, Trịnh Duyên chính chuẩn bị vung lên năm đấm của mình, đối Long Thiên bọn người lần nữa phát động công kích mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên giáng lâm ở trên người hắn. Cỗ lực lượng này như là sóng lớn giống như sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt đem Trịnh Duyên cả người áp chế ngay tại chỗ. Hắn cảm thấy một cỗ áp lực vô hình theo bốn phương tám hướng đánh tới, như là xích sắt giống như chăm chú trói buộc chặt thân thể của hắn. Trịnh Duyên bị bất thình lình lực lượng đánh cho trở tay không kịp, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa cường đại áp chế lực, chẳng những giam cấm thân thể của hắn còn nhất thời chế trụ trong thân thể của hắn năng lượng. Mạc Vấn Sinh cùng Mã Minh tìm cơ hội rất tốt, nhưng hắn còn đánh giá thấp Trịnh Duyên cường đại. Chỉ thấy Trịnh Duyên trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, trong mắt lóe lên một vệt chiến mang tới hưng phấn đồng thời cũng lộ ra trong lòng của hắn tự tin. Hắn kêu đau một tiếng, sau đó bắt đầu phát động lên toàn thân huyết khí năng lượng A3. Theo Trịnh Duyên tiếng giống giận dữ vang lên, huyết khí năng lượng như là nóng bỏng nham tương đồng dạng theo trong thân thể của hắn phát ra, trong nháy mắt xông phá trung quanh năng lượng giam cầm, toàn bộ không gian đều dường như bởi vì cỗ lực lượng này mà chấn động, trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc mà khí tức đột ngạt. Chương 1277, 1VS54. Chương 1277, 1VS54. Khổng lồ huyết khí năng lượng như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, mang theo khí thế không thể địch nổi, hướng phía Long Thiên một đoàn người mãnh liệt ép đi. Làm cái này cố cường đại huyết khí năng lượng cuốn tới lúc, cách Trịnh Duyên gần nhất Long Thiên, Vi Đà cùng Thẩm Thiên Liêu ba người trong nháy mắt cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Sắc mặt của bọn hắn đồng loạt biến trắng bệnh, dường như gặp được không cách nào chiến thắng địch nhân. Vì ngăn cản Trịnh Duyên huyết khí năng lượng, ba người liền tranh thủ thể nội tích xúc đã lâu huyết khí năng lượng, linh năng cùng tinh thần lực toàn diện bạo phát đi ra. Nhưng mà, Trịnh Duyên lần này bộc phát huyết khí năng lượng vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Cỗ năng lượng kia như là núi lửa bộc phát giống như mãnh liệt mà ra, không chỉ có lực lượng kinh người, hơn nữa tràn đầy cuồng bạo cùng phá hư tính. Cứ việc Long Thiên ba người bọn họ cũng có riêng phần mình năng lượng hộ thể, nhưng Trịnh Duyên huyết khí năng lượng lại như mưa rông gió bao áp đảo tất cả, để bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, dường như bị lực lượng vô hình chăm chú khóa chặt. Bọn hắn hai chân xâm nhập bên trong, mong muốn nhờ vào đó tăng cường bọn hắn tính ổn định, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Hai chân của bọn hắn như là lê điền đồng dạng, tại kiên cố đại địa bên trên cày ra hai cái rãnh sâu hoắm, mỗi một bước đều lộ ra gian nan như vậy. Nơi xa, Mạc Vấn Sinh thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn phát giác được Trịnh Duyên huyết khí năng lượng hung mạnh vô cùng, có thể Mã Minh mong muốn chống cự như vậy năng lượng kinh khủng cần phải mượn phụ chú, có thể phụ chú phát động cần thời gian, kết quả là hắn không chút do dự một cái đi nhanh xông lên phía trước, ngăn khuất Mã Minh phía trước. Hắn vận khởi toàn thân dị năng, định trụ trước người bọn họ không gian để ngăn cản Trịnh Duyên huyết khí bộc phát. Dù cho có Long Thiên ba người bọn họ tại hai người bọn hắn phía trước chặn Trịnh Duyên một chút năng lượng, nhưng ở huyết khí năng lượng xung kích tới Mạc Vấn Sinh sở định ố không gian lúc, Mạc Vấn Sinh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Hắn có thể cảm nhận được kia cố lực trùng kích như là mưa to gió lớn giống như mãnh liệt vô cùng, tự thân dường như bị một cố cường đại phản vệ chi lực chăm chú bao khỏa. Mồ hôi trong nháy mắt thấm ướt trán của hắn, nhưng hắn lại cắn chặt răng, ngoan cường mà ngăn cản cố này lực lượng đáng sợ. Mã Minh thấy thế giật nảy cả mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Vấn Sinh hội ở thời điểm này cản ở trước mặt của hắn. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, đồng thời cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có khẩn trương cùng áp lực. Bất quá, hắn lập tức liền phản ứng lại. Hắn cấp tốc từ trong ngực móc ra hai cái phù lục, kiếm chỉ nhất định, trong miệng mặc đọc chú ngữ, phù lục khoảnh khắc hóa thành hai đạo kim quang đem hắn cùng Mạc Vấn Sinh bảo hộ ở lên. Có phù lục kim quang hộ thể, Mạc Vấn Sinh lập tức cảm thấy tốt hơn nhiều. Bất quá hắn không dám có chút buông lỏng, lập tức đối với Mã Minh nói rằng, "Mã huynh, chúng ta lập tức công kích, Long huynh bọn hắn tại phía trước trèo chống không được bao lâu." Thông qua cùng Trịnh Duyên huyết khí năng lượng tiếp xúc, Mạc Vấn Sinh mẫn cảm phát hiện, Trịnh Duyên huyết khí năng lượng so với những võ giả khác huyết khí năng lượng thêm ra một cỗ hóa sinh chi lực. Dường như cái khác năng lượng, tại đụng phải Trịnh Duyên năng lượng về sau, đều biết chun chút hóa thành năng lượng thiên địa dung nhập trong thiên địa. Hắn ở chỗ này đều nhận được ảnh hưởng, chính diện tiếp nhận cỗ lực lượng này, Long Thiên bọn hắn kia không được càng thêm gian nan A3. 6. Không ra Mạc Vấn Sinh sở liệu, Long Thiên bọn hắn hiện tại sắp thực trôi qua rất gian nan vì đảng hình, các ngươi huyết khí năng lượng lúc nào thời điểm biến khủng bố như thế, trước ngươi vì cái gì không cho chúng ta nói a ba? Long Thiên cảm thụ được trong thân thể, nhanh chóng giảm bớt linh năng, vẻ mặt vội vàng đối với Vi Đà giống to không biết rõ a. Ta không biết rõ a ba. Nghe được Long Thiên lời nói, Vi Đà vẻ mặt hoài nghi đời người la lớn. Tất cả mọi người tu luyện đều là huyết khí, vì cái gì huyết khí của hắn giống như này đặc thù a ba? Tại Trịnh Duyên huyết khí năng lượng bộc phát sau, bọn hắn mặc dù cũng đồng thời bộc phát năng lượng ngăn lại một kích này, mặc dù bị cô năng lượng này lấy đi, nhưng dầu gì cũng là đem nó đỡ được. Có thể không chờ bọn hắn thở phào, bọn hắn liền phát hiện thân thể của mình bên trong năng lượng đang lấy một loại khó mà tin được tốc độ nhanh chóng sói mòn lấy. Ngay từ đầu hắn vẫn không rõ sở nguyên bởi vì, nhưng tại bọn hắn phân ra tâm thần cẩn thận quan sát sau, phát hiện thân thể bọn họ bên trong năng lượng tại cùng Trịnh Duyên huyết khí năng lượng tiếp xúc về sau, không đầy một lát liền biến thành thuần túy năng lượng dung nhập thiên địa về sau. Vậy hắn mẹ cùng hóa công đại pháp như thế mà thì. Vi Đà huynh, chờ lần tranh tài này kết thúc về sau, dạy ta luyện võ a. Ta cũng nghĩ như bước như vậy. Dùng tinh thần lực ngăn cản Trịnh Duyên huyết khí thẩm thiên liêu, ngửa đầu hiết tư để lý đối với Vi Đà giống to. Một bộ đánh không lại liền gia nhập bộ dáng. Lời này vừa nói ra, nghe được Vi Đà cùng Trịnh Duyên đồng thời mặt rút. Nghe lấy bọn hắn kinh hô cùng tán thưởng, Trịnh Duyên tâm bên trong không khỏi dâng lên một cố vẻ đắc ý, hắn một chiêu này, tên là ngũ hành hóa sinh nhìn như bình thường, kỳ thực ẩn chứa thâm hậu ngũ hành năng lượng nguyên lý. Hắn xảo diệu vận dụng tự thân mang theo ngũ hành đặc tính huyết khí năng lượng, đến hóa giải bọn hắn vốn có năng lượng, đạt tới xuất kỳ chế thắng hiệu quả. Tại Long Quốc tu luyện thể hệ bên trong, ngũ hành năng lượng bị xem là tất cả năng lượng nền tảng. Trịnh Duyên tâm biết ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý, hắn thông qua xảo diệu vận dụng cái này một nguyên lý, đem ngũ hành năng lượng chuyển hóa là lực lượng của mình, từ đó phát huy ra uy lực cường đại. Một chiêu này mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực cần nội lực thâm hậu cùng đối ngũ hành năng lượng khắc sâu lý giải khả năng vận dụng thỏa đáng. Một chiêu này linh cảm kỳ thật bắt nguồn từ Trịnh Duyên tại đánh ra quyền quốc xung kích về sau, mong muốn vận dụng ngũ hành tương sinh lực lượng để cho mình khôi phục nhanh chóng thể lực lúc ý tưởng đột phát. Hắn ý thức được, nếu như có thể đem ngũ hành năng lượng vận dụng đến trong công kích, có lẽ có thể sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Thế là trải qua lặp đi lặp lại nếm thử cùng tìm tòi, hắn rốt cục sáng chế ra một chiêu này ngũ hành hóa sinh. Một chiêu này bản chất nhưng thật ra là đối ngũ hành huyết khí năng lượng phương pháp vận dụng. Chỉ cần có thể tu luyện ra ngũ hành huyết khí năng lượng, liền có thể vận dụng loại năng lực này. Nhưng mà, mong muốn tu luyện ra ngũ hành huyết khí năng lượng, lại cần phải bỏ ra cực lớn cố gắng cùng thời gian. Nhưng một khi tu luyện thành công, liền có thể cảm nhận được ngũ hành năng lượng cường đại uy lực. Trịnh Duyên trường dáng dấp thở ra một hơi, lập tức đem bộc phát năng lượng dần dần ép xuống. Giờ phút này, cường đại huyết khí xung kích đã để Long Thiên bọn hắn thối lui ra khỏi xa hơn 10 thước. Trịnh Duyên cương vừa dừng thân hình, đem thể nội khổng lồ huyết khí năng lượng áp chế. Có thể đột nhiên, một đạo năng lượng khổng lồ trong nháy mắt dẫn động thiên địa nguyên khí, hình thành một đầu nóng bỏng như lửa cự long cùng một đầu mãnh liệt như nước giao long. Cái này hai cái khí thế bàng bạc long ảnh, tại Long Thiên bọn người ánh mắt khiếp sợ bên trong, từ phía sau bọn họ gào thét mà ra, hướng phía Trịnh Duyên mau chóng đuổi theo. Trịnh Duyên mắt sáng như đuốc, đối mặt đột kích hỏa long cùng thủy long, hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại lộ ra vô cùng kiên định thần sắc. Hắn không chút do dự giơ lên nắm đấm, ngưng tụ lực lượng toàn thân, hướng hỏa long trên đầu đập tới. Nắm đấm của hắn chỗ đến, trong không khí dường như đều bốc cháy lên, mang theo vô cùng uy thế. Nhưng mà, ngay tại Trịnh Duyên công kích sắp đến hỏa đỉnh đầu rồng sát na, kia hỏa long lại như là băng tuyết gặp lạnh, trong nháy mắt tiêu tán thành vô số hỏa diễm mảnh vỡ. Không đợi Trịnh Duyên thu lực, hắn liền từ hỏa long trước đó hư ảnh bên trong xuyên qua, một quyền này trực tiếp đánh vào không khí bên trên. Ngay tại Trịnh Duyên chấn kinh lúc, những cái kia tản ra hỏa diễm lần nữa ngưng tụ, hóa thành từng đầu nóng bỏng xiển xích, như là linh động hỏa diễm kén, đem hắn một mực định tại giữa không trung. Cùng lúc đó, đầu kia thủy long cũng không chút lưu tình đâm vào trên người hắn, mãnh liệt dòng nước như là cuồng bạo hồng thủy mãnh thú, mãnh liệt đánh thẳng vào thân thể của hắn. Chương 1278, 1v55. Chương 1278, 1v55. Vành ba. Theo một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, hải đảo trung tâm trong nháy mắt nhấc lên một trận hủy diệt tính phong bạo. Kia đóa to lớn mây hình nấm giống như phẫn nộ núi lửa, trên mặt biển chậm rãi dâng lên, bốc lên tốc độ nhanh đến kinh người, phảng phất muốn thôn phệ toàn bộ bầu trời. Tại cái này năng lượng kinh khủng sóng xung kích bên trong, nước sông như là bị liệt nhật thiêu đốt giống như trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành vô số nhỏ bé hơi nước tiêu tán trong không khí. Đại địa tại lực lượng cường đại tác dụng dưới vỡ vụn thành vô số khối, tựa như vỡ vụn thủy tinh giống như vang khắp nơi, tất cả sinh vật cùng vật thể đều tại cỗ này không khác biệt công kích đến vô tình biến thành một mịn. Một kích này là Mã Minh bằng vào chắc tuyệt tài trí cùng cao siêu kỹ nghệ tự tay vẽ tối cường phụ lục. Tờ phụ lục này bản thân liền ẩn chứa vô cùng năng lượng cường đại, một khi phát động, liền có thể dẫn nổ ra làm cho người sợ hãi lực phá hoại. Mà tại ở gần Trịnh Duyên thời khắc mấu chốt, Mạc Vấn Sinh bằng vào dị năng, đem tự thân lực lượng liên tục không ngừng rót vào phụ lục bên trong, cực đại tăng lên nó hiệu năng. Tại ở trong đó, hỏa long hóa thành xiềng xích hình thức chăm chú trói buộc chặt Trịnh Duyên, cái này hoàn toàn là Mạc Vấn Sinh vận dụng tự thân điều khiển năng lượng năng lực bố trí. Hỏa cung thủy vốn là tương sinh tương khắc hai loại cực đoan năng lượng, tại phụ lục kích phát sau, cùng thiên địa ở giữa tự nhiên chạy xuôi năng lượng giao hòa tụ hợp, lại thêm Mạc Vấn Sinh dị năng gia trì, ba lẫn nhau khuấy động va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra vượt quá tưởng tượng kinh khủng năng lượng. Long Thiên ba người đứng yên như núi, toàn lực vận chuyển năng lượng trong cơ thể lấy ngăn cản cái này hạo kiếp giống như sóng xung kích, nhưng trên mặt bọn họ biểu lộ cũng không bởi vì đạo này công kích cường độ mà lộ ra nhẹ nhõm một chút, ngược lại càng thêm trang nghiêm nghiêm trọng. Giờ phút này, Vi Đà toàn thân làn da căng cứng, mỗi một tấc da thịt cũng giống như bị kim châm giống như hiện đầy nổi da gà, toàn thân lông tơ càng là tại cái này túc sát bầu không khí bên trong từng cây dựng thẳng lên. Xem như võ giả, bọn hắn cũng không có dò xét năng lực đi dự báo nguy hiểm, Vi Đà né tránh công kích phương thức chính là dựa vào siêu cường giác quan thứ 6 đến tránh né. Mà giờ khắc này, chính là Vi Đà giác quan thứ 6 đang nhắc nhở hắn phía trước có đại khủng bố. Cứ việc Long Thiên cùng Thẩm Thiên Liêu không có Vi Đà như vậy nhạy cảm giác quan thứ 6, nhưng cảm giác của bọn hắn giống nhau nhạy cảm lại không yếu. Bọn hắn có thể cảm giác được tại bất thình lình trong lúc nổ tung, dường như còn có một cỗ cất giấu, càng thêm năng lượng kinh khủng đang lặng lẽ ấp ủ lên men. Long Thiên ba người cũng không phải ưa thích người ngồi chờ chết, chờ bạo tạc uy lực nhỏ một chút về sau, Long Thiên ba người đỉnh lấy bạo tạc dư ba vọt thẳng tiến vào trong lúc nổ tung tám. Mạc Vấn Sinh cùng Mã Minh liên thủ thi triển kia một cái ẩn chứa cực hạn lực sát thương công kích, trong không khí khuấy động khoe khoang tài giỏi duệ chói thai âm bạo thanh sau, hóa thành một đạo vô cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Trịnh Duyên trên thân. Mạc Vấn Sinh nhìn chăm chú kia bạo tạc khu vực trung tâm, trên mặt lộ ra khó mà ức chế kích động cùng tâm tình vui sướng, trong ánh mắt của hắn lóe ra hưng phấn hỏa hoa, không chút do dự lớn tiếng tuyên bố, một chiêu này uy lực vậy mà như thế kinh người, Trịnh Duyên chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Vừa dứt lời, trên mặt của hắn càng là rào rạt ra một loại khó mà nói nên lời cảm giác thành tựu cùng giải thoát cảm giác. Cùng lúc đó, Mã Minh ở bên cạnh nghe nói Mạc Vấn Sinh lời nói sau, dường như chợt nhớ tới chuyện quan trọng gì, hắn lông mày cau lại, ra vẻ hối hận nói, ai nha, sớm biết một chiêu này uy lực khủng bố như thế, ta liền nên đang thi triển trước đó lại hỏi thăm Trịnh Duyên liên quan tới ta đường huynh hạ lạc. Hiện tại ngược lại tốt, cơ hội này cứ như vậy bỏ qua. Nói, Mã Minh bất đắc dĩ nhún vai, hai tay một đám, trên mặt lưu lộ ra một bộ buồn nản lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng mà, tại Mã Minh vừa dứt lời lúc, hắn cùng Mạc Vấn Sinh hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đều theo lẫn nhau trong mắt bắt được đối phương ẩn hàm ý cười. Ngay sau đó, hai người không khỏi đồng thời phát ra một hồi thoải mái mà cởi mở cười to. Bọn hắn sở dĩ sẽ như thế vui vẻ, là bởi vì tại tiếp xúc Trịnh Duyên chi sau, cái kia một thân thực lực khủng bố, trở thành đặt ở bọn hắn trong lòng khối kia nặng nề tảng đá. Mà tảng đá kia, rốt cục tại vừa rồi kia một kích chí mạng hạ có thể gỡ ra, bởi vì như thế, bọn hắn hiện tại khí sắc rõ ràng tốt hứa đa, tâm tình cũng biến dễ dàng hơn. Mà mọi người đều trang bị bảo mệnh vòng tay trang bị, vì vậy đối với Trịnh Duyên phải chăng có thể dưới một kích này bình yên vô sự, bọn hắn cũng không có quá nhiều sầu lo. Nhưng mà, liền tại bọn hắn reo hò chúc mừng, buông lỏng cảnh giác giờ phút này, ngoài ý muốn tình huống lại đột nhiên đã xảy ra, bọn hắn phát hiện Long Thiên, Thẩm Thiên Liêu cùng Vi Đà vậy mà không chút do dự tiến vào phiến bị bạo tạc tàn phá đến chi ly vỡ vụn khu vực 4. Khó có thể tin, Trịnh Duyên vậy mà tại trận này kinh khủng bạo tạc bên trong lông tóc không thương. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Mã Minh mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn chằm chằm kia còn như nhân gian luyện ngục giống như bạo tạc hiện trường, trong lòng dâng lên tầng tầng kinh đào hải lãng, phức tạp cảm xúc như là một đoàn dây rối giống như tại hắn ở sâu trong nội tâm xoắn xuýt. Hắn vô ý thức tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu chấn kinh cùng hoang mang. Cùng lúc đó, Mạc Vấn Sinh tấm kia tuấn tiếu gương mặt giờ phút này cũng âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, trực giác của hắn nói cho hắn biết, tình huống khả năng so nhìn qua càng thêm nghiêm trọng. Mạc Vấn Sinh đếm thử vận dụng chính mình tinh thần lực đi dò xét kia phiến hỗn loạn trung tâm, bạo tạc khu vực hạch tâm, nhưng mà, hắn phát hiện chúng quanh năng lượng thiên địa bởi vì vừa rồi kia hai cố kịch liệt xung đột, thuộc tính tương khắc năng lượng kịch liệt va chạm, đã kinh biến đến mức cực độ hỗn loạn lại khó mà nắm lấy. Nằm trong loại trạng thái này, hắn tinh thần lực không cách nào hữu hiệu thấm vào, càng không cách nào thu hoạch được bất kỳ tin tức hữu dụng đường phát sử xuất, chuẩn bị chiến đấu a. Mạc Vấn Sinh quả quyết phá vỡ trầm mặc, đối vẫn chỗ tại chấn kinh trạng thái bên trong Mã Minh lớn tiếng nói. Cứ việc trước mắt tình huống cụ thể còn không rõ, nhưng hắn bằng vào đối Vi Đà bọn người chuyên nghiệp phán đoán tín nhiệm, biết giờ phút này nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Mã Minh nghe nói lời ấy, trong nháy mắt thu hồi rời rạc tâm thần, thần sắc biến trang nghiêm mà ngưng trọng. Hắn cấp tốc theo trong quần áo tầng móc ra một thanh màu vàng phụ lục, gấp nắm trong tay, ánh mắt chăm chú khóa chặt tại trung tâm vụ nổ cái kia hẳn là bình yên vô sự Trịnh Duyên trên thân. Mà Mạc Vấn Sinh cũng không có nhàn hạ, hắn lập tức khởi động dị năng của mình, ý đồ điều khiển chúng quanh xương mù dần dần tàng ra, lấy công bố ra dấu ở xương mù phía sau trận tướng. Nhưng mà, bởi vì năng lượng thiên địa hỗn loạn, dị năng của hắn thi triển đến mức dị thường gian nan, mỗi một bước thúc đẩy đều lộ ra chậm như vậy lại không xác định bốn. Có thể ngay lúc này, từng đạo trầm muộn tiếng vang bỗng nhiên theo trong xương khói truyền ra, thanh âm đinh tai nhức óc, phảng phất là to lớn thiết truy không ngừng màn đện ở nặng nề trên tường sắt. Mỗi một lần va chạm đều mang đến mãnh liệt chấn động, đều để không khí chung quanh vì đó rung động một cái. Mà theo một tiếng này âm thanh trầm đục, từng đạo cường đại sóng xung kích cũng theo đó bộc phát ra. Những này sóng xung kích bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài khuếch tán, giống như một cỗ lực lượng vô hình, đem hết thảy chúng quanh đều cuốn vào trong đó. Bọn chúng cấp tốc xua tán đi nồng hậu dày đặc khói đen cùng bụi bặm, lộ ra một mảnh khoáng đạt không gian, khiến mọi người có thể thấy rõ phía trước cảnh tượng. Tại bên trong vùng không gian này, có thể nhìn tới trên mặt đất xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách, dường như đại địa đang chịu đựng áp lực cực lớn sau sinh ra khe hở. Mà tại những này vết rách chung quanh, còn lưu lại một chút vỡ vụn hòn đá, cho thấy vừa rồi trận kia bạo tạc trình độ kịch liệt. Mà tại mảnh này vỡ vụn không gian bên trong, tứ đạo bóng đen đã chiến thành một đoàn. Chương 1279, 1VS533 người toàn bộ lực lượng. Chương 1279, 1VS533 người toàn bộ lực lượng. Long Thiên, Vi Đà cùng Thẩm Thiên Liêu ba người, tại cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt sau, không chút do dự hướng phía kia cố bất an khí tức nồng nặc nhất địa phương vội xông mà đi, ánh mắt của bọn hắn kiên định, thần sắc trang nghiêm, tựa như một thanh trường thương, trong nháy mắt liền vọt tới tuyến đầu. Tới gần mục tiêu sau, ba người không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức khai thác trực tiếp nhất cũng công kích mãnh liệt nhất phương thức. Bọn hắn giơ lên cao cao nằm đấm, ngưng tụ lực lượng toàn thân tại đầu quyền, sau đó hung hăng đánh tới hướng mục tiêu. Bành ba. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, ba người nắm đấm dường như đánh vào một khối dày thực vô cùng thép trên tường. Cỗ lực lượng này chi đại, nhường ba người không khỏi chấn kinh, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, công kích của mình vậy mà lại bị dễ dàng như vậy ngăn trở. Công kích sinh ra kinh phong, thổi ra chung quanh che chắn bọn hắn tầm mắt đuổi bặm cùng hát vụ, để bọn hắn có thể thấy rõ tình cảnh trước mắt. Chỉ thấy Trịnh Duyên chạm tại trước mặt bọn hắn, người mặc cám lam sắc vũ trang sắc bá khí, hắn mang trên mặt một vệt nhe răng cười, thân thể tản ra mãnh liệt lực uy hiếp. Bọn hắn tập trung nhìn vào, phát hiện công kích của mình bị Trịnh Duyên vững vàng đang đón lấy. Trong đó, Long Thiên cùng Vi Đà nắm đấm bị Trịnh Duyên dụng tay tiếp được, mà Thẩm Thiên Nghiêu Tinh Tinh nắm đấm thì là bị Trịnh Duyên nô lên lồng ngực ngăn trở. Ba người công kích đều bị Trịnh Duyên khinh tùng hóa giải, mà hắn lại giống chẳng có chuyện gì như thế. Mà nhất làm cho Thẩm Thiên Nghiêu khó chịu cảm thấy thất bại chính là, Long Thiên cùng Vi Đà công kích là bị Trịnh Duyên dụng tay tiếp xuống, mà công kích của hắn cũng là bị Trịnh Duyên dụng thân thể tiếp xuống. Giải thích rõ tại Trịnh Duyên tâm bên trong, công kích của hắn là không có nhất lực uy hiếp. Mà sự thật cũng xác thực như thế, công kích của hắn đánh vào Trịnh Duyên trên thân là không có tác dụng gì bốn. Trước đó lần kia bạo tạc, uy lực của nó kinh người, quả thực có thể xưng kinh khủng như vậy. Kia đột nhiên xuất hiện biến chiêu, như là như mưa rông gió bão của tới, nhường Kiến Văn sắc bá khí chưa đạt tới có thể chân chính dự báo tương lai Trịnh Duyên cũng trở tay không kịp, từ đó bất hạnh trúng quỷ kế của địch nhân. Nhưng mà, tại bạo tạc tức sắp giáng lâm sát na, Trịnh Duyên cho thấy vượt qua thường nhân tỉnh táo cùng quả quyết. Hắn không chút do dự khởi động thể nội vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt, một cỗ cường đại năng lượng ba động theo trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra, như là như sắt thép kiên nghị khí lưu cấp tốc trải rộng toàn thân của hắn, đem hắn bọc lại đến cực kỳ chặt chẽ. Vũ trang sắc ba khí đối với năng lượng lực phòng ngự, công hiệu quả có thể xưng hiệu quả nhanh chóng. Tiên nguyên bản thế không thể đỡ, đủ để hủy diệt tất cả bạo tạc lực lượng, tại Trịnh Duyên quanh thân vờn quanh vũ trang sắc ba khí trước mặt, lại như cùng đụng phải một tòa không thể vượt qua bình chướng, uy lực trong nháy mắt bị suy yếu hơn phân nửa. Bởi vậy, lần này công kích mặc dù mãnh liệt vô cùng, nhưng ở Trịnh Duyên quanh thân vờn quanh vũ trang sắc ba khí bảo vệ chặt chẽ hạ, vẹn vẹn nổ rất nửa người trên của hắn quần áo. Về phần nửa người dưới, Trịnh Duyên sử dụng vũ trang sắc ba khí thời điểm, đem quần cũng bảo vệ. Bạo tạc về sau, Trịnh Duyên tâm bên trong âm thầm khánh hạnh, trước đó đã trong lúc vô tình lưu điệu nhiều lần, lần này thật là toàn bộ Long Quốc siêu phàm giới nhân vật có mặt mũi đều tới. Mặc dù không xác định bọn hắn nhìn thấy chính mình không có, nhưng đã là chỉ có 1% khả năng, Trịnh Duyên cũng không muốn tại trước mặt bọn hắn lưu điệu. Về phần quần áo, nát cũng liền nát. Hắn nửa người trên cơ bắp, luyện được tốt như vậy, không khiến người ta nhìn đáng tiếc. Giờ phút này Trịnh Duyên, toàn thân cao thấp đều bị cường đại vũ trang sắc bá khí bao vây, giống như một vị người mặc sắt thép chiến giáp dũng sĩ, tràn đầy vô kiên bất tồi khí tức đối mặt cục diện trước mắt, Trịnh Duyên phát ra một tiếng mang theo nụ cười giữ tợn gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy khiêu khích cùng tự tin, Long huynh, Vi Đà huynh, còn có Thẩm huynh, công kích như vậy với ta mà nói quả thực chính là gãi ngứa ngứa đồng dạng, nếu như muốn chân chính đánh bại ta, liền mời lộ ra nguyên bộ của các ngươi thực lực A3. Vừa dứt lời, Trịnh Duyên thân thể đột nhiên rung động, kia cố cường đại vũ trang sắc bá khí như là liệt hỏa giống như theo trong cơ thể của hắn hùng hùng bốc cháy lên. Long Thiên, Vi Đà cùng Thẩm Thiên Liêu ba người cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại theo Trịnh Duyên trên thân bộc phát ra. Cỗ lực lượng này như là cuồng bạo hồng lưu giống như sôi trào mãnh liệt. Ba người nhất thời cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, dường như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng bắt lấy đồng dạng. Bọn hắn không thể không vận khởi khí lực toàn thân chống cự cỗ lực lượng này, nhưng ở cỗ lực lượng này trùng kích vào, bọn hắn lại như là trong cuồng phong lá rụng giống như bị bắn ra đều là trải qua thực chiến chiến sĩ. Bọn hắn biết rõ trước mắt lực lượng mong muốn đánh bại Trịnh Duyên không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Bọn hắn minh bạch, Trịnh Duyên thực lực cũng không dễ dàng có thể dung chuyển, muốn chiến thắng hắn, nhất định phải đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào thi triển ra riêng phần mình tối cường lớn lực lượng. Kết quả là bọn hắn cũng không ôm cùng Trịnh Duyên thật nam nhân đại chiến tâm tư, nhao nhao tế ra chính mình tối cường lực lượng. Chỉ thấy Long Thiên chiến sĩ trong con mắt bắn ra một đạo sáng chói kim quang này còn như là mặt trời chói chang lóa mắt, theo trong cơ thể của hắn mãnh liệt bạo phát đi ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu khí thế bàng bạc ngũ trảo kim long. Đầu này kim long quấn quanh ở Long Thiên trên thân, phảng phất là một phần của thân thể hắn, cùng nó hòa làm một thể. Theo kim long quấn quanh, Long Thiên thân thể trong nháy mắt bị che kín lên một tầng kim sắc lân phiến, huyền như long vậy giống như cứng rắn mà tràn ngập lực lượng. Ngay sau đó, kim long hóa thân thành một cái sinh động như thật hình xăm, một mực dừng lại tại Long Thiên tráng kiện bên ngoài thân. Làm ngũ trảo kim long hình xăm hoàn toàn hiện ra ở Long Thiên bên ngoài cơ thể sát na, hắn chỉnh thể uy thế như đồng giang hà phá băng giống như nhảy lên đến hoàn toàn mới cấp độ, thân thể càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tấn mãnh tăng trưởng, cuối cùng như ngừng lại cao 3 mét nguy nga thân thể. Lúc này Long Thiên giống như một tôn uy vũ kim sắc cự tượng, không chỉ có thân cao viễn viễn vượt qua thường nhân, càng tản mát ra một loại làm cho người kính ý vương giả chi khí, hiện lộ rõ ràng ra hắn không phải tầm thường thực lực cùng địa vị. So sánh dưới, Vi Đà biểu hiện thì lộ ra càng thêm nội liễm lại phù hợp dị văn cục điệu thấp tác phong làm việc. Huyết hồng sắc huyết khí năng lượng theo Vi Đà thể nội dâng lên mà ra, cái này năng lượng hình thái như là đỏ tươi dòng sông, trên không trung cấp tốc biến ảo hình thái đầu tiên ngưng tụ thành một đầu uy vũ huyết long, tiếp lấy hóa vì một con hung mãnh cự xà, mạnh mẽ lao hổ, nhanh nhẹn báo săn, cuối cùng hóa thành một cái vũ cánh bay cao huyết hạc. Cái này năm loại huyết khí năng lượng hóa thành động vật hình thái, vờn quanh tại Vi Đà trung quanh, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Sau đó, cái này năm con huyết khí năng lượng biến hóa mạnh thu mang theo kinh khủng huyết khí năng lượng tràn vào Vi Đà trong thân thể. Trong chốc lát, Vi Đà trong thân thể như là núi lửa bộc phát giống như phun ra năng lượng ba độ khủng bố. Thân thể của hắn tại kịch liệt năng lượng trùng kích vào, cũng cấp tốc tăng trưởng đến 4 mét chi cao. Lúc này Vi Đà tản ra làm cho người kính ý khí tức, phản phất là huyết sắc thế giới bên trong một vị vô địch chiến thần. Không có tu luyện huyết khí, cũng không có tu luyện linh thuật, chỉ tu luyện dị năng Thẩm Thiên Liêu, giờ phút này đặc hiệu nhỏ nhất. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thể hiện ra thực lực cường đại cùng rung động lòng người hình tượng. Chỉ thấy hắn gầm lên giận dữ, phản phất muốn chọc tan bầu trời, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Theo tiếng giống giận này, thân thể của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa kinh người. Thân thể của hắn cấp tốc cất cao, trong chớp mắt liền tăng dài đến ngũ mệ chi cao, tựa như một tòa tiểu sơn giống như đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Tiếp lấy, đầu của hắn dần dần biến hình, hóa thành một cái uy phong lấm lấm lao hổ đầu, răng nanh sắc bén lóe ra hàn quang, để lộ ra làm cho người sợ hãi hung uy. Cặp mắt của hắn lóe ra cùng dã quan mang, dường như có thể xem thấu tất cả địch nhân nhược điểm. Hai chân của hắn cũng phát sinh biến hóa, biến thành một đôi cường tráng hữu lực báo chân, cơ bắp đường cong rõ ràng, tràn đầy lực bộc phát. Mà hai tay của hắn thì biến thành một đôi to lớn tinh tinh cánh tay, tráng kiện ngón tay như là thép như sắt thép cứng rắn, đủ để tùy tiện xé rách bất cứ địch nhân nào phòng ngự. Hai tay mỗi một lần vung dậy đều mang theo trận trận kinh phong, để cho người ta không rét mà run. Cuối cùng thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa, biến thành lực phòng ngự cực mạnh tê giác thân thể, nặng nề làn da như là không thể phá vỡ khải giáp, tản mát ra kiên cường khí tức. Phần lưng của hắn rộng lớn như tấm chắn, cho người ta một loại không có kẽ hở cảm giác. Cứ như vậy, một tôn từ hung mãnh nhất giã thu tạo thành cự nhân xuất hiện ở đại gia trước mắt. Chương 1280, 1 vs 53 chưa hề nhúng tay vào Mạc Vấn Sinh cùng Mã Minh. Chương 1280, 1 vs 53 chưa hề nhúng tay vào Mạc Vấn Sinh cùng Mã Minh. Theo cuối cùng một tiếng oanh minh dần dần tiêu tán trong không khí, ba người thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn hình thể trong nháy mắt bành trướng tầm vài vòng, cơ bắp như là như sắt thép cứng rắn lại tràn ngập lực lượng cảm giác, dưới làn da chạy xuôi nhàn nhạt gân xanh, phảng phất là cuồng bạo lực lượng báo hiệu. Chính Duyên thấy cảnh này, hiện ra nụ cười trên mặt biến càng thêm dữ tợn, trong mắt càng là lập lòe ra hưng phấn kích động quan mang, toàn thân bộc phát ra uy thế cường đại đáp lại lên Long Tiên, vì đã cùng Thẩm Thiên Liêu. Thân ảnh của hắn tại mờ tối dưới ánh sáng lộ ra đến mức dị thường cao lớn, phảng phất là tức sắp giáng lâm nhân gian chiến thần, ha ha ha. Chiến đấu liền nên dạng này ba. Chính Duyên đại cười, phóng tới Long Tiên, vì đã cùng Thẩm Thiên Liêu liền để chúng ta mở ra trận chiến đấu tiếp theo a ba. Thanh âm của hắn như là lôi đình giống như nổ vang tại mỗi người bên hai, chấn động đến lỗ tai đau nhức. Long Thiên, Vi Đả cùng Thẩm Thiên Liêu ba người thấy thế, biểu hiện trên mặt cũng bởi vì là kích động mà biến bóp méo mấy phần, đồng thời cũng hướng về Trịnh Duyên xung đi. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy quyết tâm cùng đấu trí, phản phất là muốn đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ phát tiết trong trận chiến đấu này. Bốn người dường như bị lực vô hình thôi động, lấy tốc độ cực nhanh đụng vào nhau. Thân ảnh của bọn hắn đan vào một chỗ, song quyền như gió táp mưa rào giống như không ngừng vung dậy, mỗi một lần va chạm đều phát ra một tiếng trầm muộn anh minh, chấn động đại địa đều đang run rẩy. Lần này, Trịnh Duyên nhất người lần nữa chặn Long Thiên, Vi Đả cùng Thẩm Thiên Liêu công kích. Song quyền của hắn như là trong cuồng phong thiết truy, đem ba người liên tục không ngừng thế công từng cái hóa giải. Nhưng mà, lần này giao phong cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, còn lại ba người cũng không giống lần đầu giao thủ như thế bị Trịnh Duyên khinh dễ trấn khai, ngược lại thể hiện ra trước nay chưa từng có ương ngạnh cùng nghị lực. Dù cho công kích bị ngăn lại, bọn hắn cũng có thể trở tay lại lần nữa đối Trịnh Duyên phát lên tấn công mạnh. Long Thiên, Vi Đả cùng Thẩm Thiên Liêu ba người nắm đấm như gió táp mưa rào giống như tấn mãnh vô cùng đánh tới hướng Trịnh Duyên, mỗi một lần huy quyền đều giống như mang theo ngàn quân lực, đánh tan không khí phát ra bén nhọn tiếng rít. Mà Trịnh Duyên vũ động song quyền, vậy mà đem Long Thiên, Vi Đả cùng Thẩm Thiên Liêu ba người nắm đấm tất cả đều cản lại. Song quyền của hắn như là như sắt thép cứng rắn, mỗi một lần ngăn cản đều phát ra trầm muộn tiếng va chạm, phản phất là hai tòa thiết sơn đang kịch liệt va chạm. Một thời gian, song phương rằng co không xong, kinh khủng sóng xung kích tại bọn hắn không ngừng đụng nhau dưới nắm tay sinh ra, chẳng những thổi ra chúng quanh quẩn tại bọn hắn bụi bặm cùng khói đen, còn đối bản thân cũng bởi vì bạo tạc mà biến rách dưới không gian, biến càng thêm rách dưới chín. Nhìn thấy xoay đánh nhau bốn người, Mã Minh cùng Mạc Vấn Sinh trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Không nghĩ tới, ở đằng kia dạng bạo tạc bên trong, Trịnh Duyên thế mà lông tóc không thương đồng thời còn cùng toàn lực bộc phát Long Thiên ba người đánh cho có đến có về. Long Thiên ba người hiện nay bộc phát khí thế, liền xem như Mạc Vấn Sinh cùng Mã Minh xa xa nhìn thấy đều cảm thấy kinh hãi, có thể Trịnh Duyên lại có thể cùng nó chiến đấu lại một người đè ép ba người đánh, lực chiến đấu như vậy làm sao không nhường Mạc Vấn Sinh cùng Mã Minh cảm thấy sợ hãi. Ba cái đánh một người, cũng không có thể chiếm lĩnh thượng phòng, ngược lại còn cùng đối phương đánh ngang tay, cái này cũng chưa tính bị đè lên đánh, tính thế nào? Mạc huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Mã Minh quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn Sinh, vẻ mặt ngưng trọng lại mang theo một tia lo lắng hỏi, dạng này Trịnh Duyên, hắn một thời gian thực sự không biết nên như thế nào đi tới chiến đấu. Mạc Vấn Sinh nhìn chằm chằm Trịnh Duyên, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, lập tức bất đắc dĩ nói, chúng ta công kích trước thử một chút. Hiện tại ta không biết nên làm sao bây giờ. Ân. Nghe được Mạc Vấn Sinh lời nói, Mã Minh nhẹ gật đầu, lập tức đem trong tay phù lục hướng Trịnh Duyên ném ra ngoài. Phù lục trên không trung tự đốt, bạo phát ra ngũ hành năng lượng, lập tức ngũ hành năng lượng trên không trung hóa thành ngũ linh hướng Trịnh Duyên công tới. Ngũ linh tức là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Kỳ Lân. Nhưng mà ngũ hành năng lượng hóa thành ngũ linh, tại gặp phải va chạm giật tán đi ra vũ trang sắc bá khí sau, còn không có vọt tới Trịnh Duyên cùng Long Thiên, Vi Đả còn có Thẩm Thiên Liêu giao chiến chiến trường, liền trực tiếp bị cho tách ra. Mã Minh thấy cảnh này, lập tức trợn mắt hốt mồm. Mạc Vấn Sinh thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ nghiêm trọng, lập tức hắn cũng đối với Trịnh Duyên tha nhóm phát động dị năng của mình. Nhưng mà không đợi dị năng năng lượng đối Trịnh Duyên tha nhóm có hiệu quả, liền bị bọn hắn giao chiến sinh ra kinh khủng chiến đấu dư ba cho trực tiếp gậy trở về, khá lắm kém chút không có trong đó phản phệ làm ra một ngụm máu đến. Mặc dù không có thổ huyết, nhưng thân thể cũng biến thành lão đảo muốn ngã, nếu không phải bên người Mã Minh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn, hắn chỉ sợ cũng trực tiếp ngã xuống đất. Nói thật, mặc kệ là Mã Minh vẫn là Mạc Vấn Sinh, thực lực cũng có thể đồng thời, Mạc Vấn Sinh dị có thể vẫn là loại kia công năng rất nhiều công kích dị năng, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể đem trước mặt không gian định trụ. Nhưng bây giờ, Trịnh Duyên tha nhóm giao chiến sinh ra kinh khủng chấn động, tăng thêm trước đó bạo tạc sinh ra kinh khủng chấn động, dẫn đến không gian xung quanh bên trong năng lượng một mảnh hỗn loạn, hắn căn bản là định không được không gian xung quanh. Mã Minh vẻ mặt cô đơn nhìn Mạc Vấn Sinh, Mạc Vấn Sinh cũng vẻ mặt cô đơn nhìn về phía Mã Minh, bọn hắn phát hiện, mình bây giờ thế mà đối Trịnh Duyên tha nhóm bốn người chiến đấu đã không xen tay vào được. Mạc Vấn nhìn về phía Mã Minh, trên mặt mạnh kéo ra một vệt nụ cười, khổ bên trong làm vui nói, Mã Minh, chúng ta vẫn là đi trước xa một chút a ba, đừng đến lúc đó, bọn hắn đánh lên nghiện đem chúng ta hai ngày tiếp theo đánh một trận. Chúng ta cái này thân thể nhỏ bé, có thể chịu không nổi bọn hắn một quyền a. Nghe được Mạc Vấn Sinh lời nói, Mã Minh đầu tiên là sức sở, lập tức sát có việc nhẹ gật đầu. Lời này nghe là có chút khó nghe, làm đến bọn hắn giống như là phế vật như thế, có thể lời nói thô lý không thô, Mạc Vấn Sinh nói kia đúng là có đạo lý. Thế là, Mã Minh tiện tay lại ném ra một tấm bùa. Phù lục lập tức chống rông biến lớn, phía sau cùng tích biến như là một chiếc xe con một kích cỡ tương đương, Mã Minh lúc này vịn Mạc Vấn Sinh liền nhảy lên, sau đó kiếm chỉ rung động, phù lục như một làn khói liền bay đến không trung chín. Bên này bốn người hỗn chiến với nhau, càng đánh Long Thiên, Vi Đả cùng Thẩm Thiên Liêu trong lòng ba người thì càng chấn kinh. Bọn hắn phát hiện, chính mình cũng toàn lực xuất thủ, Trịnh Duyên thế mà còn như thế thành thạo điêu luyện, đặc biệt là Thẩm Thiên Liêu, hắn phát hiện Trịnh Duyên thân thể là thật cứng rắn, nhiều lần công kích của hắn nện ở trên thân thể của hắn, hắn đều một chút sự tỉnh đều không có. Bất quá, không biết có phải hay không là Trịnh Duyên phát hiện công kích của hắn so Long Thiên cùng Vi Đả yếu nhược, nhiều lần hắn phát hiện, Trịnh Duyên diện đối ba người bọn họ nằm đấm, thứ nhất thời gian phòng ngự lại là Long Thiên cùng Vi Đả hai người bọn họ. Dạng này nhường Thẩm Thiên Liêu trong lòng không khỏi có một ít cảm giác bị thất bại, rõ ràng lực chiến đấu của hắn tại xuyên tỉnh đã coi như là rất mạnh, cho nên tại hắn dị năng rõ ràng là cường hóa nhục thể loại dị năng, hắn cũng không có tại đi nhiều học một môn võ đạo. Hiện tại xem ra, hắn tựa như là tính sai. Chương 1281, làm ra hy sinh Thẩm Thiên Liêu. Chương 1281, làm ra hy sinh Thẩm Thiên Liêu. Thẩm Thiên Liêu lực lượng nhược điểm khiến cho hắn trong trận chiến đấu này dần dần ở thế yếu địa vị. Cứ việc Trịnh Duyên cũng không đặc biệt nhằm vào nhược điểm của hắn triển khai công kích, nhưng theo thời gian chuyển rời cùng chiến đấu trình độ kịch liệt tăng lên, Thẩm Thiên Liêu cảm thấy mình càng ngày càng khó lấy chống đỡ tiếp. Mỗi một lần vung động trong tay nắm đấm đều cần nỗ lực càng nhiều cố gắng, mà hắn thể lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Mồ hôi ướt đẫm trán của hắn, hô hấp biến dồn dập lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ không thở nổi. Trịnh Duyên công kích càng thêm sắc bén, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, để cho người ta khó mà nắm lấy, mỗi lần ra tay đều mang khí thế cường đại, cho người ta một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Mà Thẩm Thiên Liêu thì có vẻ hơi chật vật không chịu nổi, hắn không ngừng mà tránh né lấy Trịnh Duyên công kích, ý đồ tìm kiếm cơ hội phản kích, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể đạt được. Thẩm Thiên Liêu trong lòng tin tưởng, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại. Hắn ý thức được nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến loại cục diện này, nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực ngăn cản Trịnh Duyên tiến công, đồng thời trong đầu cực nhanh tự hỏi sách lược ứng đối bốn. Long Phi trong lòng kinh dị không thôi, hắn cảm giác sâu sắc Trịnh Duyên dường như nắm giữ bốn cái tay cánh tay giống như không thể tưởng tượng nổi năng lực phòng ngự. Tại bọn hắn đối chiến bên trong, Trịnh Duyên lại có thể hoàn mỹ không một tì vết ngăn cản được hắn, Vi Đả cùng Thẩm Thiên Liêu ba người liên thủ phát ra công kích, cái này thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng đương nhiên. Long Phi đã không phải lần đầu tiên thấy được, Thẩm Thiên Liêu công kích bị Trịnh Duyên khinh tùng ngăn lại. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn đều vì Thẩm Thiên Liêu cảm thấy hết sức khó xử, thậm chí không dám tưởng tượng Thẩm Thiên Liêu giờ phút này trên mặt biểu lộ, chỉ sợ là vô cùng không vui thậm chí phẫn nộ a đối với một cái chiến sĩ mà nói, công kích của mình bị đối phương không nhìn, đây không thể nghi ngờ là một cái mười phần sỉ nhục chuyện. Vi Đả thấy thế, lập tức tăng lớn công kích lực độ, hắn nắm chặt nắm đấm, một cỗ huyết khí năng lượng cấp tốc ngưng tụ cũng bao trùm tại trên cánh tay của hắn, giống như một cái uy mãnh hổ đầu, dương nhanh múa vút hướng phía Trịnh Duyên đánh tới. Mà Long Thiên thấy thế, cũng cấp tốc đuổi theo Vi Đả công kích tiết tấu, trên người hắn kim long dường như được trao cho sinh mệnh, rất sống động toát ra một vệt chói mắt kim quang, tại Long Thiên trên cánh tay hóa thành một đầu khí thế bàng bạc hoàng kim cự long, hướng về Trịnh Duyên mánh cháy mạnh xông đụng tới. Đối mặt huyết hổ cùng kim long hai người liên thủ công kích, Trịnh Duyên chạm ở nơi đó, khóe môi nhếch lên một vệt ung dung mỉm cười, dường như đối mặt không phải sắc bén đến cực điểm năng lượng công kích, mà là đi bộ nhàn nhã giống như tản bộ. Hắn cũng không vội tại tránh né hoặc phòng ngự, mà là cấp tốc điều chỉnh thân thể dáng vẻ, nhấc quyền liền hướng huyết hổ cùng kim long đánh tới, bành một tiếng vang thật lớn, phảng phất là hai quả bom trong không khí nổ tung. Huyết hổ cùng kim long tại Trịnh Duyên dưới nắm tay, như là như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh chói lọi năng lượng mảnh vỡ, vẩy hướng bốn phía. Long Thiên cùng Vi Đả mắt thấy cảnh này, trong mắt đều hiện lên một tia tức giận. Bọn hắn trước đó nguyên lai tưởng rằng liên dưới tay nhất định có thể chế phục Trịnh Duyên, nhưng không ngờ đối phương vậy mà dễ dàng như thế hóa giải bọn hắn công kích. Nhưng ở lâu như vậy chiến đấu bên trong, bọn hắn cũng cấp tốc phát giác được, Trịnh Duyên chi cho nên có thể dễ dàng như vậy ngăn cản thậm chí đánh tan bọn hắn công kích, cũng không phải là hoàn toàn ỷ lại tại lực lượng chi đại, mà là bởi vì hắn trên người tán phát ra tầng kia năng lượng màu đen vật chất. Tầng kia năng lượng màu đen vật chất giống như một đạo vô hình vòng phòng hộ, đối với năng lượng công kích có rõ rệt tác dụng khắc chế. Mỗi một lần bọn hắn công kích chạm tới tầng kia lồng năng lượng lúc, đều sẽ bị cấp tốc hấp thu hoặc chuyển hóa, từ đó suy yếu rất lớn công kích lực độ. Cùng lúc đó, Trịnh Duyên lực lượng bản thân cũng cường đại dị thường, cả hai tăng theo cấp số cộng, khiến cho hắn mỗi một lần phản kích đều có thể tạo thành không tưởng tượng được lực phá hoại đáng chết. Hắn cố lực lượng này đến cùng là cái gì? Vi Đả vung ra một quyền, đồng thời giống to. Trong âm thanh của hắn tràn đầy hoang mang cùng không hiểu, đồng thời cũng để lộ ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Ta hắn mèo biết cái đết gì à? Long Thiên đá ra một cước, nhịn không được lớn tiếng đáp lại nói. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, hiển nhiên đối với loại cục diện này hắn cũng cảm thấy mười phần đau đầu. Đối mặt hai người chất vấn cùng gào thét, Trịnh Duyên lại cố nín cười ý, toàn lực vận khởi vũ trang sắc bá khí vung ra một quyền. Trên mặt của hắn vẫn như cũ duy trì ung dung nụ cười, dường như đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Theo vũ trang sắc bá khí bộc phát, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn nắm đấm mặt ngoài lần nữa hiện ra tầng kia quen thuộc năng lượng màu đen vật chất, phảng phất là đêm tối hóa thân, tràn đầy thần bí cùng khí tức kinh khủng. Cỗ lực lượng kia như mưa rông gió bão của tới, lần nữa đem Long Thiên cùng Vi Đả công kích đánh tan bốn. Ngay tại cái này thời khắc mấu chốt, một mực yên lặng thừa nhận áp lực, bị Trịnh Duyên hai người không nhìn công kích, Thẩm Thiên Liêu bỗng nhiên thẳng tắp sống lưng, quyết tuyệt mở miệng nói ra, "Long Thiên, Vi Đả, kế tiếp ta sẽ cho ngươi chế tạo cơ hội, để các ngươi có cơ hội đánh bại hắn, liền dựa vào các ngươi ba." "Cái gì?" Long Thiên cùng Vi Đả đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Bọn hắn nhìn xem Thẩm Thiên Liêu, chỉ thấy trên mặt hắn đã không có trước đó buồn rầu chi sắc, thay vào đó là kiên nghị vô cùng biểu lộ. Trong ánh mắt càng là tràn đầy kiên quyết cùng quả cảm, đây hết thảy đều tại nói cho bọn hắn, Thẩm Thiên Nghiêu đặt quyết tâm muốn khai thác một loại nào đó hành động. Không đợi Long Thiên cùng Vi Đà mở miệng giữ lại, Thẩm Thiên Nghiêu bỗng nhiên mở cái miệng rộng, phát ra một tiếng mãnh liệt hổ khiếu. Hắn hổ khiếu tiếng điếc tai nhức óc, dường như một đầu phẫn nộ lão hổ đang gầm thét, toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy. Chính diện đối mặt Thẩm Thiên Nghiêu hổ khiếu trị viên, bỗng nhiên cảm giác thân thể cứng đờ, dường như bị một đạo lực lượng vô hình đánh trúng. Nội tạng của hắn thật giống như bị một thanh thiết truy đột nhiên đánh một cái. Cái này âm thanh hổ khiếu, có thể nói là Thẩm Thiên Nghiêu sau cùng thủ đoạn. Lão hổ tiếng gầm gừ cũng không phải vô cùng đơn giản một đạo sóng âm mà thôi, lão hổ tiếng gầm gừ bên trong ẩn chứa một loại hạ âm sóng, có thể xuyên tấu thân thể thẳng tới nội tạng. Loại này hạ âm sóng lực lượng phi thường cường đại, có thể chấn nhiếp bách thú, để bọn chúng vì đó run rẩy. Không phải vì sao lại nói, lão hổ là bách thú chi vương, một tiếng hổ khiếu liền nhường bách thú chấn hoảng sợ. Mà Thẩm Thiên Liêu một tiếng này hổ khiếu, chẳng những là có hổ khiếu tự thân mang theo uy thế, hắn còn cần tinh thần lực lượng phóng đại cái này âm thanh hổ khiếu uy thế. Một tiếng này hổ khiếu ra, toàn bộ thế giới đều dường như vì đó run rẩy một chút. Trên thế giới này, phần lớn siêu phàm giả đối mặt Thẩm Thiên Liêu một tiếng này hổ khiếu đều sẽ bị chấn động đến thổ huyết, choáng đầu hoa mắt, nội phủ còn đau. Nhưng Trịnh Duyên khác biệt, hắn là bị vũ trang sắc bá khí từng cường hóa nội tạng người, đối với một chiêu này hoàn toàn không cần chỗ. Thật là Trịnh Duyên tha cũng là lần đầu tiên gặp phải dạng này chiêu thức, tại cảm giác được nội tạng chấn động thời điểm, động tác trên tay vẫn là vô ý thức dừng lại. Tích tắc này, Thẩm Thiên Liêu ánh mắt nhất lượng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đầu cự mãng. Thân thể khổng lồ khẽ cong, lập tức tựa như là lò xo đồng dạng, toàn bộ thân thể lập tức bắn ra, trong chớp mắt liền đem Trịnh Duyên gắt gao trói buộc lại. Chương 1282, đào thải Thẩm Thiên Liêu. Chương 1282, đào thải Thẩm Thiên Liêu. Giờ phút này, bất luận là Long Thiên, Vi Đà, vẫn là bị Thẩm Thiên Liêu lấy vô cùng bi tráng phương thức trói buộc chặt Trịnh Duyên, ba người đồng thời bị tình cảnh trước mắt chấn nhiếp nghẹn họng nhìn chân chối, không cách nào tin. Long Thiên cùng Vi Đà liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng bi thống, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Thẩm Thiên Liêu vậy mà lại vì Trịnh Duyên làm ra hy sinh lớn như thế đại ca, đây chính là một trận đấu, làm gì như thế đâu, ba. Có thể lời tuy như thế, Thẩm Thiên Liêu cử động cũng hoàn toàn đốt lên Long Thiên cùng Vi Đà thẩm hình. Người yên tâm đi thôi. Long Thiên quát, chúng ta hội báo thủ cho ngươi. Vừa dứt lời, trên người hắn kim long hình xăm đột nhiên kim quang đại phóng, dường như được trao cho sinh mệnh, du tẩu cùng Long Thiên thân thể một tuần sau, theo phía sau lưng của hắn xung ra, bay hướng lên bầu trời, cuối cùng hóa thành một đầu dài mười mấy mét năng lượng kim long. Vi Đà thấy thế, cũng bạo phát ra khí tức kinh người. Hắn huyết khí năng lượng như là núi lửa bộc phát giống như theo thể nội dâng lên mà ra, cấp tốc ngưng tụ thành từng cái huyết sắc sinh vật, một cái huyết long, một đầu huyết hổ, một đầu huyết mãng, một cái huyết hạc cùng một cái huyết báo, những sinh vật này trong không khí xoay quanh sau một lúc, toàn bộ hội tụ đến Vi Đà sau lưng, hóa thành một đầu mười mấy thước huyết sắc kỳ lân. Đầu kia kim long cùng huyết kỳ lân tuy là từ năng lượng tụ hợp mà thành, nhưng giờ phút này lại tản mát ra làm cho người kính uy thế, phản phất là hai đầu chân thực kỳ lân cùng kim long đứng sừng sững giữa thiên địa. Nhìn lên bầu trời bên trong dần dần ngưng tụ ra kim long cùng huyết kỳ lân, Mã Minh cùng Mạc Vấn Sinh hai người không khỏi lưng phát lạnh, mồ hôi như mưa xuống. Mạc Vấn Sinh không cần nhiều lời, Mã Minh liền đã hiểu ý, hắn cấp tốc điều khiển trong tay phụ lục quay người hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Theo Mã Minh cùng Mạc Vấn Sinh rời xa, trên bầu trời đầu kia kim long cùng huyết kỳ lân cũng dường như cảm ứng được cái gì, ngay sau đó liền hướng Trịnh Duyên đánh tới. Thẩm Thiên Liêu nhìn chăm chú lên kia hướng phía chính mình chạy nhanh đến kim long cùng kỳ lân, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng vui mừng. Hắn chăm chú trói buộc chặt Trịnh Duyên thân rắn, lực đạo giữa bất chi bất giác lại tăng lên mấy phần, phảng phất muốn đem tất cả khẩn trương cùng áp lực đều chút xuống tại cuộc tỷ thí này bên trong. Giờ phút này Trịnh Duyên, toàn thân còn sót lại một cái đầu lộ ở bên ngoài, ánh mắt của hắn tại nhìn thấy đánh tới kim long cùng huyết kỳ lân lúc, trong đó cảm giác hưng phấn dần dần bị một loại gần như điên cuồng nóng bỏng thay thế. Theo Trịnh Duyên tâm tình càng phát ra kích động, đột nhiên một đạo bịch thanh âm vang lên, giống như một đạo gõ trái tim nhịp trống giống như hữu lực. Trịnh Duyên bị bất thình lình thanh âm dọa đến trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn vội vàng hít sâu mấy lần, ý đồ nhường tim đập của mình khôi phục bình thường tiết tấu. Nguyên bản hắn chỉ là muốn cùng Long Thiên bọn người triển khai một trận đường đường chính chính bọ sức, hiện ra nam tử hắn ở giữa nhiệt huyết quyết đấu, cũng không phải thật mong muốn đánh chết Long Thiên bọn hắn. Nếu như mình không thể kịp thời khống chế lại lực lượng trong cơ thể giật tán, cái này nếu là biến thân, cái này cái hải đảo tính cả Long Thiên bọn hắn chỉ sợ đều muốn quy thiên. Tuy nói hiện ở trái tim đã bị hắn rèn luyện, nhưng trời mới biết hắn tại biến thân về sau, còn có thể bảo trì mấy phần thanh tỉnh a. Mà theo Trịnh Duyên thâm hô hấp, nguyên bản tâm tình kích động cũng dần dần bình phục lại, trái tim nhảy lên thanh âm cũng dần dần quy về bình thường. Có thể cứ việc Trịnh Duyên tốc độ phản ứng cực nhanh, nhưng Thẩm Thiên Liêu vẫn là bén nhạy đã nhận ra hắn trên người tán phát ra dị thường khí tức. Ngay tại một sát na kia, Thẩm Thiên Liêu dường như thấy được một đầu huyết sắc manh thú đang mở ra huyết buồn đại khẩu, mục quang lánh lệ nhìn mình chằm chằm, dường như sau một khắc liền sẽ đem chính mình thôn phệ hầu như không còn. Loại này cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhường Thẩm Thiên Liêu khiếp sợ không thôi, hắn không khỏi nhìn chăm chú Trịnh Duyên, ý đồ theo trên mặt của hắn nhìn ra chút manh mối gì. Phát giác được Thẩm Thiên Liêu xem kỹ ánh mắt, Trịnh Duyên cấp tốc xoay đầu lại, mặt hướng Thẩm Thiên Liêu lúc, trên mặt của hắn miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười thật thà. Nhưng mà, chính là cái này nhìn như nụ cười hiền hòa, lại làm cho Thẩm Thiên Liêu không rét mà run. Hắn còn đắm chìm trong vừa mới kia cũ cảm giác nguy cơ bên trong, trong mắt hắn, Trịnh Duyên giờ phút này nụ cười phía sau, cất giấu một cái cự đại kinh khủng bốn. Mà tại cái này thời khắc mấu chốt, Kim Long cùng huyết kỳ lần cái này hai cố bảng bạc lực lượng giống như hai tòa cự đại sơn nhạc, đồng thời giáng lâm tại Thẩm Thiên Liêu trên thân. Hắn trở thành cái thứ nhất tiếp nhận cái này hai cố lực lượng người. Cũng may Thẩm Thiên Liêu cũng không phải là hạng người hời hợt, hắn có được viễn siêu thường trí tuệ con người cùng tỉnh táo. Tại năng lượng thể sắc bao trùm tự thân sát na, hắn không chút do dự làm ra một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cử động, bản thân nước vòng. Chỉ nghe bành một thanh âm vang lên, Thẩm Thiên Liêu trong tay vòng tay ứng thanh vỡ vụn, hóa thành từng mảnh hào quang sáng chói vang khắp nơi ra. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, một đạo bạch quang chói mắt theo Thẩm Thiên Liêu trên thân nở rộ, trong nháy mắt đem hắn bao khỏa trong đó. Làm bạch quang tiêu tán, Thẩm Thiên Liêu đã lại xuất hiện tại trên quảng trường. Vừa xuất hiện trên quảng trường, Thẩm Thiên Liêu trực tiếp liền nằm trên mặt đất, trước đó hắn trói buộc chặt Trịnh Duyên, thật là hao phí hắn toàn bộ khí lực. Giờ phút này trên quảng trường, bầu không khí ngưng trọng mà xấu hổ. Nguyên bản ngay tại thưởng thức trà, chuyện trò vui vẻ đông đảo các đại lão nhìn thấy Thẩm Thiên Liêu bỗng nhiên xuất hiện, đều kinh ngạc đến trợn mắt hốt hoồm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt lộ ra vô cùng thần tình lúng túng. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, liên tiếp 5 ngày đều không có người đào thải, hiện tại lại có thể có người đào thải, mà lại là lấy chật vật như thế phương thức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng mà, tại cái này khẩn trương mà lúng túng thời điểm, hậu cần bộ các đồng chí cho thấy cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng cùng nhân văn quan tâm. Bọn hắn cấp tốc hưởng ứng, tại tiếp thu được tin tức sau lập tức giơ lên cáng cứu thương xông về phía trước. Tăng cường mấy vị này tướng mạo mỹ lệ nhân viên y tế, thể hiện ra không phù hợp các nàng mỹ lệ dung nhan lực lượng, bắt lấy Thẩm Thiên Liêu tứ chi đem hắn bỏ vào trên cáng cứu thương ai ơi chao. Ta không cần cáng cứu thương, ta có thể đi, ta không sao nhi ba. Phát giác được chính mình muốn bị khiêng đi, thích sĩ diện Thẩm Thiên Liêu lúc này liền không lạc ý chung quanh tất cả đều là có chút lớn lao, nếu là hắn liền bị như thế khiêng đi, tiết lộ ra hắn nhiều vô năng a. Kết quả là, hắn dùng sức dây rủa lấy mong muốn nhảy xuống cáng cứu thương chính mình đi, nhưng hậu cần bộ các đồng chí là hắn khỏe mạnh cân nhắc vẫn là cưỡng ép đem hắn đặt ở trên cáng cứu thương không được, ngươi suy nghĩ thật kỹ chính ngươi là thế nào tới, đều nhận vết thương chí mạng, làm sao lại không có chuyện a? Không phải ta thật không có chuyện ba để cho ta đi xuống đi ba không được ba. Ta. Ba. Theo một tiếng vang trầm, Thẩm Thiên Liêu mắt trợn trắng lên, ngã xuống trên cáng cứu thương. Những người khác y tá thấy thế, liền vội ngẩng đầu, a ba hóa ra là y tá trưởng độc thủ. Chỉ thấy, y tá trưởng một cái cổ tay chặt chém vào Thẩm Thiên Liêu trên cổ, lập tức Thẩm Thiên Liêu liền đã mất đi trí giác. Nếu là bình thường, Thẩm Thiên Liêu sẽ không như thế dễ dàng bị người một chút chém ngã, nhưng Thẩm Thiên Liêu vừa mới trải qua một trận đại chiến, bản thân thân thể liền mười phần mỏi mệt, vừa mới lại cảm xúc kích động cùng các y tá náo loạn một phen đủ loại bờ UFF chung vào một chỗ, nhường Thẩm Thiên Liêu ngã xuống. Mà y tá trưởng cũng vẻ mặt nhẹ nhõm mở miệng nói ra, tiểu tử này không có chuyện, bất quá cũng là kinh nghiệm một trận đại chiến, thân thể mười phần mỏi mệt, nhấc đi xuống đi. Các y tá nghe xong y tá trưởng lời nói, lập tức nâng lên Thẩm Thiên Liêu liền đi, lưu lại một đám đại lao trong gió lộn xộn. Cha này, là uống vẫn là không uống đâu, chương 1283, lại một lần nữa buộc phát mây hình ấm. Chương 1283, lại một lần nữa buộc phát mây hình ấm. Ha 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 ba. Quyền quốc xung kích ba. Ngay tại Thẩm Thiên Liêu vì cho đồng bạn sáng tạo cơ hội, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn bản thân hy sinh, thân hình trong nháy mắt bị chuyển tống rời đi một phút này, một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động không còn có ngăn cản, như là như mưa rông gió bao hướng Trịnh Duyên bao phủ tới. Mắt thấy kia cố năng lượng khổng lồ sắp vô tình giáng lâm tới Trịnh Duyên trên thân, hết thảy chung quanh đều dường như bị biến cố bất thình lình đông kết tại giờ phút này. Nhưng mà, tại cái này sống còn trong nháy mắt, một mực bị Thẩm Thiên Liêu trói buộc tại nguyên chỗ Trịnh Duyên, trong miệng chợt bộc phát ra một hồi đinh thai nhức óc, tràn ngập lực lượng thoải mái cười to. Tiếng cười kia bên trong tràn ngập hưng phấn, kích động, không sợ cùng chiến ý, phảng phất là hắn ở sâu trong nội tâm đọc lại đã lâu tình cảm rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào. Trong tiếng cười, Trịnh Duyên ánh mắt càng thêm sắc bén mà kiên định. Hắn tin tưởng chính mình giờ phút này đối mặt nguy cơ, nhưng hắn không có bị sợ hãi thôn vệ, ngược lại mượn cơ hội này phóng xuất ra sâu trong nội tâm chiến ý, bất luận là trước kia Long Thiên cùng Vi Đà kia như là như mưa rông gió bão công kích mãnh liệt, vẫn là Thẩm Thiên Liêu vì đánh bại hắn mà lựa chọn làm ra to lớn hy sinh chỗ cho thấy anh dũng quyết tuyệt, đây hết thể đều như là liệt hỏa giống như đốt lên Trịnh Duyên nội tâm chiến đấu kích tình, nhường hắn nguyên bản liền nóng bỏng, đấu chí thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Tại năng lượng rơi xuống trước một khắc, Trịnh Duyên bắp thịt toàn thân trong nháy mắt căng cứng, một cỗ khí thế mãnh liệt từ trên người hắn bạo phát đi ra, đây là toàn thân hắn vận khởi vũ trang sắc bá khí biểu hiện, chỉ thấy nắm đấm của hắn mặt ngoài cấp tốc bao trùm lên một tầng nồng hậu dày đặc màu đen bá khí, đây là hắn lực lượng tràn ra ngoài cùng hiện hiện, cũng là hắn ý chí cùng quyết tâm thể hiện. Ngay sau đó, Trịnh Duyên bằng vào cường đại ý chí lực, lấy quyền cốt xung kích đáp lại Long Thiên, Vi Đà còn có Thẩm Thiên Liêu động cơ của bọn hắn. Một quyền này vung ra, hắn dốc hết tất cả lực lượng, đem nội tâm kích động, hưng phấn còn có chiến ý đều hóa thành trên nắm tay một cỗ hồng hoàng chi lực, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, nương tụ lực lượng toàn thân tại trên nắm tay, hướng kia cỗ sắp đánh trúng năng lượng của hắn đánh tới. Vành ba. Một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang tại trên hải đảo không nổ bể ra đến, giống như lôi đình vạn quân chi thế, trong nháy mắt phá vỡ hải đảo vốn có yên tĩnh, nó như là cuồng bạo như giá thu tại trên hải đảo tứ ngược, không cách nào ức chế, không cách nào ngăn cản. Quang mang chói mắt giống như một quả nóng bỏng mặt trời trong nháy mắt dâng lên, chiếu sáng cả bầu trời, khiến cho chung quanh đám mây đều dường như bị trong nháy mắt chúng tan, biến mất tại trong lúc vô hình. Quang mang kia mãnh liệt như thế, đến mức tại nó chiếu rọi xuống, thế giới biến hoàn toàn trắng bệnh, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, dường như nhìn thẳng quang mang kia liền sẽ bị nhiệt độ cao gây thương tích. Tại cái này hào quang chói sáng bên trong, toàn bộ thế giới dường như lâm vào yên tĩnh như chết. Không có chim hót, không có tiếng sóng biển, thậm chí không có có tiếng gió. Chỉ có cỗ này năng lượng cường đại đang kéo dài không ngừng mà tản ra chướng mắt quang, phản phất muốn thôn phệ tất cả sinh mệnh khí tức. Cùng lúc đó, trên hải đảo, một đóa so trước đó càng thêm to lớn mây hình nấm đằng không mà lên, đóa này mây hình nấm chính là từ cái kia năng lượng bộc phát đưa tới, nó còn giống như là núi lửa phun trào hùng vĩ, lại dẫn không cách nào miêu tả kinh khủng cùng hủy diệt tính. Mây hình nấm dâng lên quá trình bên trong, mang theo đại lượng bụi đất cùng đá vụn, khiến cho toàn bộ hải đảo đều dường như bị khói đặc bao phủ. Làm cái hải đảo tại năng lượng như vậy bộc phát hạ, cũng theo đó mãnh liệt run rẩy lên. Bạo tạc dư ba như là như cuồng phong cuốn sạch lấy toàn bộ hòn đảo, những nơi đi qua phi xa đi thạch, như bẻ cánh khô. Một chút thực lực yếu kém ma thú căn bản là chân đứng không vững, bị cỗ này sóng xung kích quét sạch tới bầu trời. Bọn chúng trên không trung rẽ rồi lấy, muốn tìm được một cái an toàn điểm dừng chân, nhưng ở cỗ này năng lượng cường đại trước mặt, bọn chúng lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. mà sớm liền chạy, hiện tại Thương Thương chạy ra hải đảo phạm vi Mạc Vấn Sinh cùng Mã Minh, cảm thụ được sau lưng kia năng lượng ba động khủng bố cùng tán phát cực nóng nhiệt độ cao. Hai trên mặt người lộ ra vẻ hoảng sợ, nhịn không được nuốt nước miếng một cái Mạc huynh. Chúng ta Mã Minh dọa đến ngay cả lời đều có chút nói không rõ ràng, âm thanh run rẩy. Mạc Vấn Sinh nhìn hắn bộ dáng, trong lòng cũng là sợ hãi một hồi, nhưng vẫn là cưỡng ép chấn định lại, vỗ vỗ Mã Minh bả vai nói rằng, đừng sợ, có ta đây. Nói, hắn theo run run rẩy rẩy lòng trương bên trong móc ra hai bộ dị văn cục tiêu chuẩn thấp nhất kính dâm, ném cho Mã Minh một bộ, chính mình thì không chút do dự mang lên trên một cái khác bộ. Mã Minh tiếp vào kính dâm, cũng không dám hỏi nhiều, run rẩy liền đem nó mang lên trên. Lập tức, bọn hắn hít sâu một hơi, lấy dũng khí cùng nhau quay đầu nhìn về phía hải đảo. Có thể cho dù bọn họ mang theo kính dâm, khi nhìn đến hải đảo một cái mắt, quang mang chói mắt vẫn như cũ đâm đến bọn hắn hai híp mắt lại Mạc huynh, ngài thật đúng là kinh nghiệm giả dặn A3. Nhìn trước mắt dường như tận thế đồng dạng cảnh tượng, Mã Minh tâm tình trong lòng dần dần bình phục, lập tức cảm khái dường như nói ba, ai, loại cảm giác này, ngươi kinh nghiệm chiến đấu nhiều, tự nhiên cũng liền có ba. Mạc Vấn Sinh nhìn xem cảnh tượng trước mắt, thở dài, tựa hồ có chút cảm khái nói rằng, trong mắt của hắn, đã có Khánh Hạnh lại có một vẻ không cam lòng. Khánh Hạnh là bọn hắn chạy nhanh, không phải liền bị đạo này đợt công kích cùng, lúc kia liền xem như không có đào thải, đó cũng là toàn thân là tổn thương. Hắn cùng Mã Minh cũng không phải những cái kia cường hóa nhục thân dị nhân cùng võ giả. Công kích như vậy, hai người bọn hắn là gánh không được. Về phần không cam lòng, có thể là cảm thấy mình ném đi kim lăng mặt A3. Hắn giờ phút này trong lòng, lại có một loại vì cái gì khủng bố như vậy vừa đánh trúng, chính mình không có một chút lực lượng ở trong đó bốn. Chiến đấu. Kim lăng chiến đấu rất nhiều sao. Có thể là vì che giấu sợ hãi trong lòng, Mã Minh không khỏi đối Mạc Vấn Sinh hỏi. Mạc Vấn Sinh không có đáp lời, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sát ý so với cái khác tỉnh đối phó dị thần giáo, bọn hắn tỉnh. Chủ muốn đối phó chính là oan hồn, năm đó oan hồn muốn. Liền xem như qua 86 năm, vẫn như cũ mong muốn tìm tiểu quỷ tử báo thù oan hồn, bọn hắn thời điểm đi khắp tại Kim Lăng đầu đường, tìm lấy năm đó những cái tiểu cửu nhân tung tích. Dù cho tới linh năng khôi phục hôm nay, cũng không có đạo sĩ các loại còn có thể đủ siêu độ bọn hắn. Không có siêu độ, bọn hắn liền không vào được địa phủ, không vào được địa phủ bọn hắn cũng chỉ có thể trở thành du đãng ở nhân gian oan hồn, mà bởi vì chuyện năm đó, bọn hắn đã trở thành Kim Lăng tòa thành này trói linh. Tại không có siêu độ trước đó, bọn hắn chỉ có thể tại tòa thành thị này trung nhật ngày đêm, năm qua năm du đãng. Liền xem như dị văn cục cũng chỉ có thể đủ giám sát bọn hắn, tại bọn hắn gặp phải tiểu anh hoa người kích thích phát cuồng thời điểm tiêu diệt bọn hắn. Mà Kim Lăng xưa nay cũng không khỏi dừng tiểu anh hoa người đến ngắm cảnh. Mạc Vấn Sinh là về sau Kim Lăng người, có thể ở tiến Kim Lăng một ngày kia trở đi, hắn cũng gánh vác lên cái này một phần trách nhiệm cùng cửu hận bốn. Thấy Mạc Vấn Sinh không nói gì, Mã Minh chợt nhớ tới một chút ngành nghề quy tắc, kia là xem như liệp quỷ sư không thể xúc phạm cấm kỵ. Liệp quỷ sư vĩnh còn lâu mới có thể tại Kim Lăng đi săn năm đó oan hồn, bọn hắn chỉ có thể từ chính bọn hắn báo thù về sau mới có thể bị tiêu diệt. Chương 1284, thua 3. Chương 1284, thua 3. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản kinh thiên động địa, làm cho người sợ hãi bạo tạc rốt cục bắt đầu chậm rãi lắng lại. Theo gió biển êm ái thổi lất phất mặt biển, kia tràn ngập tại trên hải đảo không, che khuất bầu trời đáng sợ bụi bặm cũng thời gian dần qua tiêu tán ra. Tại trên hải đảo, bạo tạc dư ba giống như to lớn như gió bao quét sạch toàn bộ hòn đảo, bụi bặm cùng mảnh vụn trên không trung cuộn, tạo thành một bức tận thế giống như cảnh tượng. Tại cái này ác liệt hoàn cảnh bên trong, một hồi gấp rút mà nặng nề tiếng thở dốc không ngừng vang lên, phản phất là ban đêm bỗng nhiên nổi lên yêu phong. Tràn đầy quỷ dị cùng kinh khủng, để cho người ta không rét mà run. Theo thời gian chuyển rời, bụi bặm dần dần bắt đầu tiêu tán, trong không khí hỗn độn dần dần bị làm sáng tỏ. Làm ánh mắt dần dần thích ứng mảnh này vừa buồn thế giới lúc, rốt cục có thể thấy rõ kia phát ra tiếng thở dốc nơi phát ra, lại là Long Thiên cùng Vi Đà. Hai người bọn họ liền như là hai tòa bị mưa gió ăn mòn tượng đá, đứng sừng sững ở trung tâm vụ nổ phụ cận, cứ việc hoàn cảnh gian khổ, nhưng bọn hắn như cũ cứng cỏi đứng vững. Giờ phút này, hai người bọn họ trạng thái cực kỳ hỏng bét. Trên trán mồ hôi như mưa chảy xuôi, mỗi một giọt đều giống như gánh chịu lấy bọn hắn vô tận mỏi mệt cùng thống khổ. Trên người quần áo sớm đã rách nướp, tràn đầy bụi đất cùng khó mà rửa sạch vết bẩn. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, phản phất là một cái bị điên cuồng kéo động ống bế, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra gian nan như vậy. Mặc dù bọn hắn cố gắng duy trì biến thân trạng thái, nhưng thân hình đã không còn trước đó thẳng tắp cùng uy vũ. Cuộc sống bị áp lực ép tới còn xuống, cứ như vậy đứng ở chỗ đó tựa hồ cũng cần bọn hắn dùng hết toàn lực đi duy trì thân thể cân bằng, toàn thân run rẩy cơ bắp hạ ẩn dấu là bọn hắn ương ngạnh bất khuất tinh thần lực lượng, dù cho đối mặt khốn cảnh như vậy, bọn hắn cũng chưa từng có một tia từ bỏ suy nghĩ. Nhưng mà, lấy bọn hắn trước mắt trạng thái đến xem, có thể đứng ở cái này mảnh phế tích phía trên đã hao hết bọn hắn tất cả khí lực. Mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần chớp mắt đều cần toàn lực ứng phó, nhưng bọn hắn vẫn kiên trì, dùng ý chí lực tại trong thống khổ đúc thành một đạo bất khuất phong cảnh. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào bạo tạc chính trung tâm, trong con mắt lộ ra ánh mắt phức tạp, có kích động, có chờ mong, có sợ hãi cũng có giải thoát tám. Một chiêu này uy lực hoàn toàn vượt qua Long Thiên cùng Vi Đà tưởng tượng. Tại bạo tạc kích phát trong nháy mắt, bọn hắn liền bị bạo tạc sinh ra gió bao cho trực tiếp thổi bay, trên mặt đất như là lăn đất hồ lô đồng dạng lăn lông lốc vài vòng, cuối cùng bằng cho bọn hắn mượn kinh người ý chí lực, dùng hết sau cùng khí lực, đưa cánh tay cắm vào bên trong lòng đất, cái này mới đứng vững thân hình của bọn hắn. Đợi đến dư ba lắng lại về sau, bọn hắn mới lẫn nhau trèo chống từ dưới đất đứng lên. Bọn hắn rất muốn cứ như vậy nằm xuống, nhưng là tại bạo tạc sinh ra trước một giây, hai người bọn hắn đều nghe được Trịnh Duyên Na tràn ngập chiến ý gầm lên giận dữ. Cũng chính là cái này vừa hô, để bọn hắn vẫn như cũ quật cường đứng lên. Không biết do vì cái gì, bọn hắn đã chờ mong có thể nhìn thấy Trịnh Duyên thân ảnh nhưng lại không hy vọng nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đồng nhiên, chung quanh bọn họ trống rông thổi lên một hồi cuồng phong, nhường chung quanh bụi bặm dường như lại mở nhạt một chút. Mới đầu, Long Thiên cùng Vi Đà coi là cỗ này gió là bạo tạc sau hiện tượng bình thường. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh phát hiện, cỗ này gió cũng không có như bọn hắn mong muốn như thế dần dần tiêu tán, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, giống như một cái vô hình cự thủ, điên cuồng cuốn sạch lấy toàn bộ thế giới. Hai người bọn họ đứng tại phong nhãn bên trong, cảm thụ được sức gió như là cuồng bạo như dã thú không ngừng đụng chạm lấy thân thể của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng sức gió lại tựa hồ như không chút nào giảm, ngược lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Liên tại bọn hắn cho là mình muốn bị cái này cố cùng phong thôn vệ lúc, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Cái kia đạo uy lực vô cùng cuồng phong tại cách bọn họ còn sót lại một thước chỗ, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như bị một loại lực lượng vô hình trong nháy mắt rút đi. Long Thiên cùng Vi Đà ánh mắt lộ ra cực độ thần sắc kinh hãi, bọn hắn biết rõ, chính mình trước mắt đã là nọ mạnh hết đà, duy trì được bọn hắn bộ dáng bây giờ, đã hao phí bọn hắn trước mắt toàn bộ lực lượng. Bọn hắn căn bản cũng không có dư thừa lực lượng đến ngăn cản một trận này cuồng phong, dù cho trận này trong cuồng phong không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng nào, chỉ là một ngọn gió mà thôi. Bọn hắn nhìn nhau, trong lòng đều hiểu, có thể làm được loại sự tình này, trong lòng bọn họ chỉ có một người, cái kia chính là phát ra gầm thét Trịnh Duyên Ba. Vừa nghĩ tới người kia, Long Thiên cùng Vi Đà trên mặt hiện ra một vệt cười thảm, bọn hắn biết, hai người mình đã thua. Không có quá dài thời gian, một hồi cuồng phong của tới, giống như một cái phẫn nộ dã thú, đem hết thể chúng quanh bụi bặm đều thành không, liên thiên không cũng biến thành trời xanh không mây. Cái này cố cuồng phong giống như một cỗ lực lượng vô hình, trong nháy mắt đem đại địa bên trên bụi bặm cùng tạp vật cuốn lên, ném không trung. Tại cuồng phong quét hạ, bầu trời trở nên thanh tịnh trong suốt, tựa như một khối to lớn lam bảo thạch, lòng lánh mê người quan mang. Theo mây mù bị đuổi tản ra, ánh mặt trời không còn bị che chắn, thẳng tắp chiếu vào trên hải đảo, chiếu xạ tại mỗi một cái góc. Dương quang trên mặt biển lấp lóe, phát ra hào quang chói sáng, dường như mỗi một tia sáng đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng sinh mệnh. Bạo tạc chính trung tâm, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Cái hố sâu này tựa như một cái to lớn tay, đem đại địa cầm thật chặt, thật sâu độ cùng chiều rộng đều làm người chấn kinh. Trung quanh nguyên bản bởi vì lần trước bạo tạc mà vỡ vụn đại địa, ngoại trừ cái kia bởi vì lần này bạo tạc mà xuất hiện to lớn hố sâu bên ngoài, địa phương khác biến vuông vức vô cùng, dường như bị xe lưu vượt trên đồng dạng. Nguyên bản nơi này là sơn thanh thủy tú, hiện tại đã biến thành một mảnh trống không hoang mạc. Cây cối bị tạc hủy, hoa cỏ bị đốt cháy khét, chỉ còn lại một chút cành khô lá héo úa cùng đất khô cằn. Nơi này sinh cơ cùng sức sống dường như bị trong nháy mắt rút đi, chỉ để lại yên tĩnh như chết cùng hoang vu. Mà cái kia hố sâu to lớn cũng không giống trong tưởng tượng như thế mấp mô, quái thạch san sát. Trong hố lớn bích bóng loáng vô cùng, dường như trải qua lực lượng nào đó rèn luyện. Ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, phóng xạ ra từng sợi như là cầu vồng quang mang. Những ánh sáng này tại trong hố sâu bích này vọt, lấp lóe, còn như mộng huyễn giống như mỹ lệ. Long Thiên cùng Vi Đà cắn răng nhìn chòng chọc vào cái rãnh to kia bốn. Bịch. Một tiếng vang thật lớn, một đạo bóng đen to lớn theo trong hố sâu nhảy lên một cái, Long Thiên cùng Vi Đà ánh mắt đi theo cô kia thân ảnh ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Nhưng bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến lại là một mảnh bóng râm, bởi vì cô kia thân ảnh đã hoàn toàn đem bọn hắn trên đầu mặt trời che khuất. Bịch. Cô kia thân ảnh rơi xuống đất, liền rơi vào Long Thiên cùng Vi Đà trước người, mà nhìn thấy người trước mắt, bọn hắn nguyên bản đã chết tâm lại chết một lần ha 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 ba Vi Đà huynh. Long Thiên huynh, các ngươi thật đúng là tốt. Các ngươi thế mà phá vỡ ta vũ trang sắc bá khí bốn. Có thể nói lời này, dĩ nhiên chính là Trịnh Duyên, hắn ôm chặt lấy Vi Đà cùng Long Thiên cười đến rất là vui vẻ. Giờ phút này Trịnh Duyên biến thành một cái ngũ mệ cao tiểu cự nhân, đây là cuối cùng vì ngăn cản Long Thiên cùng Vi Đà chiêu thức mới biến. Chương 1285, đột phá 10 vạn điểm tích lũy. Chương 1285, đột phá 10 vạn điểm tích lũy. Cảm thụ được Trịnh Duyên nhiệt tình, Long Thiên cùng Vi Đà đều hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nhưng mà, khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía Trịnh Duyên lúc, ánh mắt biến kiên định mà thoải mái. Hai người run nhẹ nhẹ tay chậm rãi giơ lên, nhẹ nhẹ đặt ở Trịnh Duyên trên lưng. Bọn hắn cảm nhận được lẫn nhau lực lượng, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, bọn hắn dùng hết toàn lực, chăm chú ôm lấy Trịnh Duyên, phảng phất muốn đem tất cả tình cảm đều dung nhập tại cái này ôm ấp bên trong. Theo thời gian chuyển rời, ba người bọn họ cảm xúc dần dần bình phục lại. Giờ phút này ba người đã một lần nữa biến trở về bình thường hình thể, lập tức ba người bọn họ chậm rãi buông hai tay ra, sau đó cười nhẹ nhìn đối phương Trịnh huynh, ngươi quá mạnh. Vi Đà từ đáy lòng nói ta chưa từng có nghĩ tới, lại có thể có người so với ta kim cương bất hoại chi thân còn cứng hơn bí kỹ. Chúng ta thua. Long Thiên nhìn xem Trịnh Duyên, cũng là từ đáy lòng nói không cần nói như vậy. Trịnh Duyên khinh khẽ lắc đầu, nói nghiêm túc, các ngươi đều rất mạnh, chỉ có điều thủ đoạn của ta càng nhiều hơn một chút mà thôi. Nghe được Trịnh Duyên lời nói, Long Thiên cùng Vi Đà nhẹ nhàng cười một tiếng, song song dỗi ra nắm đấm khắp nơi Trịnh Duyên trên bờ vai dùng sức nện cho một chút. Long Thiên, lời này của ngươi quá khiêm nhường. Vi Đà, không cần khiêm nhường như vậy, mạnh chính là mạnh, đây là sự thật không cần bất kỳ dư thừa tân trang. Thủ đoạn nhiều. Sắp thực Trịnh Duyên sử dụng bọn hắn chưa từng gặp qua thủ đoạn, nhưng người ta lực lượng cũng không phải giả. Trịnh Duyên quyền đầu bên trên lực lượng thật là chân chân nhất thiết rơi vào qua trên người của bọn hắn. Bọn hắn cũng không nốc, còn thực sự tin tưởng Trịnh Duyên lời nói bốn. Gặp bọn họ nói như vậy, Trịnh Duyên không khỏi cười ha 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 ha, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng phách lối một lần. Trịnh Duyên thẳng tắp sống lưng, hai tay ôm ngực, đối với Long Thiên cùng Vi Đà lớn tiếng nói đến, các ngươi rất mạnh, nhưng so với ta còn thiếu một chút. Mong muốn đánh bại ta, các ngươi còn sớm 2 vạn năm đâu. Này mới đúng mà. Ngươi thật là duy nhất một lần đánh bại hai chúng ta. Không đối ứng nên đánh bại chúng ta 5 người, ngươi nếu là không phách lối chẳng phải là lộ ra cho chúng ta rất yếu. Vi Đà thuận miệng nói rằng, quay đầu nhìn thấy Long Thiên ở một bên giống nhau gật đầu phụ họa, cùng nhau sửng sốt một chút, lập tức hai người vui sướng tiếng cười quanh quẩn tại trên hải đảo. Nhìn thấy bọn hắn cười, Trịnh Duyên cũng cười theo ha 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 ba. Ha 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 bốn, sáu. Trịnh Duyên thông biết, bất luận cùng hắn tiến hành vật lộn giao chiến Long Thiên, Vi Đà, vẫn là Thẩm Thiên Liêu, thậm chí là ngẫu nhiên có thể phát ra cường đại chiêu thức, khiến người ta khó mà phòng bị Mạc Vấn Sinh cùng Mã Minh, bọn hắn thực lực của mỗi người đều là đỉnh tiêm, đều có đủ để nhường hắn coi trọng lực lượng. Mạc Vấn Sinh cùng Mã Minh liên thủ thi triển ra kia một cái tuyệt chiêu, giống như sáng chói lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, cường đại đến đủ để rung động thiên địa. Chính Duyên hồi tưởng lại chính mình lúc ấy nếu không phải vận dụng vũ trang sắc bá khí cái này một hộ thân tuyệt kỹ, vẻn vẹn bằng vào tự thân kia trải qua trường kỳ khắc khổ huấn luyện nhục thể cường độ, chỉ sợ là không thể thừa nhận cố lực lượng khủng bố kia, càng không cách nào làm được toàn thân trở ra. Về phần Thẩm Thiên Liêu, năng lực của hắn càng đặc biệt lại cường đại. Thân thể của hắn có thể tùy tâm sở dục biến thành các loại hung manh manh thu hình thái, thậm chí có thể đem những này manh thu tối cường lớn thân thể bộ vị liều gom lại, tạo dựng ra một cái càng thêm thân thể cường hãn. Nhưng mà, manh thú cũng chỉ là manh thú, cho dù Thẩm Thiên Liêu thân thể tại hình thái bên trên lộ ra vô cùng cường đại, nhưng Trịnh Duyên tin tưởng, dạng này thân thể cùng mình thông qua ngày, năm qua năm gian khổ huấn luyện chỗ đạt tới nhục thể cảnh giới so sánh, vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Vì đã cùng Long Thiên hai vị này đối thủ, bình thường trạng thái dưới, thân thể của bọn hắn lực lượng mặc dù không bằng chính mình, nhưng một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, nhất là khi bọn hắn phát động công kích lúc, loại kia từ trong ra ngoài tản ra sắc bén khí thế cùng cường đại uy lực, đủ để cho Trịnh Duyên cảm thấy một tia cảm giác áp bách. Bọn hắn công kích không chỉ có lực đạo kinh người, hơn nữa chiêu thức quỷ dị hay thay đổi, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng mà, Trịnh Duyên tại thời khắc mấu chốt phụ thêm vũ trang sắc bá khí cái này một hộ thân tuyệt kỹ sau, tình huống đã xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Cái này vũ trang sắc bá khí như là khoác bên trên một tầng tính thực chất chiến giáp, trong nháy mắt tăng lên lực phòng ngự của hắn cùng năng lực kháng đòn, khiến cho Long Thiên, Vi Đà cùng Thẩm Thiên Liêu đám người công kích đối với hắn mà nói, uy lực to lớn yếu bớt, cơ hồ không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương. Bất quá, Long Thiên cùng Vi Đà vẫn là rất cường đại, tại tối hậu quan đầu chỗ thi triển ra liên hợp công kích, uy lực to lớn vậy mà đánh xuyên qua hắn vũ trang sắc bá khí, đồng thời bọn hắn cũng làm cho Trịnh Duyên thấy được cái khác siêu phàm giả nội tình. Hơn nữa một kích kiêng ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ, vậy mà siêu việt trước mắt Trịnh Duyên tại dưới trạng thái bình thường tối cường thủ đoạn công kích quyền cốt xung kích cái này khiến hắn cảm thấy vui mừng đan sen. Chính là cái này một gần như cực hạn công kích, hoàn toàn phá vỡ Trịnh Duyên nguyên bản phòng ngự hàng rào, khiến cho không thể không giải phóng ra lực lượng cường đại hơn lấy ứng đối. Nhưng chính là bởi vì kịp thời giải khai lực lượng trói buộc, Trịnh Duyên tại không có nhận đến tính thực chất tổn thương, mặc dù cảnh tượng một lần lộ ra có chút chật vật, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn những chiêu thức này có so cái khác chiêu thức càng thêm vượt qua mong muốn thích ứng lực cùng tiềm lực trưởng thành bốn. Sau khi cười xong, Vi Đà nhìn về phía bên người Long Thiên. Long Thiên cảm nhận được Vi Đà ánh mắt, khẽ gật đầu một cái đạt được Long Thiên tán đồng sau, Vi Đà đối Trịnh Duyên mở miệng nói ra, "Trịnh huynh, đem vòng tay của ngươi lấy ra đi." "Trịnh Duyên." "Trịnh Duyên, ấy các ngươi muốn làm gì?" Ba đối với Vi Đà yêu cầu, Trịnh Duyên mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đem tay của mình giơ lên. Tay này vòng lực phòng ngự vẫn rất mạnh, vừa mới như vậy chiến đấu kịch liệt xuống tới, tay này vòng vẫn là không hề có một chút vấn đề. Nhìn thấy Trịnh Duyên vòng tay, Vi Đà cùng Long Thiên lập tức vươn tay đem vòng tay của mình khoác lên Trịnh Duyên vòng tay bên trên, lập tức Trịnh Duyên vòng tay phát ra tích tích hai tiếng. Trịnh Duyên tâm bên trong giật mình, vội vàng nhìn hướng tay của mình vòng, phát hiện điểm của mình thế mà đột phá 10 vạn đi tới 12 vạn. Cái này không cần nghĩ cũng biết Vi Đà cùng Long Thiên đã làm gì, các ngươi làm cái gì vậy nha, ba ta không nghĩ tới muốn các ngươi điểm tích lũy a. Trịnh Duyên nhìn về phía Long Thiên cùng Vi Đà, đối lấy bọn hắn lớn tiếng nói, trong giọng nói còn có một số bị khuất. Trịnh Duyên nhất bắt đầu liền không có nghĩ nhiều như vậy, cùng Long Thiên bọn hắn động thủ ngoại trừ muốn đổi chủ đề, liền chỉ là đơn thuần cùng bọn hắn chiến đấu một phen mà thôi ba. Long Thiên cùng Vi Đà nhìn xem đã biến thành sệ rô điểm tích lũy, chẳng những không có bất kỳ đau lòng, ngược lại trên mặt còn lộ ra một vệt nụ cười. Vi Đà nhìn về phía Trịnh Duyên thuyết nói, ngươi liền đàng hoàng cất kỹ, đây là quy tắc cũng là chúng ta khiêu chiến ngươi một cái giá lớn. Long Thiên cũng nói nghiêm túc, cùng ngươi chiến đấu rất vui vẻ, nhưng cái này chung quy là một trận đấu, nếu là một chút quy củ đều không có kia ha bất loạn bộ. Có thể ta. Trịnh Duyên cau mày, còn muốn nói điều gì? Có thể ngay lúc này, một thanh âm theo bọn hắn đầu bên trên truyền đến, đúng rồi, còn có chúng ta. Chương 1286, quan chiến các đại lao sợ hãi thán phục. Chương 1286, quan chiến các đại lao sợ hãi thán phục. Nghe được đột nhiên tới yếu ớt tiếng vang, Trịnh Duyên, Long Thiên cùng Vi Đà ba người vô ý thức ngẩng đầu đến. Ngay tại một sát na kia, hai đạo bóng đen như là trong bầu trời đêm bỗng nhiên giáng lâm âm hồn, lấy khó mà nắm lấy tốc độ hạ xuống từ trên trời, mau lẹ mà hữu lực, tinh chuẩn rơi vào Trịnh Duyên bên người. Ngay sau đó, bọn hắn rũa ra trầm ổn mà hữu lực tay, vững vàng đặt tại Trịnh Duyên thủ trên cổ tay vòng tay bên trên. Theo hai tiếng thanh thúy tích tích tiếng vang lên, Trịnh Duyên tâm bên trong mãnh kinh, vội vàng tay giơ lên xem xét. Phát hiện hắn điểm tích lũy trong nháy mắt đột phá 15 vạn đại quan, cái số này tăng trưởng tốc độ nhanh chóng nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Duyên lập tức ngẩng đầu nhìn lại, ý đồ tìm ra đột nhiên xuất hiện này biến hóa nơi phát ra. Ra hiện tại hắn trước mắt, lại là trước đó mất tích bí ẩn Mạc Vấn Sinh cùng Mã Minh hai vị đồng bạn. Nhìn thấy hai người bọn hắn bình yên vô sự, Trịnh Duyên tâm bên trong mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng khóe miệng nhưng không khỏi co lại, trên mặt kéo ra một vệt cười khổ, các ngươi hai người này, vì đem cái này điểm tích lũy cho ta cũng đáng được phiền toái như vậy sao? Trịnh Duyên bất đắc dĩ nói rằng, liền dễ dàng như vậy cho ta, chính các ngươi đâu? Không định tham gia trận đấu sao? Lại nói Trịnh Duyên tiếp tục nói, các ngươi đằng sau cũng không đánh A. Mạc Vấn Sinh nghe được Trịnh Duyên lời nói, phản mà tức giận nói, cái gì gọi là không có đánh? Hai chúng ta đây là biết mình đánh không thắng, vì không trở ngại các ngươi chiến đấu mới tự động rời khỏi. Tự động rời khỏi, cái này đã nói lên hai chúng ta đã nhận thua. Mạc Vấn Sinh vừa dứt lời, Mã Minh cũng nói bổ sung, cái này điểm tích lũy vốn chính là ngươi. Lại nói Mã Minh nói tiếp, huynh đệ chúng ta năm người cùng đi, tất cả mọi người cho ngươi, hai chúng ta nếu như không cho, cái này lộ ra cho chúng ta nhiều không trượng nghĩa à. Thẩm Thiên Liêu lúc ấy là chính mình bóp vòng tay, cho nên kia phần điểm tích lũy tự nhiên là không có tính tại công kích hắn Long Thiên cùng Vi Đà trên thân bốn. Trịnh Duyên không khỏi thở dài một hơi, ánh mắt theo Long Thiên, Vi Đà, Mã Minh cùng Mạc Vấn Sinh bốn vị này tuổi trẻ lại gương mặt non nớt bên trên lần lượt lướt qua, hắn thâm thía nói rằng, các ngươi kế tiếp định làm như thế nào đâu? Cả đám đều đem điểm tích lũy đều cho ta, cũng không thể lại tiếp tục giống trước đó như thế liều mạng kiếm lấy điểm tích lũy a. Vi Đà nghe xong, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, hắn trực tiếp trả lời, còn có thể làm sao, đương nhiên là muốn tiếp tục đánh nha. Chúng ta cũng không phải loại kia bằng lòng dễ dàng buông tha người, tiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kiên định cùng lạc quan. Long Thiên trên mặt lộ ra bình hòa mà kiên định nụ cười, thanh âm to nói tiếp, không sai, Thẩm Vinh vì chúng ta có thể tiếp tục tiến lên, không tiếc hy sinh chính mình, làm sao chúng ta có thể bởi vậy liền trì trệ không tiến đâu. Chúng ta muốn dẫn lấy hắn kia một phần tín nhiệm cùng kỳ vọng, tiếp tục đi tới đích. Đối đầu. Mã Minh tính cách thẳng thắn, lập tức phụ hòa nói, rời khỏi là không thể nào rời khỏi. Mạc Vấn Sinh thì nhìn về phía Trịnh Viên, trên mặt lộ ra tự tin thần thái, hắn nghiêm túc nói rằng, chúng ta có lẽ đánh không lại ngươi, nhưng chẳng lẽ còn không đánh lại những người khác sao? Ta cũng không tin tại cái này Long Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn có so ngươi càng biến thái nhân vật. Trịnh Viên nghe nói Mạc Vấn Sinh lời nói, không thể nín được cười lên, hắn nhẹ nhàng lắc đầu phản bác, ta chính là so với các ngươi mạnh mà thôi, chỗ nào biến thái? Mạc Vấn Sinh mấy người nghe xong lời này, trên mặt nguyên bản nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vẻ xấu hổ cùng quật cường, nhưng bọn hắn rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, cùng kêu lên đáp lại nói, chính là so với chúng ta mạnh, mới biến thái. Câu trả lời này nói năng có khí phách, lộ ra đến mức dị thường đều nhịp. Chính duyên mấy người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt nhau toát ra càng thêm nụ cười sán lạ, bọn hắn dường như bị lẫn nhau quyết tâm cùng dũng khí lây nhiễm, cuối cùng nhịn không được phát ra một hồi vui sướng tiếng cười. Tiếng cười kia tại trên hải đảo về tay không đãng, dường như trở thành bọn hắn mới động lực nguồn số 9. Hai bên quan chiến thất bên trong, xem hết Trịnh Duyên cùng Mạc Vấn Sinh năm người chiến đấu đáng người, tất cả cũng không có nói chuyện, mặc kệ là các trưởng cục vẫn là môn phái các trưởng lao trên mặt biểu tình gọi là hết sức đặc sắc và phần. Môn phái bên này, Bạch Mã tự tới ve tâm trưởng lão, há hốc miệng trợn mắt hốt mồm, người đều choáng váng. Hắn thực sự không nghĩ ra, bọn hắn Bạch Mã tự tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử làm sao lại thua thảm như vậy. Hơn nữa vẫn là thua một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. Phải biết, Kim Cương Bất Hoại chi thân thật là bọn hắn Phật môn, tối cường phòng ngự cùng công kích song tu linh vũ bí tịch, tăng thêm còn có kia đại uy thiên long pháp chú, cũng là trong Phật môn công kích pháp chú bên trong số một số hai tồn tại. Lần này, cái này hai môn bí tịch ba một chút, liền theo Long Quốc các lộ bí tịch tầng cao nhất gác cao bên trên ngã xuống đây đối với Ve Tâm trưởng lão mà nói, quả thực chính là trời sập nhà. Đồng thời, hắn cũng đúng Trịnh Duyên trên người tầng kia vũ trang sắc bá khí tràn ngập tò mò, bởi vì chính là tầng kia vũ trang sắc bá khí đỡ được cơ hồ tất cả công kích. Mà Mã gia trưởng lão thì là vẻ mặt xoắn xuýt, đồng thời co lên thân thể mình, còn tiểu mẹ mẹ trốn đến quan chiến thất trong góc. Hắn đối Mã Minh loại này thấy tốt thì lấy cử động, cũng không có nhiều kỳ thị, bởi vì có đôi khi tại đối mặt địch nhân cường đại, tại điều kiện cho phép dưới tình huống, biết trực tiếp chạy trốn hoặc là nhận thua cũng không tránh khỏi không phải một loại thông minh cách làm. Hôm nay chỉ là một trận đấu, hơn nữa còn là cùng mình người tranh tài, căn bản là không cần đến liều mạng, cho nên nhận thua cũng liền nhận thua, hắn cũng không tức giận. Bất quá, chính là trước mặt nhiều người như vậy nhận thua, tóm lại là có chút mất mặt tám. Xem như xuyên tỉnh dị văn cục cục trưởng, Mạc Vấn tâm tình bây giờ liền mười phần đổ đắc hoàng đối với Thẩm Thiên Liêu sau cùng cử động, Mạc Vấn cũng không đồng ý nhưng cũng vì cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì hắn cũng không phải là vì thắng lợi của mình, mà là vì đại gia thắng lợi mà hy sinh. Chính là người phía sau đều hy sinh, lại vẫn là không có đánh thắng Trịnh Duyên, cái này khiến tâm tình của hắn cũng có chút buồn khổ. Bất quá, thua chính là thua, chuyện này cũng không có gì dễ nói, huống hồ cũng không phải hắn xuyên tỉnh một nhà thua, đây không phải duy nhất một lần năm nhà đều thua đi ba ta nói, nhà các ngươi cái này Trịnh Duyên có phải hay không quá biến thái chút nha cái này để ép năm người đánh. Cuối cùng khủng bố như vậy một chiêu, thế mà đều không có bị thương gì ba hắn đến cùng là tu luyện thế nào nha ba. Mạc Vấn vẻ mặt sợ hãi thán phục, đối với Trương Hiểu Ngọc hỏi. Hắn thật sự là có chút xem không hiểu Trịnh Duyên phòng ngự, Thẩm Thiên Nghiêu mặc dù chỉ tu luyện dị năng, nhưng sau khi biến thân sức chiến đấu tại xuyên tỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong cơ hội là không có đối thủ, bằng không thì cũng sẽ không đại biểu xuyên tỉnh đến tham gia trận đấu. Nhưng vừa vặn chiến đấu hắn cũng nhìn thấy, Trịnh Duyên đối tại Thẩm Thiên Nghiêu công kích, cuối cùng cơ hội là không tránh không né, quả thực đều có thể trực tiếp dùng không nhìn để hình dung cử động của hắn. Cái này, rốt cuộc muốn cỡ nào biến thái nhục thể, mới có thể làm được điểm này nha. Trịnh Duyên ha, hiện tại có thể mới ngũ giai A3. Chương 1287, ăn cơm. Chương 1287, ăn cơm. Nghe được Mạc Vấn vấn đề, Trương Hiểu Ngọc trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ đều là thiên phú ba. Trương Hiểu Ngọc cười ha hả, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến nói như vậy dường như có chút rèm pha Trịnh Duyên ngày thường nỗ lực, thế là còn nói thêm, mặc dù hắn rất có thiên phú, nhưng mười phần cố gắng. Gia nhập dị văn cục gần một năm, ngoại trừ ăn Tết còn có thụ thường, bình thường hắn đều đang cố gắng huấn luyện, hắn có thể tại nhanh như vậy biến mạnh như vậy cùng cố gắng của hắn huấn luyện là không phân ra. Nghe được Trương Hiểu Ngọc lời nói, Dư cục trưởng cũng không nhịn được điểm ngẩng đầu lên, trên mặt nhao nhao lộ ra hài lòng cùng tán đồng chi sắc đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn rất lạc ý nhìn thấy một vị thiên tài quật khởi, nhưng bọn hắn càng muốn nhìn hơn tới một gã đã thiên tài lại chăm chỉ hậu bối quật khởi đương nhiên, lạc ý là lạc ý, nhưng chua thời điểm là thật chua. Sở Thiên Minh bọn người, không phải, thế nào tốt như vậy thiên tài liền để Trương Hiểu Ngọc hỗn đản này đủ phải, ta. Cũng muốn a. Đúng rồi Trịnh Duyên sử dụng chính là chiêu thức gì, ta sao xem không hiểu a Trương Hiểu Ngọc, cái này Trịnh Duyên có bạn gái sao? Trong cục chúng ta có cái cô gái trẻ tuổi. Dáng dấp gọi là một cái tuấn A3 cái gì liền cô nương trẻ tuổi. Hiện tại ai còn ưa thích tuổi trẻ, đều ưa thích thiếu phụ ba. Đúng 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 thiếu phụ tốt. Trong cục chúng ta có cái vừa ly hôn, gọi là một cái phong vận vẫn còn ba người hỏi một chút Trịnh Duyên nữa thích không, thích ta giới thiệu với hắn A xéo đi, người ta kia là ưa thích thiếu phụ cảm giác thiếu nữ, ai mẹ hắn để ngươi thật giới thiệu một cái ly hôn nha. Không có ly hôn cũng được sao. Lôi, Thảo Minh Thảo, ngươi hỗn đản này sinh hoạt tác phong có vấn đề a. Lão tử muốn tìm chị dâu cáo ngươi chạm ba. Đừng ba đừng nha ba bốn. Một thời gian, toàn bộ quan chiến thất biến quần ma loạn vũ, Trương Hiểu Ngọc là một câu lời cũng không dám tiếp. Hắn cũng có chút nghĩ không thông, đề tài này làm sao lại chuyển tới cho Trịnh Duyên giới thiệu đối tượng đi lên nữa nha 47. Trịnh Duyên bên này, mặc dù vừa mới kinh nghiệm một trận chiến đấu kịch liệt, nhưng hắn chỗ cho thấy sức chiến đấu giống như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Trận chiến đấu này mặc dù đánh cho kinh tâm động phách, nhưng thực tế kéo dài thời gian cũng không quá dài. Làm chiến đấu hết thể đều kết thúc, Trịnh Duyên thay nhóm xem xét thời gian, mới phát hiện hiện tại vừa mới qua 9 điểm, cách 10 điểm còn sớm, thời gian còn rất dư giả đâu, đại gia vất vả lâu như vậy, không bằng ta mời mọi người ăn bữa cơm a. Trịnh Duyên đương tức đưa ra mời, trong ánh mắt của hắn lóe ra nhiệt tình cùng chờ mong. Từ khi hắn thành công tập được mãnh lưu thanh long trảm tuyệt kỹ sau, không chỉ có vũ lực trị tiêu thăng, ngay cả chủ nghệ cũng giống như đạt được thần bí gia trì, tiến bộ tốc độ nhanh chóng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí siêu việt hắn thực lực tăng lên tốc độ. Hắn đối tài nấu nướng của mình có cực lớn lòng tin, quyết tâm muốn tại cái này một bữa bên trong nhường Mạc Vấn Sinh bọn hắn thể nghiệm tới trước nay chưa từng có trên đầu lưỡi rung động. Tưởng tượng thấy bọn hắn nhấm nháp sau ngạc nhiên mừng rỡ biểu lộ cùng khen không dứt miệng dáng vẻ, Trịnh Duyên tâm bên trong tràn đầy chờ mong cùng kích động đối với Trịnh Duyên mời, Mạc Vấn Sinh bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, ngược lại vui vẻ đáp ứng. Xem như giống nhau sinh động tại không không sau người trẻ tuổi, bọn hắn cũng không cho rằng Trịnh Duyên chủ nghệ có thể đến cỡ nào xuất chúng, nhưng xét thấy vừa mới kinh nghiệm một trận tiêu hao rất lớn chiến đấu, hiện tại đại gia bụng đều hắt lên không thành kế. Mà Vi Đả cùng Long Thiên hai người bọn hắn, thật là cùng Trịnh Duyên chiến đến cuối cùng, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương, nhất là tại không có dược phẩm chữa thương dưới tình huống, dừng lại phong phú tiệc không thể nghi ngờ là trợ giúp bọn hắn khôi phục nhanh chóng thể lực cùng tinh thần tốt nhất con đường. Nhìn thấy bọn hắn nhao nhao gật đầu đáp ứng, Trịnh Duyên háo bất do dự hành động. Hắn vội vàng chính mình theo Long Trương bên trong xuất ra hắn cần thiết nổi chén bầu buồn, tủi gạo dầu muối, cùng dao phay, đồ ăn tấm các loại nấu nướng công cụ cùng gia vị, mọi thứ đều lộ ra như thế trôi chảy lại thuần thục. Ngay tại hắn sắp hoàn toàn thể hiện ra bộ kia hành vân như nước chảy, khoảng cách trong truyền thuyết phát sáng xử lý chỉ kém một cái đèn pha chủ nghệ toàn bộ diện mạo thời điểm, ngoài ý muốn tình huống đã xảy ra. Toàn bộ hải đảo tại bọn hắn chiến đấu kịch liệt dư ba bên trong gặp hủy diệt tính phá hư. Ngày xưa tùm thảm thực vật không còn tồn tại, chỉ còn lại chuỗi lùi thổ biến thành sáng mảnh gỗ vụn. Hồ nước trong veo cũng bị sớm đã bị bọn hắn lúc chiến đấu sinh ra nóng bỏng năng lượng cho bốc hơi sạch sẽ. Bên trong ngư cũng sớm tại chiến đấu trung hóa vì cho cốt dung nhập vào trong đất, thậm chí liền xem như nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra ma thú cũng bởi vì sợ hãi mà nhao nhao thoát đi cái này tọa đạo tự. Trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu giống như là như mưa rông gió bão của tới, cứ việc Trịnh Duyên đánh bại Long Thiên bọn hắn 5 người, nhưng một cái giá lớn lại là sinh thái hoàn cảnh nghiêm trọng phá hư. Những cái kia tại dư ba bên trong miễn cưỡng chạy trốn ma thú cũng bởi vì là thể lực tiêu hao quá lớn hoặc là thương thế trên người nghiêm trọng, không thể không lựa chọn di chuyển tới phụ cận cái khác hòn đảo đi tìm mới sinh tồn hoàn cảnh. Giờ phút này, toàn này đã từng tràn ngập sinh cơ cùng sức sống hải đảo dường như biến thành một mảnh hoang vu sa mạc, cảnh hoang tàn khắp nơi, làm cho người đau lòng nhức óc. Đối mặt thực tế như vậy, tất cả mọi người lâm vào lúng túng trong trầm mặc. Mà tại ở trong đó, Trịnh Duyên cảm thụ càng khắc sâu. Hắn nguyên bản đầy cõi lòng tin mà chuẩn bị biểu hiện ra tài nấu nướng của mình, thậm chí đã đem tất cả nguyên liệu nấu ăn cùng nấu nướng công cụ đều bày ra thỏa đáng, chờ mong dùng mỹ thực đến khao đại gia mệt mỏi thân thể. Mà giờ khắc này, trước mắt hắn đây hết thảy lại làm cho hắn lâm vào thật sâu bất đắc dĩ cùng xấu hổ bên trong. Mảnh này bị chiến đấu phá hủy thổ địa bên trên không có cái gì, dù cho chủ nghệ cao siêu đến đâu cũng không cách nào thi triển a. Nếu không, chúng ta đổi tòa đảo. Trịnh Duyên nhìn về phía Long Thiên bọn hắn, vẻ mặt mong đợi hỏi đương nhiên không có vấn đề. Long Thiên bọn hắn chăm miệng một lời hồi đáp. Trịnh Duyên thấy thế, lập tức cười nở hoa. Ngay tại Mã Minh chuẩn bị sử dụng phù lục mang lấy bọn hắn bay thời điểm, Trịnh Duyên đại vung tay lên nhi, phát động dị năng trực tiếp liền mang theo bọn hắn hướng cách bọn họ gần nhất một tòa đảo tự bay đi. Ngọa tạo ba Trịnh Minh, ngươi dị năng là cái gì? Thế mà còn có ngón này. Phiêu trên không trung, cảm thụ được trung quanh loại kia không có trọng lực hư vô cảm giác, Vi Đà nhịn không được lớn tiếng đối Trịnh Duyên hỏi. Xem như trong bọn họ, tại Thẩm Thiên Liêu đảo thải về sau, một cái duy nhất dị nhân, Mạc Vấn Sinh cũng tò mò nhìn về phía Trịnh Duyên. Theo Trịnh Duyên lộ chiêu này, Mạc Vấn Sinh liền biết, Trịnh Duyên dị năng cũng giống nhau không thể khinh thường. Nghe được Vi Đà vấn đề, Trịnh Duyên cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào nói rằng, đây là ta dị năng dẫn lực thao không có thể trừ bỏ vật thể lực hút, đồng thời cũng có thể điều khiển lực hút. Trịnh Duyên lời nói, nhường Long Thiên cùng Vi Đà không khỏi nuốt lấy một miếng nước bọt. Long Thiên càng là cười khổ nói, Trịnh huynh, ngươi vừa mới thời điểm chiến đấu, nếu là cũng thi triển dị năng, chúng ta sợ là đã sớm thua ba chương 1288, đi săn. Chương 1288, đi săn kia không thể là thực lực các ngươi vẫn là rất mạnh. Trịnh Duyên khiêm tốn đáp lại một câu. Câu nói này, mặc dù thừa nhận Long Thiên lực chiến đấu của bọn hắn, nhưng Long Thiên bọn hắn sau khi nghe xong, cũng không có cảm giác tâm tình tốt bên trên một chút, ngược lại càng sụp ba. Trịnh Duyên nhìn trước mắt vẻ vải mấy người, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Hắn người này ăn nói vụ bè, bản thân liền nói không nên lời cái gì phân chấn lòng người, sợ chính mình mở miệng về sau, bọn hắn sẽ thay đổi càng thêm đổi phế. Nhưng mà, thông qua trước đó cùng bọn hắn chiến đấu, thông qua quả đấm của bọn hắn, Trịnh Duyên thâm biết mấy người kia cưng cõi cùng bất khuất, hắn tin tưởng bọn họ không lại bởi vậy mà dậm chân tại chỗ, chán nản một thân. Ngược lại sẽ lần này ngăn trở sau biến càng mạnh ba. Nam, bọn hắn có thể nhanh chóng như vậy đi ra vẻ lo lắng, thể hiện ra tích cực lạc quan thái độ, có lẽ chính là bởi vì bọn hắn nắm giữ tốt đẹp tâm thái. Khi bọn hắn đạp vào mới hòn đảo lúc, kia phiến không biết thổ đất phảng phất ẩn chứa một loại mới sinh cơ, kích phát trong bọn họ tâm nhiệt tình cùng sức sống. Tâm tình của bọn hắn tựa hồ cũng đạt được tự nhiên chữa trị, cái này cũng có thể liền là sinh hoạt đối bọn hắn cứng cỏi bất khuất tinh thần quả tạo. Trịnh Duyên chạm ở trên không trung, hắn mắt sáng như đuốc, thật sâu nhìn một cái kia phiến mới hòn đảo, sau đó quyết định tại một cái tới gần thanh tịnh nguồn nước địa phương nhẹ nhàng hạ xuống. Thanh tịnh nguồn nước mang ý nghĩa sinh mệnh chi nguyên, cũng tượng trưng lấy khởi đầu mới, đây đối với người như bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vừa ngồi xuống đất, Long Thiên bọn hắn liền nhao nhao kích động nói muốn đi ra ngoài đi săn, đi tìm ma thú. Chính Duyên nhìn lấy bọn hắn nhiệt tình tăng cao bộ dáng, cũng không có quá nhiều ngăn cản hoặc thuyết phục. Hắn biết rõ mỗi cá nhân ý nghĩ cùng truy cầu cũng khác nhau, có ít người ưa thích đang mạo hiểm bên trong tìm kiếm kích thích cùng trưởng thành, cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười, sau đó một mình đang chọn lựa doanh địa đâm xuống liều trại. Sau đó, Chính Duyên bắt đầu công việc lưu bù lên. Hắn tỉ mỉ đem nồi chén bầu buồn chờ nấu nướng khí cụ từng cái lấy ra, chuẩn bị đại triển trung nghệ. Chỉ có điều, lần này hắn không cách nào giống ở trên một tọa đảo tự như thế ỷ lại hiện đại hóa bình gas cùng khí ga lò đến nấu nướng mỹ thực. Chính Duyên tại bên trên một tọa đảo đợi gần 5 ngày, để cho tiện liền không có đem bình gas cùng khí ga lò thu vào lòng trương đỏ tía, mà bởi vì lúc trước chiến đấu bên trong, cái kia bình gas cùng khí ga lò đã bất hạnh bị hư hại. Bất quá, cái này cũng không để cho Trịnh Duyên cảm thấy bề ngoài, ngược lại cho hắn một cái biểu hiện ra giã ngoại sinh tồn kỹ năng cơ hội. May mắn là, hắn bình thường ưa thích soát video ngắn, thường xuyên có thể nhìn thấy một chút dạy người như thế nào tại giã ngoại đào đất lò, nhóm lửa nấu cơm dạy học video. Hắn ngắm nhìn một phía, tìm kiếm lấy có thể dựng lò đất vật liệu. Cái này tọa đảo cũng không giống như bên trên một tọa đảo bị Trịnh Duyên tha nhóm hủy đến chỉ còn một mảnh hoang vu, đảo mắt một vòng, toàn cũng là có thể làm lò đất đồ vật. Thế là, hắn cấp tốc điều khiển dị năng, bắt đầu động thủ lũy lên một cái giản dị nhưng thực dụng lò đất. Ngay tại Trịnh Duyên chuyên chú vào lũy thổ táo thời điểm, Long Thiên, Vi Đả bốn người bọn họ lần lượt khiêng con mồi của bọn họ hướng về doanh địa đi tới, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hài lòng cùng tự hào nụ cười, hiển nhiên bọn hắn lần này đi săn bên trong đều có thu hoạch. Long Thiên xuất hiện trước nhất tại Trịnh Duyên tầm mắt bên trong, giờ phút này đang dùng cái kia rộng lớn mà hữu lực bả vai khiêng một cái hình thể khổng lồ heo hình ma thú, đầu này ma thú túc có 5-6 mét trưởng, toàn thân trên dưới tràn đầy dã tính cùng lực lượng. Mà đi theo Long Thiên xuất hiện chính là Vi Đà, chỉ thấy hắn một tay một cái hổ hình ma thú, đang kéo lấy hướng Trịnh Duyên đi tới, một cái hổ hình ma thú không sai biệt lắm có hơn phân nửa heo hình ma thú đại. Cái này hai cái hổ hình ma thú, thỏa thỏa liền so Long Thiên trên vai khiêng cái kia heo hình ma thú lớn hơn một vòng. Làm hai người không hẹn mà gặp thời điểm, Long Thiên nhìn thấy Vi Đà kéo lấy hai con ma thú trở về, nguyên bản tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời gương mặt lập tức kéo xuống, khóe mắt cơ bắp cũng không khỏi đến co rúm hai lần. Ngay sau đó, Long Thiên lập tức đem trên vai kia nặng nề heo hình ma thú nhẹ nhàng ngã ở Trịnh Duyên diện trước, theo sau đó xoay người liền lại hướng rừng rậm đi đến, lúc gần đi còn bỏ xuống một câu: "Chính huynh, ngươi trước làm lấy, ta nhìn những này cũng không đủ chúng ta ăn, ta lại đi bắt một chút trở về." Trong lời nói để lộ ra hắn đối đi săn chấp nhất cùng đối đồ ăn khát vọng. Vi Đà thấy thế, làm sao không biết Long Thiên ý nghĩ. Hắn cũng cấp tốc cầm trong tay kia hai cái hổ hình ma thú ném tới Trịnh Duyên bên người, sau đó cũng không quay đầu lại quay người chạy vào mật không thấy ánh sáng rừng rậm chỗ sâu. Một bên chạy nhanh, hắn còn một bên lớn tiếng đối Trịnh Duyên quát: "Chính huynh, những này thịt ngươi trước đem trước hết làm lấy, ta cũng lại đi bắt chút trở về." Thanh âm kia quanh quẩn trong rừng rậm, tràn đầy quyết tâm cùng lực lượng. Nhìn lấy bọn hắn hai nói làm liền làm hành động phái tác phong, Trịnh Duyên không khỏi lắc đầu, trên mặt lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Hắn ngồi xổm người xuống, chép từ bản thân giao phay, vẻ mặt lạnh nhạt đi tới kia ba bộ ma thú trước thi thể, nghiêm đứng vững, lập tức chậm rãi giơ lên thái đao trong tay mãnh như thanh long chạm. Theo Trịnh Duyên nhất âm thanh quát khẽ, một đạo ngân quang trong nháy mắt vạch phá không khí, thẳng bức trước mắt ba con ma thú mà đi. Tốc độ kia nhanh chóng, phản phất là một đầu phi nước đại mãnh như hóa thành thanh long, mang theo sắc bén vô cùng khí thế xuyên qua kia ba bộ ma thú thi thể. Trong chốc lát, đao quang lắng lại, mà kia ba bộ ma thú thi thể dường như cũng không có gì thay đổi, thật giống như Trịnh Duyên cương vừa một đao kia chém vào không khí bên trên. Đối với cái này, Trịnh Duyên trên mặt cũng không có dư thừa biến hóa, tiện tay liền đem thái đao trong tay về sau quăng ra. Dao phay vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, ngay sau đó phát ra vang một tiếng bang vững vàng khảm vào tại bên cạnh đồ ăn trên bảng. Mà liền tại thức ăn này đao rơi xuống đất trong nháy mắt, thần kỳ một màn đã xảy ra, kia ba con ma thú dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, vậy mà như là nở rộ hoa sen đồng dạng, da thịt trong nháy mắt tách rời, lộ ra ba bộ dưới ánh mặt trời lóe ra khỏe mạnh quang trạch khung xương bốn. Chính Duyên thấy thế khỏe miệng nhẹ nhàng nhất dương, lập tức dùng dị năng giơ lên kia ba bộ ma thú trôi hướng trong sông, không đầy một lát, trong sông liền phiêu đãng ra một mảnh máu đỏ tươi. Kia thanh tịnh trong nước sông, không thiếu có một ít ma thú, người được cái này máu tanh vị liền muốn đi ăn những ma thú kia thịt, có thể vừa mới thăm dò liền bị Trịnh Duyên chính mình dùng dị năng cưỡng ở, lập tức trở thành Trịnh Duyên tha nhóm tiếp xuống sớm cơm trưa bốn. Tại Long Thiên cùng Vi Đà sau khi đi không bao lâu, Mã Minh cùng Mạc Vấn Sinh cũng tuần tự trở về, bọn hắn mang về con mồi là một con dê hình ma thú cùng một cái hiệu hình ma thú. Trở về thời điểm, Trịnh Duyên chính điều khiển dị năng tẩy thịt ma thú đâu ba. Nhìn thấy hai người bọn hắn trở về, Trịnh Duyên không nói hai lời liền theo trong tay bọn họ tiếp nhận thịt ma thú, đồng thời lại là bắt chước làm theo một đao. Hai cô ma thú thi thể lại chỉ trên mặt đất lưu lại khung xương cùng ra. Một đao kia, xem như đem Mã Minh cùng Mạc Vấn Sinh cho kinh diễm tới. Một bên cho Trịnh Duyên hỗ trợ thu thập, vừa hướng Trịnh Duyên hỏi tới một đao kia còn có Long Thiên cùng Vi Đà, kia ba bộ ma thú thi thể ở nơi đó bậy lấy bọn hắn cũng không phải không thấy được. Trịnh Duyên mỉm cười, liền đem một đao kia còn có Long Thiên cùng Vi Đà đối đầu chuyện cùng bọn hắn nói.